Chương 1, đan dược võ hồn, thiên thiên 10 cấp. 1 2, chương 1, đan dược võ hồn, thiên thiên 10 cấp. 1 2, đấu la đại lục, vũ hồn thành. Mới lên mặt trời sai sử mát mẻ gió sớm quá cảnh. Trung ương thần sơn phía sau cô nhi viện, phun ra mười mấy hạt điểm đen hướng nơi khác tập kết. Diệp Thiên không nhanh không chậm đi theo trong đội ngũ, thỏa mãn địa ở một cái, trong mắt lóe ra chờ mong. Chết 6 năm, cuối cùng muốn thức tỉnh võ hồn. Đời này là rồng hay là run, trên cơ bản cũng liền nhìn cái này khẽ run dậy. Không tệ. Diệp Thiên đã chết 6 năm. Ở kiếp trước, làm có chút trung nhị sinh viên, trầm mê thuật kỳ hoàng. Từ nếm thử luyện đan, đến thích luyện đan. Cuối cùng, lấy thân thí nghiệm thuốc, một mệnh ô hô, trường học sử lưu danh, sao mà chán quá thay. Diệp Thiên nhìn chằm chằm con đường phía trước, hôm qua ngày không thể lưu, một thế này, hắn nhất định phải bước vàng lại bước vàng. Cũng không biết, hắn đợi lát nữa biết thức tỉnh ra cái gì võ hồn tới. Dù sao dựa theo Vương Mụ ý kiến, tại hồ sơ của hắn bên trong, tìm không thấy bất luận cái gì liên quan với cha hắn mẹ nó thông tin. Hắn là không có mở mắt thời điểm. Vị vũ hồn điện hồn sư từ đống rác trong lò đàn nhập về. Chỉ có thể nói, thật mẹ nhà hắn cùng lò hữu duyên. Nói tóm lại, trước mắt hắn cũng chỉ có một tố cầu, thức tỉnh cái lợi hại điểm võ hồn. Nếu như không có thực hiện, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào ở cô nhi viện tiểu bà chi tiềm lực. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thiên yên lặng cho mình nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Chậm rãi hướng võ hồn thức tỉnh điện đi đến. Võ hồn thức tỉnh, đối với vũ hồn thành mà nói, sớm đã là nhìn lắm thành quen việc. Mỗi ngày đều ở trên diễn. Chỉ có điều, hôm nay hơi đặc thù, náo nhiệt chút. Vũ hồn thành hàng năm đều biết lấy ra một tháng mạng, tổ chức tháng đó tất cả vừa độ tuổi hải tử cùng nhau tại giáo hoàng nhìn chăm chú thức tỉnh võ hồn, lấy hiển lộ rõ ràng giáo hoàng đối bồi dưỡng đời kế tiếp coi trọng. Giờ này khắc này, nắng sớm vương mất đi, vũ hồn thành trung ương thần sơn hướng dương chân núi, tại võ hồn thức tỉnh trước địa phương đã cất kỹ xếp ngay ngắn chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi. Ngồi tại chủ vị, tóc vàng mắt vàng, đỉnh đầu kim quan thân mang lễ phục, ánh sáng chính uy nghi bên trong ẩn giấu không muốn người biết hung ác nham hiểm. Hắn chính là vũ hồn điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Tây Cách Mã, bắt đầu đi. Thiên Tầm Tật uy nghiêm địa ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Tên là Tây Cách Mã Hồng Y chủ giáo lập tức gật đầu đáp ứng, chậm rãi tiến lên. Bắt đầu hôm nay võ hồn thức tỉnh nghi thức. Xếp tại trước mặt, không thiếu có vũ hồn điện cao tầng dòng dõi. Chờ đợi tại trước mặt giáo hoàng lộ mặt, có thể bị nhớ ký tên, theo bọn hắn nghĩ cũng đã là lớn lao vinh hạnh. Như thế, từ những cái kia có nhiều kiến thức hải tử bắt đầu, cũng không còn như xuất hiện cái gì rối loạn. Tây Cách Mã thu kệ thanh âm như là sấm rền. Võ hồn long đầu côn, thiên thiên hồn lực cấp 6, không tệ, kế tiếp. Võ hồn hộ tâm kính, thiên thiên hồn lực cấp 5, kế tiếp. Diệp Thiên đứng ở trong đội ngũ, nghe kia từng tiếng sấm rền, sắc mặt bình tĩnh. Nơi này là Vũ Hồn Thành, ngoại trừ còn không có thức tỉnh võ hồn người, toàn viên đều là hồn sư. Võ hồn phẩm chất tự nhiên là tương đương khả quan. Không có cái gì suy nghĩ thật là nhiều. Nhìn xem kia muôn hình muôn vẻ võ hồn, Diệp Thiên chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Nhưng ánh mắt của hắn lại là lập tức liền bị Thiên Tầm Tật bên cạnh thân nữ nhân kia hấp dẫn. Cũng không phải bởi vì đối phương túi ra, mà là trên người nàng kia cô đáng sợ sát khí. Cách thật xa, đều để thân thể người phát lạnh, không dám nhìn thẳng. Tiểu hồng sắc tóc dài, hơi có tái nhợt tinh mỹ khuôn mặt, thân thể mềm mại trầm đồng chập trùng, cân xứng thẳng. Con mắt màu tím lãnh đạm vô cùng, giống như đối cái này nghi thức không có chút nào hứng thú, trên mặt còn lộ ra từng tia chán ghét. Ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh thân, trong mắt càng là tràn đầy hoán động. Đã đi qua sát lục chi đô sao? Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết được thân phận của đối phương, Vũ Hồn Điện kia ngu xuẩn thánh nữ, bị đông. Đối phương sẽ như thế làm giá nguyên nhân, Diệp Thiên cũng giống vậy rõ ràng. Dù sao, hắn nhìn thấy qua cái kia không may hải tử, so với hắn hơi lớn chút, nghĩ đến cũng đã thức tỉnh võ hồn đi. Lục Dự Thiên Sứ. Diệp Thiên dịch chuyển khỏi ánh mắt, vừa lúc tránh đi bị đông quăng tới ánh mắt. Thức tỉnh võ hồn cũng không cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh. Diệp Thiên cách Lục Mang Tinh trận cũng liền còn lại mấy cái thân vị khoảng cách. Phía trước là cùng đi mấy đứa bé. Võ hồn thú mỏ vịt, thiên thiên hồn lực cấp 3, kế tiếp. Võ hồn thiết công kê, thiên thiên hồn lực cấp 4, kế tiếp. Võ hồn lam ngân thảo, hả? Nhìn trước mắt cỏ nhỏ, Tây Cách Mã chớp chớp mày rậm, đưa lên thủy tinh cầu. Không có hồn lực. Kế tiếp. Mắt thấy đối phương chán nản rút lui, nghe được chỉ lệnh, Diệp Thiên hít sâu, bình tĩnh tiến lên. Đứng tại kia Lục Mang Tinh trận ở giữa, ở bên cạnh vị kia Hồng Y chủ giáo thao tác hạ, ánh sáng màu vàng rọi xuống. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào, có cái gì muốn phá thể mà ra. Thương kia từng sợi màu ngà sữa từ bên ngoài thân tràn bị. Diệp Thiên kìm lòng không được đưa tay phải ra, nhìn chăm chú tại lòng bàn tay tập trung màu ngà sữa. Trung quanh lại hiện ra nhàn nhạt mùi thuốc. Thế nào chuyện? Đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, có chút gợn sóng. Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, Cúc Quỷ trong mắt có chút chờ mong. Bị đông đầu tiên là ngây người. Mảnh người thuốc kia hương, chợt cảm thấy mát lạnh, nhìn về phía Diệp Thiên trong mắt, khác thường sắc lấp lóe mà qua. Tây Cách Mã càng là ánh mắt hơi trừng. Hắn cách gần nhất, thậm chí có loại hồn lực tốc độ chạy biến nhanh ảo giác. Diệp Thiên trong lòng bỏ đi tất cả, khoe miệng có chút co rúm, tùy thời đều muốn nhếch lên. Ông, năng lượng màu nhũ bạch tại Diệp Thiên trên lòng bàn tay ngưng tụ thành trong suốt biến đạn. Trung quanh có màu ngà sữa sền sệt sương mù, như là thanh vân giống như phiêu đãng. Võ hồn mới xuất hiện, Diệp Thiên trung quanh thuận tiện giống như tràn ngập nhàn nhạt màu trắng sương mù. Tây Cách Mã đến gặp cả lưng, không hiểu thì thầm nói, đây là đan dược. Diệp Thiên kinh ngạc nói, con mắt màu đen phản chiếu ra kia xóa trắng sữa, khóe miệng có chút cổ quái bật lên. Thật sự là tờ mờ. Duyên phận a. Ồ, lại là một viên đan dược. Tây Cách Mã nhẹ gật đầu. Bén nhẹ cảm thấy được cái này võ hồn không đơn giản. Cứ việc Tây Cách Mã dáng người khôi ngô, nhìn hung thần ác sát, nhưng lúc này, cái kia to lớn như nhãn bên trong cũng là tận lực ôn hòa, có chút túi người. Trên mặt lộ ra tội phạm giống như mỉm cười, thu kịch thanh âm có chút kẹp bắt đầu. Hải tử, ngươi gọi cái gì tên? Diệp Thiên nhìn xem cương châm giống như gốc dâu cằm, nhịn xuống đưa chúng nó san bằng xúc động, bình tĩnh nói, Diệp Thiên. Diệp Thiên. Ân. Không tệ, chính là thiếu một chút sát khí. Tây Cách Mã khẽ bước cằm, tiếp tục mang theo hạch cái dễ thân mỉm cười, hướng Diệp Thiên đưa ra thủy tinh cầu. Như vậy Diệp Thiên, khảo thí ngươi hồn lực đi. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, vươn tay. Sớm đã không có bất kỳ lo lắng nào. Thực vật hệ võ hồn, dị tượng như thế, hồn lực tất nhiên không thấp. Thời gian mấy mắt, thủy tinh cầu liền hóa thành sáng chói bảo thạch, sặc sỡ lóa mắt. Dù là yên bình tâm tính Diệp Thiên, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kích động nhìn lên. Thiên phú của hắn thật sự là xuất chúng. Thiên thiên đầy hồn lực. Tây Cách Mã mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Chương 2, thành thần chi tư, trung cực mộng tưởng, 1 2, chương 2, thành thần chi tư, trung cực mộng tưởng, 1 2, T, nhìn thấy kia xóa hào quang sáng chói, trên cơ bản không có người có thể bảo trì bình tĩnh. Đứa bé kia, lại là tiên thiên đầy hồn lực. Đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện loại thiên tài này đi. Tây Cách Mã tại ngây người, lỗ tai vẫn còn đang làm việc. Đến từ đồng liêu kinh hô, cùng kia đạo âm lưu thanh âm, đều đang nhắc nhở hắn, hắn không có nhìn lầm, trước mắt đứa bé này chính là tiên thiên đầy hồn lực. Thế nhưng là, đứa nhỏ này là cái thực vật hệ a. Đây mới là nhất làm cho Tây Cách Mã chấn kinh lại không giải. Vũ Hồn Điện tuy nói rất nhiều năm không có đi ra tiên thiên đầy hồn lực thiên tài, nhưng cũng không phải không có. Nhưng là tại toàn bộ hồn sư giới, đừng nói là thực vật hệ, chính là toàn bộ hệ phụ trợ, cũng chưa từng có tiên thiên đầy hồn lực ghi chép. Tại bọn nhỏ chậm nửa nhịp xôn xao âm thanh bên trong, không ít đẳng cấp cao, có lẽ có kiến thức hồn sư, đều ý thức được điểm ấy. Bị đông ghé mắt, trưởng lão cùng Hồng Y chủ giáo nhóm mặt lộ vẻ kinh dị. Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật không khỏi thân thể thẳng tắp hơi nghiêng về phía trước, cười hướng Diệp Thiên nhìn lại. Ha ha, tiên thiên đầy hồn lực hệ phụ trợ, liền ngay cả thất bảo Lưu Ly Tông đều chưa hề xuất hiện qua. Không tệ, không tệ. Thiên Tầm Tật thỏa mãn nhẹ gật đầu, đầu ngón tay khẽ chọc, ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Thiên. Dạng này thiên tài, tuổi như vậy, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tuyệt đối có thể trở thành Tuyết Nhi tương lai trợ lực. Diệp Thiên xem nhẹ những cái kia kinh hô, thản nhiên tự nhiên địa rút về tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Tiên thiên đầy hồn lực thực vật hệ, hắn có thành tựu thần chi tư thế. Diệp Thiên trong mắt xuất hiện một chút hướng tới. Hắn đi qua trầm mê luyện đan là vì cái gì? Còn không phải là vì đạt được hư vô mở mịt huyền diệu lực lượng. Thực hiện mấy ngàn năm nay, các lao tổ tông muốn trường sinh bất lão trung cực mộng tưởng, chỉ cần còn sống, liền có cơ hội đi làm muốn làm bất cứ chuyện gì. Đi chạy, đi nhảy, đi làm một cái xinh đẹp đảo quải kim câu. Diệp Thiên hiểu rõ, đấu la tu luyện thể hệ biết tròn biết méo, không thể nghi ngờ là nơi này thần cấp cường giả là thật có thể làm được trường sinh bất lão. Diệp Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, một lần nữa mở ra tay phải, triệu hồi ra viên kia tinh khiết không tì vết đan dược võ hồn. Nhìn tới, hắn đời này muốn tiếp tục trầm mê luyện đan. Chỉ có điều, hắn luyện đan phương thức đã không cần đan lô, có trong tay hắn võ hồn là đủ rồi. Diệp Thiên trong lòng bàn tay mùi thuốc nồng nặc, lần nữa khuyết tán ra ngoài. Tây Cách Mã ngửi được kia trong suốt khí tức, lập tức lấy lại tinh thần, có chút không quyết định chắc chắn được địa quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Tâm Tật. Tiên thiên đầy hồn lực thiên tài xuất hiện, giáo hoàng lẽ ra có chút biểu thị mới đúng. Dù sao hôm nay ngày này, không phải là vì hiện lộ rõ ràng đối bọn nhỏ coi trọng mới an bài sao? Thiên Tầm Tật chậm rãi đứng dậy, dạ bước hướng về phía trước. Diệp Thiên thu hồi võ hồn, yên lặng nhìn trước mắt cái này bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa giáo hoàng. Thoáng chốc, đan hương tán đi. Bị đông lông mi rung động, cực kỳ chán ghét róc xương lóc thịt mắt Thiên Tầm Tật bóng lưng. Ánh mắt vượt qua cái này buồn nôn tồn tại, từ nhãn bên trong phản chiếu ra Diệp Thiên non nớt thân hình. Dạng này thiên tài, nàng tựa hồ cần dùng đến đối phương, bất luận là hiện tại, vẫn là tương lai. Tóm lại, không thể đem tặng cho tên cầm thú kia. Bị đông quyết định thật nhanh, nhanh chóng đứng dậy, không tình cảm chút nào hô, lão sư. Ừm. Thiên Tầm Tật là người, hơi kinh ngạc địa quay đầu lại. Từ khi chuyện kia về sau, Đông Nhi thế nhưng là ít có như vậy chủ động nói chuyện cùng hắn. Thiên Tầm Tật lúc này dò hỏi, Đông Nhi, có cái gì chuyện sao? Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn về phía Bị Đông, tiếp xúc đến cặp kia mỏng lạnh tử nhãn, trong lòng Đông cảm giác có chút không ổn. Bị Đông nhìn cũng không nhìn Thiên Tầm Tật, hướng về Diệp Thiên phương hướng đưa ngón trỏ ra, thanh tuyến sơ lực lạnh, ta muốn hắn làm đệ tử của ta. Diệp Thiên ngây ngẩn cả người, nếu như có thể, hắn thật muốn lập tức liền rắc cú họng, to cự tuyệt Bị Đông, nhưng hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Lúc này Bị Đông thế nào sẽ nghĩ đến nhận lấy một cái nam đệ từ đâu? Diệp Thiên chợt cảm thấy tương lai trở nên tối mở, lại là không trở ngại, trung quanh kia không ít ánh mắt hâm mộ bắn ra mà tới. Ồ, Thiên Tầm Tật tự nhiên giống vậy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có lập tức từ chối, mà là nhìn về phía Diệp Thiên, thoáng lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Gặp tình huống như vậy, Diệp Thiên trước mắt có chút biến thành màu đen. Quả nhiên, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Thiên Tầm Tật liền gật đầu cười. Đông Nhi muốn thu đệ tử, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ cần đứa nhỏ này nguyện ý, lão sư cũng vui vẻ hắn làm đồ tôn. Đạt được đáp ứng, Bị Đông trực tiếp vượt qua Thiên Tầm Tật, đi tới Diệp Thiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Diệp Thiên ngước mắt, nhàn nhạt băng lãnh sát khí để hắn có chút khó chịu. Ánh mắt từ thấp tới cao, vượt qua Viên Thịt, nhìn xem tấm kia hơi có vẻ tái nhợt mặt lạnh. Diệp Thiên đúng không? Bị Bị Đông có chút cay nghiệt màu hồng đôi môi ông động, giơ tay lên, đặt ở Diệp Thiên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm hắn dò hỏi, ngươi nguyện ý sao? Làm đệ tử của ta? Nguyện ý. Diệp Thiên không do dự, kiên trì đáp ứng. Hắn hiểu được, nếu như hắn dám từ chối, chỉ bằng Thiên gia phụ tử đối với nữ nhân này dung túng đến xem. Bị Bị Đông thủy tiện tìm lý do giết hắn, Thiên gia phụ tử tối đa cũng liền nhiều thả mấy cái một tí. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bị Bị Đông nhìn xem Diệp Thiên, hơi kinh ngạc với đứa nhỏ này bình tĩnh. Vừa vặn sau tiếng cười, lại làm cho nàng má đẹp bên trên trải rộng âm hàn. Ha ha, tốt, rất tốt. Thiên Tầm Tật tiến lên đứng ở Bị Bị Đông bên cạnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ta Vũ Hồn Điện thánh nữ thu đồ cũng không phải làm việc nhỏ. Đông Nhi, muốn hay không thừa dịp nhiều người đều tại, cử hành nghi thức bái sư? Không cần. Nói còn chưa dứt lời, Bị Bị Đông liền đem nó đánh gãy. Ta hơi mệt chút, trở về hảo hảo dọn dẹp một chút, ngày mai ngươi liền chính thức trở thành đệ tử của ta. Coi lại mắt Diệp Thiên, Bị Bị Đông tiện lợi tác địa xoay người lại, dự định rời đi nơi này. Thiên Tầm Tật khẽ nhíu mày, liếc mắt Cúc Đấu La bọn hắn, Đông Đảo Hồng Y chủ giáo lập tức hiểu ý. Nhao nhao hướng phía Bị Bị Đông không người nói, chúc mừng thánh nữ điện hạ mừng đến lương đồ. Bị Bị Đông giống như là không nghe thấy như vậy, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thiên Tầm Tật nhìn xem Bị Bị Đông bóng lưng, đồng ý Bị Bị Đông thu đồ, tự nhiên không phải đơn thuần cảm thấy có chỗ thua thiệt, mà là ôm lấy khôi phục quan hệ may mắn. Theo Thiên Tầm Tật, Bị Bị Đông đã nhìn chúng đứa nhỏ này, nói không chừng sẽ từ từ buông xuống. Đợi đến bọn hắn sư đồ ở giữa có tình cảm, đệ tử này cũng sẽ là đồng nhi uy hiếp. Nghĩ tới đây, Thiên Tầm Tật đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, còn qua hai tay, ý vị thâm trường nói, hảo hảo tu luyện, không nên quên Vũ Hồn Điện đối ngươi dưỡng dục, ngươi không chỉ là đồng nhi đệ tử, cũng là bản tọa đồ tôn. Ngươi hiểu rõ sao? Bệ hạ yên tâm, ta hiểu rõ. Diệp Thiên cúi đầu xuống, không hề nghi ngờ. Đây là Thiên Tầm Tật đối với hắn gõ. Xem ra, hắn là đối Bị Bị Đông cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Ừm, cái này coi như là ta người sư tổ này thay Đông Nhi đưa cho ngươi lễ bái sư đi. Thiên Tầm Tật khẽ bước cằm, không biết từ nơi nào lấy ra một viên màu vàng chiếc nhẫn, hướng Diệp Thiên đưa qua. Diệp Thiên đôi mắt hơi sáng. A, xem ra ngươi cái này tiểu gia hỏa biết đây là cái gì. Thiên Tầm Tật không có xoay người. Diệp Thiên giơ hai tay lên, đem kia chữ vật hồn đạo khí nhận lấy, không mình hành lễ. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Trở về dọn dẹp một chút đi. Tin tưởng Đông Nhi biết hảo hảo dạy bảo ngươi. Thiên Tầm Tật tùy ý địa khoát tay áo, lập tức liền quay người. Hy vọng đi. Diệp Thiên nhìn xem trong lòng bàn tay chiếc nhẫn thì thầm, hướng Tây Cách Mã nói tiếng cảm ơn. Tại mọi người đưa mắt nhìn hạ, liền bung ra nha tử hướng ngoài sân rộng chạy tới. Xa xa, còn có thể nghe được Tây Cách Mã kia như là giống như sấm rền thanh âm. Dưa leo võ hồn, tiên tiên hồn lực 2 cấp. Cây đỗ quyên hoa võ hồn, tiên tiên hồn lực cấp 4. Kiếm gãy, tiên tiên hồn lực cấp 7. Kế tiếp, một đám lông tuyến, tiên tiên hồn lực 1 cấp. Chương 03, Khóc Bao Tuyết Nhi, Nhu Đồ Kình Dao, 1 2. Chương 03, Khóc Bao Tuyết Nhi, Nhu Đồ Kình Dao, 1 2. Diệp Thiên chạy ra quảng trường, vòng quanh chân núi, hướng trung ương thần sơn mặt sau một đường chạy vội, thưởng thụ lấy gió mát quất vào mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Thiên liền chạy tới cô nhi viện lân cận, cung cấp hài đồng chơi đùa đất cát bên trên. Bình một tiếng liền thẳng tắp ngã xuống, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên bờ cát, đem kia chiếc nhẫn đặt ở dưới ánh mặt trời đánh giá, đi đến đưa vào hồ lực. Bên trong chừng 8 lập phương không gian, như cái phòng nhỏ giống như, không hổ là giáo hoàng. Diệp Thiên trong mắt mang theo kinh hỉ, rất là thỏa mãn đem kia hồn đạo khí nắm chặt, giang hai cánh tay, nằm tại trên bờ cát tắm rửa ánh mặt trời ấm áp. Cho dù bị Đông Thu làm đệ tử, cũng không có hòa tan Diệp Thiên vui sướng trong lòng. Dù sao, hắn nhưng là có cảm giác tiên tri ưu thế, là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Diệp Thiên chỉ muốn ổn ổn đánh tu luyện, nhanh chóng đột phá phong hảo. Đương nhiên, nên cầm cơ duyên cũng không thể từ bỏ. Diệp Thiên rất rõ ràng, thích hợp thực vật hệ hồn sư thần bị, trừ thực thần gia không còn có thể là ai khác. Mà mở ra thần thi điều kiện, chính là muốn tại 40 tuổi trước đó đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Theo Diệp Thiên, chỉ cần đem quá trình tu luyện, võ hồn trưởng thành phương hướng an bài thỏa đáng, đó cũng không phải chuyện rất khó. Chân chính có làm, còn phải là giải quyết thực thần một nửa khác. Ai, vợ chồng công nhân viên, mặc kệ ở nơi nào, đều rất có độ khó a. Diệp Thiên nhịn không được nhả danh bắt đầu. Muốn thành thần, hắn thế mà còn phải tìm kiếm tốt một nửa khác mới được. Độ khó gia tăng mãnh liệt a. Đúng lúc này, Diệp Thiên vang lên bên tai đế giày cùng cắt sỏi tiếng ma sát. Từ xa mà đến gần, còn mang đến như có như không tiếng nức nở. Mụ mụ tại sao không quan tâm ta? Rõ ràng ta như vậy ưu tú. Mụ mụ tại sao không quan tâm ta? Kia càng phát ra rõ ràng tiếng khóc, để Diệp Thiên không khỏi nghĩ đến cái kia lẻ loi trơ trọi không may hải tử. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, trên đời thế nào sẽ có không yêu mình hải tử mẫu thân đâu? Diệp Thiên nhẹ giọng dặn dò. Trong tầm mắt ánh nắng tựa như vẽ ra một nữ nhân trẻ tuổi. Vậy ma đem trẻ tuổi dung nhan vĩnh viễn dừng lại. Bên hai tiếng khóc im bặt mà dừng. Một tấm tinh xảo mặt non nớt lê hoa đái vũ, đột nhiên đụng nát trở tưởng niệm màn sáng, xuất hiện ở Diệp Thiên phía trên. Khóc không thành tiếng nói, ngươi nói bậy, mụ mụ chính là không yêu ta. Diệp Thiên run rẩy, có chút choáng váng. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào ngồi xổm ở cô gái trước mặt. Màu vàng mái tóc, mặc váy trắng, tròn lại lớn con ngươi giống như nở rộ tử la lan. Thật mỏng một tầng nước mắt, ngược lại là tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Diệp Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Này xui xẻo hài tử lần này thế mà lại trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là lại tại bị đồng kia đụng lớn bích. Thiên Nhận Tuyết nhìn xuống cái kia nằm tại trên bờ cát hài tử, nhìn thấy chân dung, giống vậy mà người, lại là cái kia nhất biết làm cắt điêu ra hỏa. Trong mắt kinh ngạc chớp mắt là qua, trong nháy mắt lại hóa thành ủy khuất. Có tiểu chân châu muốn từ trong mắt chuẩn bị. Tuổi nhỏ, lại là đã có mấy phần tính bướng mình, lặp lại hô, mụ mụ chính là không yêu Tuyết Nhi. Diệp Tiên màu đen nhánh mắt to có chút tỏa sáng, lại là cái đầu tư đối tượng. Loại này bằng hữu, hắn tự nhiên vui lòng giao. Cho dù bản thân thiên phú không tồi. Diệp Tiên chậm rãi rời ánh mắt, một lần nữa buông lòng thân thể, lạnh nhạt nói, nàng chỉ là không thích ngươi. A o. Nghe được Diệp Tiên, Thiên Nhận Tuyết khóc càng khởi kình. Kia đối tử La Lan giống như dính vào sương sớm, bóng ánh sáng long lanh lại như bảo thạch. Nâng lên hai cái tay nhỏ bụ mặt trứng, vẫn như cũ có nước mắt rơi xuống, nện ở Diệp Tiên chân nhắn trên trán. Âm thầm, một cỗ lanh ý đánh tới, để Diệp Tiên nhịn không được sợ run cả người. Không còn dám trì hoãn, vội vội vàng vàng bổ sung nói do nói, thích cùng yêu thích giống như là hai việc khác nhau à. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô. Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu dấu chấm hỏi, giang hai tay ra lộ ra hai mắt đẫm lệ, ngáy ngáy. Cái gì? Ta nói thích cùng yêu là hai việc khác nhau a. Diệp Thiên không có lúc trước bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy hậm hực, miễn cưỡng cười vui nói, hắn dám cam đoan, chung quanh tuyệt đối mai phục so 800 đao phụ thủ càng khủng bố hơn tồn tại. Thiên Nhận Tuyết không thể hiểu, nhưng bây giờ nàng kỳ thật dị thường khát vọng đạt được bị đông yêu mến, nguyện ý không ngừng dưới đáy lòng vì bị đông ngủ. Treo nước mắt, Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú Diệp Thiên, mang theo thăm dò địa dò hỏi, thật sao? Thích cùng yêu là không giống. Đương nhiên, sau này ngươi biết hiểu. Diệp Thiên liên tục gật đầu khẳng định. Thích hiển nhiên là muốn so thích nặng nề nhiều. Thiên Nhận Tuyết tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, đôi mắt đẹp hơi sáng, bước thiết nói, vậy ngươi nói là mụ mụ là yêu ta? Tiếng nói vừa ra, Thiên Nhận Tuyết đấy mắt quang mang tán đi, lại trở nên ảm đạm, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Diệp Thiên, không hiểu lại bị quất. Nhưng mụ mụ tại sao lại nếu không thích ta? Ta đây cũng không biết. Diệp Thiên lực bất tòng tâm hàng vỉa hè mở hai tay, hắn chính là biết cũng không thể nói à, trừ phi hắn nghĩ hiện tại liền đi một lần nữa đầu thai. Bất quá hắn có thể xác định, hiện tại bị đông khẳng định không có phía sau như vậy phát rổ. Tại cuối cùng nhất, nàng nguyện ý cứu Thiên Nhận Tuyết, liền đã nói rõ tất cả. Huống chi là hiện tại, còn không có bệnh nguy kịch thời điểm đâu. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết có chút khó thở, nước mắt lại muốn đến rơi xuống. Diệp Thiên có chút choáng váng, vừa khóc. Cái này Thiên Nhận Tuyết thế nào vẫn là cái nhỏ khóc bao. Bất quá, cho dù ai gặp được hiện tại bị đông cũng là không kèm được a bao quát hắn cái này làm đệ tử. Cảm nhận được chỗ tối phun trào không quá thân mật ánh mắt, Diệp Thiên trong lòng phát khổ. Hắn liền không nên xúc động, ở thời điểm này giao cái gì bằng hữu. Diệp Thiên cái khó lo cái khôn, rất nhanh liền nghĩ đến một cái có chút ngây thơ chủ ý, ta có thể để ngươi biết nàng là yêu ngươi. Vừa dứt lời, lập tức thấy hiệu quả. Thiên Nhận Tuyết ngừng khóc, trông mong nhìn qua Diệp Thiên, vội vàng nói, thật sao? Ta nên thế nào làm? Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thật sao? Diệp Thiên đôi mắt hơi sáng, cùng Thiên Nhận Tuyết chăm chú đối mặt. Thiên Nhận Tuyết trực câu, trọng trọng gật đầu. Thật. Vậy ta muốn kình giao. Diệp Thiên đầu góc nhanh quay ngược trở lại, cực kỳ lưu loát địa đưa ra điều kiện của mình. Bị đông biết thế nào đối với hắn còn không biết đâu. Thiên Nhận Tuyết hiển nhiên càng thêm đáng tin cậy chút. Cái gì là kình giao? Thiên Nhận Tuyết có chút ngây thơ địa dò hỏi. Chính là cá voi loại hải hồn thú trong đầu ý tứ. Diệp Thiên chỉ đầu của mình. Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ không rõ lắm, chỉ là yên lặng đi lại, rõ ràng gật gật đầu. Tốt. Có thể. Ngươi nói cho ta biết trước nên thế nào làm chờ thành công, ta liền trở về gọi ra bọn hắn đi đem kình giao mang tới. Diệp Thiên trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, thậm chí có chút giảo hoạt. Rất đơn giản, ngươi cho nàng đập một cái là được. Đập, cho mụ mụ đập một cái. Thiên Nhận Tuyết một bước, không hiểu. Phải giống như ba những cái kia thuộc hạng, cho mụ mụ quỷ xuống sao? Chương 04, cá mập điêu bằng hữu, một đầu bướng bình con lửa, 1 2, chương 04, cá mập điêu bằng hữu, một đầu bướng bình con lửa, 1 2, dĩ nhiên không phải. Diệp Thiên lắc đầu, hướng Thiên Nhận Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay. Thiên Nhận Tuyết do dự một chút, lập tức buông xuống tư thái, ghé vào trên đống cát, đem bên mặt tận khả năng gần sát Diệp Thiên. Ngươi mau nói ngươi đi trước mua chút đạo cụ. Diệp Thiên nhìn xem gần trong gang tấc bình hai, nhẹ giọng giải thích nói. Nghe xong Diệp Thiên quỷ kế, Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo vài phần thấp thỏm, trong mắt nhìn chăm chú lên dưới mí mắt Diệp Thiên. Thật có thể chứ? Đương nhiên, chỉ cần ngươi diễn đủ giống. Diệp Thiên hướng dẫn từng bước nói. Cái này quả thật sẽ là cái chủ ý ngu ngốc, nhưng hắn chắc chắn, cái chủ ý này tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Liền xem như giả. Kia bị đông muốn thật là một cái người, cũng phải run rẩy hai lần cho điểm phản ứng a. Lập tức, Diệp Thiên liền tiếp theo dặn dò, xác định sau, nhất định phải lập tức rời đi, không phải hoàn toàn ngược lại. Thiên Nhận Tuyết có chút do dự, yên lặng chống lên thân thể, nhếch phấn môi, đã quyết định được chủ ý tốt, liền dùng phương pháp của ngươi. Thiên Nhận Tuyết nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Chứng minh loại chuyện này, tựa hồ không nên dùng lừa gạt thủ đoạn. Thiên Nhận Tuyết quyết định, nàng phải dùng tận chính mình lực khí toàn thân, đi cho mụ mụ đập một cái. Nếu là mụ mụ thật không quan tâm nàng, coi như là nhớ lâu đi, nàng sau này cũng sẽ không lại đi quấy rầy. Thiên Nhận Tuyết âm thầm hạ quyết tâm. Tại Diệp Tiên kinh ngạc nhìn chăm chú nhanh chóng đứng lên, giòn tan nói, ta hiện tại liền đi. Tiếng nói vừa ra, Thiên Nhận Tuyết muốn nói lại thôi, trong mắt nhìn xem Diệp Tiên, không biết nên thế nào xưng hô. Nghĩ đến sở trường của hắn, Thiên Nhận Tuyết hiểu ra. "Cảm ơn ngươi, các điều bằng hữu. Mặc kệ kết quả làm sao, ta đều biết đem kình dao lấy ra đưa cho ngươi." Nói xong, không đợi hắn đáp lại, Thiên Nhận Tuyết xoay người chạy, giơ lên một chút cát sỏi rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Nàng thế nhưng là thật vất vả trộm đi xuống núi tới, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. "Này xui xẻo hài tử vừa mới gọi ta cái gì?" "Các điều." Diệp Thiên rắc khỏe miệng, lòng tràn đầy quái dị. Coi như không biết thế nào xưng hô, cũng có thể trao đổi xuống dưới tên a. Không cần thiết mắng chửi người đi. Hy vọng không nên bị đông trần, không phải liền thật thành các điều. Diệp Thiên tiếp tục nằm tại trên bờ cát, rất nhanh liền dứt bỏ những cái kia không quan hệ với bạn. Bắt đầu suy nghĩ, hắn đệ nhất hồn kỹ, nên làm cái ra sao? Vấn đề này rất mấu chốt, tốt nhất là có thể duy trì liên tục trợ giúp tự thân trưởng thành. Diệp Thiên ở chỗ này tinh tế suy tư lúc, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên Nhận Tuyết đầu này nhỏ bướng bỉnh con lửa đã mới gặp mánh khỏe. Căn bản không có đi mua cái gì đạo cụ, trực tiếp liền chạy trở về. Cũng không lâu lắm, tại bị đông nơi ở một đường quát lạnh tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Lan ra ngoài, bị đông mặt lạnh lấy, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Cầm lục dược thiên sứ võ hồn đến cho nàng báo tin vui. Quả thực là tại buồn nôn nàng, đều bị đuổi chạy, lại như cái thuốc cao ra cho giống như dính trở về. Bị đông trong mắt lóe ra lạnh lẽo, có người sai xử hay sao? Nhưng thời gian này, tên cầm thú kia hẳn là còn ở quảng trường bên kia mới đúng. Mụ mụ tại sao chán ghét hơn Tuyết Nhi? Tuyết Nhi rõ ràng rất nghe lời, cái gì đều không có làm sai. Thiên Nhận Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua bị đông. Nàng không chỉ một lần hỏi qua vấn đề này, không ai có thể vì nàng giải đáp. Đủ rồi, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bị đông bỏ đi những cái kia suy nghĩ, nắm chặt theo quyền, ngăn chặn sát khí, vẫn như cũ nói lời ác độc. Ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mặt, tiến lặng chảy nước mắt. Hỏi là hỏi không ra cái gì tới, chỉ có thể dùng tên kia cho biện pháp. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết cặp kia xinh đẹp tử nhãn, nhất thời xuất hiện mấy phần thấy chết không sờn giống như sát thái. Ánh mắt tản ra, tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh liền tìm tới giữa phòng, dựng thẳng lên tới cây kia cây cột. Ừm. Bị đông nhíu mày, chợt tâm thần có chút không tập trung bắt đầu. Thúc giục nói, còn không mau cút đi. A. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết quát to một tiếng. Để bị đông cũng nhịn không được giật cả mình, có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Đứa nhỏ này thế nào rồi? Chẳng lẽ lại bị nàng kích thích thành bị điên rồi? Bị đông tâm còn chưa mềm. Một tiếng cuồng loạn kêu to, lập tức để nàng có chút hoảng hốt bắt đầu. A, mụ mụ. Tại bị đông một bước, không nghĩ ra nhìn chăm chú. Thiên Nhận Tuyết liền như vậy nhắm mắt lại, nắm chặt song quyền. Tựa như đầu bướng bình châu giống như. Nghĩa vô phản cố cất bước chạy đội, đem đầu hướng phía trụ cột đưa ra ngoài. Không ai biết, đôi này với một đứa bé mà nói cần bao lớn dũng khí. Bình một tiếng vang trầm. Ngươi. Bị đông ngây ngẩn cả người, trái tim không tự chủ được nắm chặt. Tí tách tí tách. Thằng đến đỏ thắm chất lỏng tại dưới cây cột tóe lên yêu dạ huyết hoa. Bị đông mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể rét run. A. Thiên Nhận Tuyết phát ra gào hét, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Ôm cây kia cây cột, hô hấp ở giữa đều là một chút tanh nồng mùi vị. Chán rời đi cây cột, lưu lại một bãi còn tại chảy xuôi màu máu. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khống chế không nổi thân thể, lảo đảo liền muốn mới ngã xuống đất. Bịch. Trời đất quay cuồng ở giữa, Thiên Nhận Tuyết không có ngã trên mặt đất, mà là rơi vào bị đông trong ngực. Bị đông không nói gì, nhìn xem nhuốm máu bay trắng, thiếu nhan, khắp khuôn mặt là không hiểu, ai đoán, bối rối, không nói ra được phức tạp. Chân tay luống cuống, tiếp được ngã xuống Thiên Nhận Tuyết, là nàng duy nhất có thể làm chuyện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đứa nhỏ này tính tình thế mà như thế liệt. Rõ ràng như thế lâu đến nay cũng không có vấn đề gì. Mụ mụ, mụ mụ. Thiên Nhận Tuyết khóc, không ngừng thì thầm. Nhắc nhở mình không nên quên, lần này đụng vào nam tưởng mục đích. Cho dù nàng hiện tại đã không phân rõ đông nam tây bắc, ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Bị đông trong mắt bối rối nàng đều thấy được, đều thấy rõ ràng. Tên kia nói đúng, là đúng. Thiên Nhận Tuyết muốn cười, nhưng trên trán kịch liệt đau nhức chỉ có thể để nàng rơi lệ. Diệp Thiên căn dặn thoáng như ngay tại bên hai, không thể lưu quá lâu. Thiên Nhận Tuyết cưỡng để khí lực, muốn từ bị đông trong ngực tránh thoát. Từng tiếng thì thầm lọt vào tai, để bị đông lòng đang giờ phút này sinh ra trước nay chưa từng có không đành lòng. Nhưng nàng tựa như không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể dùng đỏ lên con mắt, trơ mắt nhìn xem Thiên Nhận Tuyết từ trong ngực chạy đi. Mụ mụ, mụ mụ gặp lại. Thiên Nhận Tuyết đứng được siêu siêu mèo mèo, lại là đã chậm tới không ít. Đối mặt bị đông cứng ngắc hai tay, Thiên Nhận Tuyết dùng người bình thường không tưởng tượng được tẩu vị, lột nào không ngừng né tránh. Không có chuyện, Tuyết Nhi không có việc gì, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thiên Nhận Tuyết bày biện hai cái tay nhỏ, hướng phòng chỗ sâu đi đến, lập tức lại hoảng hoảng du du đi trở về, quanh qua khúc hiệu hướng bên ngoài chạy tới. Hiển nhiên, vừa rồi nàng chạy nhầm phương hướng. Thiên Nhận Tuyết chạy ra cửa, trong phòng vẫn như cũ mang theo mùi máu tươi. Bị đông nhìn xem trong tay dính đến vết máu, sát lục chi đô huyết tinh hồi ức của tới, chậm rãi ngón tay giữa nhọn đưa hướng bên miệng. Giang giác. Bị đông chợt nắm chặt nắm đấm, rát băng rung động, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Đáng chết, cuối cùng vẫn là không quá yên tâm. Bị đông nhanh chóng đứng dậy, đứng tại cổng nhìn xem chạy không được thẳng tắp Thiên Nhận Tuyết. Không có gặp âm thầm hộ tống người, bị đông sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Trong lòng mang oán độc đồng thời, lại nhịn không được mở ra bước chân. Thật tình không biết, đi theo Thiên Nhận Tuyết mà đến người hiền lành quang linh đấu la, lúc này cũng không nhịn được giận từ đó tới. Đều do kia mao đầu tiểu tử ra chủ ý ngu ngốc. Nếu không phải hắn lúc ấy góp gần chút, nghe cái không sai biệt lắm, hiểu rõ đây là Thiên Nhận Tuyết tự tác chủ trương. Hắn thật muốn đem tiểu tử kia cho bắn lạnh đầu tim. Cũng may, Thiên Nhận Tuyết hiện tại là mặt mũi tràn đầy vui cười, chưa bao giờ có vui vẻ bộ dáng. Để Quang Linh tức là đau lòng với bất đắc dĩ. Ai nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ? Hai tử cũng rất không dễ dàng tốt ta. Chương 05, trao đổi tên, bắt đầu chán ghét, 1 2, chương 05, trao đổi tên, bắt đầu chán ghét, 1 2, Thiên Nhận Tuyết càng chạy càng ổn, càng chạy càng nhanh, gió nhẹ thổi phai nhạt mùi huyết tinh. Muốn cùng nghĩ kế Diệp Thiên chia sẻ phần này vui sướng. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền trở về tới gần cô nhi viện trên đống cát, còn không có tới gần, liền như là báo xuân chim chóc giống như hoan hô lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mụ mụ có tại quan tâm ta. A. Dẫm lên lỏng lẻo đất cát, Thiên Nhận Tuyết hướng bốn phía nhìn lại đều không có nhìn thấy bóng người. Người đâu? U ngu cục một trận ngắn ngủi lại vang dội bụng đói kêu vang âm thanh, từ phía cạnh đống cát hậu chuyển tới. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi sáng, lập tức vòng qua kia nhỏ đống cát, mừng rỡ ngồi xổm ở Diệp Thiên bên cạnh. Cảm ơn ngươi. Mụ mụ quả nhiên vẫn là yêu Tuyết Nhi. Chỉ là nói đến, Thiên Nhận Tuyết con mắt liền muốn híp thành trăng non. Có đúng không? Diệp Thiên che lấy cái bụng, nhẹ nhàng ứng tiếng, lười nhác điệu nhấc lên mí mắt. Vừa mở mắt, sắc mặt đại biến. Ta dựa vào. Cái gì tình huống? Diệp Thiên phát ra kinh ngạc không thôi quái thiếu. Bụng trong nháy mắt không đói bụng, tinh thần đầu cũng khá, giống như là nhìn thấy sống Diêm Vương giống như, vội vàng hấp tấp ngồi đứng dậy tới. Sợ nhìn xem Thiên Nhận Tuyết trên trán còn tại rớm máu vết thương. Ngươi đây là thế nào làm? Dựa theo phương pháp của ngươi làm a? Thiên Nhận Tuyết hai tay chống lấy khuôn mặt tươi cười, đã không biết thiên địa là vật gì. Nghe được trả lời, Diệp Thiên trái tim kèm chút đột nhiên ngừng, đội vàng giải thích nói, đại tỷ, ngươi sai lầm a. Ta là bảo ngươi đi mua cái huyết bao diễn kịch a, không phải dạy ngươi tự mình hại mình. Ngươi cũng đừng hại ta. Thiên Nhận Tuyết nhăn lại đại mi, có chút mân mê phấn môi, nhu âm thanh nói ra, ngươi không cảm thấy chứng minh loại chuyện này không nên mang theo lửa gạt sao? Ta. Diệp Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Dù sao, chuyện này đối với hiện tại Thiên Nhận Tuyết mà nói là rất chính thức, dù không được nửa phần hư giả tồn tại. Chuyện đã xảy ra, Diệp Thiên không còn xoắn xuýt, đánh ra nhuốm máu mặt trẻ, có chút xích lại gần, ấm giọng thì thầm địa nhốt thầm nghĩ, kia, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện a, chính là còn có chút đau. Thiên Nhận Tuyết lưu loát địa lắc đầu, lập tức có chút bị đau giơ tay bưng lấy đầu. Nhìn Diệp Thiên, quái gì nói, ngươi thế nào so mẹ ta còn thần trương? Diệp Thiên sinh không thể luyến địa lật lên ánh mắt khinh bỉ, làm toàn bộ vũ hồn điện cục cưng quý giá, này xui xẻo hài tử thật sự là không có tự mình hiểu lấy. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thiên đã mất đi khí lực, bất đắc dĩ một lần nữa ngã xuống. Hy vọng hắn cũng biết không có chuyện a phốc. Diệp Thiên động tác, để bên cạnh hắn vừa đắp lên không bao lâu cắt điêu sụp đổ xuống tới. Thiên Nhận Tuyết bị kia động tĩnh hấp dẫn, nhìn xem bị Diệp Thiên làm sập cao tới trong mắt mang theo tò mò. Kia là cái gì? Ta mộ phần. Diệp Thiên sinh không thể luyến ác. Thiên Nhận Tuyết tử nhãn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, con mắt ngáy ngáy. Diệp Thiên phản ứng thực sự quá không bình thường. Chẳng lẽ lại, vị này cá mập điêu bằng hữu biết thân phận của nàng? Ngươi biết ta? Diệp Thiên ngơ ngẩn, ngay sau đó liền chấn định gật gật đầu. Ừm, gặp qua. Ngay ở chỗ này. Nói Diệp Thiên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết mang theo vấn trách. Mặt khác, ta hoài nghi ta đống cắt điêu đều là ngươi làm hư. Thiên Nhận Tuyết trên mặt dần dần sinh ra quân bách. Ta không phải cố ý, cũng không đều là ta làm hư, chủ yếu vẫn là ngươi đống không dám chắc. Thiên Nhận Tuyết thanh âm càng phát ra yếu ớt. Nàng đích xác thường xuyên chạy tới đục nước béo cỏ, nhìn xem những hải tử kia chơi bừa. Nhưng ai bảo nàng thân phận là tuyệt mật đâu? Có thể theo nàng chơi bằng hữu thực sự là có hạn, thậm chí có thể nói là cơ bản không có. Phần lớn thời gian, nàng đều chỉ có thể chờ đợi náo nhiệt tán đi, một mình tại cái này trên đống cắt chơi một hồi. Thiên Nhận Tuyết con người ảm đạm xuống. Diệp Thiên ngậm miệng lại, hắn kỳ thật cũng không có thật muốn ý trách cứ. Hắn làm ra những cái kia các điều, cũng chỉ là bồi kia ba chi tiềm lực chơi bừa, bồi dưỡng một chút cảm tình thôi. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền thu thập xong tâm tình. Dù sao, lẻ loi chơi trọi thời gian nàng sớm cũng đã quen thuộc. Thiên Nhận Tuyết ngước mắt, hướng Diệp Thiên hỏi, cá mập điêu bằng hữu, nhìn thấy ta thủ thường, ngươi tại sao biết như vậy sợ hãi a? Diệp Thiên lông mày nhảy lên, bảo trì tâm tính đáp lại nói, đương nhiên là sợ ngươi người nhà biết là ta giáo toa ngươi gặp trở ngại sau, tới tìm ta phiền bái. Ha ha. Thiên Nhận Tuyết một người. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, không ai biết đến, đây đều là chính ta chủ ý. Ta cảm ơn ngươi. Diệp Thiên tức giận hướng Thiên Nhận Tuyết nhìn sang. Huyết thủy cùng nước mắt ở trên mặt sen lẫn đến mơ hồ. Cái chán, váy trắng bên trên vết máu vẫn như cũ để Diệp Thiên nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên lần nữa chống lên thân thể, do hỏi, ngươi thật không có chỗ đó không thoải mái địa phương sao? Thật. Thiên Nhận Tuyết mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Nàng là bướng mình, không phải ngốc. Thiên Nhận Tuyết biết rõ, nàng cách đại hồn sư còn kém hai cái hồn hoàn mà thôi. Đây chỉ là chút da ngoại thương. Sợ Diệp Thiên không tin, Thiên Nhận Tuyết lại chỉ vào cái chán nói ra, ta rất lợi hại, sớm đem hồn lực tụ tại cái chán, thông minh à. Nói chuyện, vốn là tâm tình không tệ Thiên Nhận Tuyết, càng là dương dương đắc ý bắt đầu. Nàng thức tỉnh võ hồn thế nhưng là siêu lợi hại. Thật sao? Diệp Thiên nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Cũng không phải không tin thực lực của nàng, mà là không quá tin tưởng đầu góc của nàng. Cái nào người bình thường, biết cầm đầu đập vào tường A. Hồn sư cũng không ngoại lệ đi. Toàn ra bệnh tâm thần. Ừ. Uy, không cho phép ngươi nhìn như vậy ta. Thiên Nhận Tuyết thở phì phò hô. Diệp Thiên ánh mắt mang theo điểm đúng không bình thường quần thể yêu mến, để Thiên Nhận Tuyết bị nhìn thấy rất không thoải mái. Ta không gọi uy. ta gọi Diệp Thiên, sau này không cho phép gọi ta Cát Điêu. Diệp Thiên ánh mắt sáng tỏ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn cũng không muốn lại bị chửi lần thứ ba. Diệp Thiên. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc thuật lại một lần. Ngay sau đó liền gật đầu, hướng Diệp Thiên rỗi ra tay nhỏ, cười duyên nói, ta nhớ kỹ, Diệp Thiên. Ta gọi. Tiểu Tuyết. Do dự trước mắt, Thiên Nhận Tuyết vẫn là không có báo ra của chính mình tên thật. Hiện tại, chúng ta xem như bằng hữu sao? Đương nhiên. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay nắm tiền nhuyễn ngọc lắc lắc. Hắn cái này đều xem như bước lên mất đầu phong hiểm, không dội lên người bạn này, chẳng phải là quá thua lỗ. Quá tốt rồi. Ta lại nhiều người bằng hữu. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ ra mặt, chăm chú nắm chặt Diệp Thiên tay. Ta cũng thật cao hứng. Thiên Nhận Tuyết thái độ làm cho Diệp Thiên cảm thấy an tâm, trên mặt tươi cười. Diệp Thiên, ta mời ngươi ăn cái gì ra sao? Thiên Nhận Tuyết đề nghị. Diệp Thiên lắc đầu, không cần, ngươi vẫn là nhanh về nhà đi thôi, lưu lại sẹo biến thành người quái dị liền khó coi. A, ta không muốn biến thành người quái dị. Thiên Nhận Tuyết lập tức gấp bắt đầu, che lấy vết thương trên trán, phàn nàn nói, Diệp Thiên, ngươi thế nào không sớm một chút nhắc nhở ta? Diệp Thiên mỉm cười nói, không sao, còn tới phải gấp. Hừ, vậy trước tiên tạm biệt. Thiên Nhận Tuyết phát ra kiểu hừ, đứng dậy, che lấy cái trán liền chạy ra ngoài. Nàng đến nhanh đi về mới được, không phải ra ra bọn hắn khẳng định cũng phải tìm đến đây. Xách, quên nhắc nhở nàng kinh giao chuyện, thôi, có rất nhiều cơ hội. Diệp Thiên lắc đầu, vớt vớt bụng, vừa đứng dậy liền bị gió lạnh thổi tới đánh toàn thân run lên. Không kịp đập sạch sẽ trên người cát sỏi, không chút nghĩ ngợi, Diệp Thiên liền bung ra nha tử hướng cô nhi viện phương hướng phi nước đại ra ngoài. Trận kia gió lạnh bên trong có loại quen thuộc mùi vị, bị đông sát khí trên người, đáng chết. Thì ra là tiểu tử này tại cái này làm cầu đầu quân sư. Bị đông đứng ở xa xa một góc, mặt mũi tràn đầy tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhanh chóng rời đi bóng lưng. Lúc này Diệp Thiên vị này còn không có nhập môn đệ tử, đã để bị đông bắt đầu có một chút chán ghét. Hừ, hy vọng ngươi có thể an phận chút, không phải? Bị đông hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết rời đi phương hướng, liền quay đầu rời đi. Cũng không biết vì sao, trong lòng lại nhẹ nhàng mấy phần. Mới, nàng thế mà đều quên, đứa bé kia có tiên tiên 20 cấp hồn lực. Chương 06, Hoàng Kim một đời, ngươi thơm quả à, 1, 2, chương 06, Hoàng Kim một đời, ngươi thơm quả à, 1, 2, bảnh. Hô ta dựa bảo, mệt chết ta. Vũ hồn thành cô nhi viện, Diệp Thiên đẩy ra cửa sắt liền xông vào trong viện. Hai tay chống lấy đầu gối, gương mặt non nớt bên trên vải lấy khí huyết dâng lên màu đỏ, thở hổn hển. Hắn hai cái chân nhỏ đều nhanh muốn chạy căng gần. Trong bụng còn tấu lên hòa âm. A a. Diệp Thiên còn không có thở dốc mấy lần, liền nghe răng trợn mắt kêu đau đớn lên tiếng, lấy một loại nghiêng lệch tư thái kiện mũi chân. Bên hai là buông thả lớn giọng. Tiểu Diệp tử, tên tiểu tử thối nhà ngươi chạy đi đâu rồi? Cơm trưa đều phát xong. Diệp Thiên hai thai vang lên ngọng ngọng, nhưng cũng không dám trì hoãn, vội vàng hướng bên cạnh thân phụ nhân giải thích nói, "Vương, Vương ngủ, ta tại đất cắt ngủ chết đi. Đặt bên ngoài ngủ chết đi. Lao nương còn tưởng rằng ngươi muốn lục thân không nhận đây." Bị Diệp Thiên gọi là Vương Mụ phụ nhân, đại khái 40 tuổi dáng vẻ. Lông mày đen mũi thẳng, khỏe mắt hơi nhăn, màu hồng tạp rể bên ngoài tứ chi khỏe mạnh, tại kia hai tòa kho lúa làm nổi lên xuống dưới chỉnh thể cũng là cân xứng, miễn cưỡng phong vận vẫn còn. Không sai biệt lắm xem như Diệp Thiên một người vũ em. Hiển nhiên, bây giờ toàn bộ cô nhi viện đều biết, Diệp Thiên hắn tiền đồ. Vương Mụ, ngươi lục nhẹ. Lỗ thai đều muốn bị ngươi bóp rơi mất. Diệp Thiên làm lấy khoa trương biểu lộ, xê dịch bước chân giảm bất lực, ta thế nào biết quên gốc đâu. Thật sự là lục thân không nhận cũng phải nhận ngươi a. Tính ngươi có lương tâm, không hưởng công lão nương năm đó kém chút bị hút làm. Vương Mụ cuối cùng là buông lòng tay ra, chống nạnh. Hừ, ăn cái gì cũng heo, cũng không thấy ngươi giải thịt. Nếu không phải nhà ta nắm tròn trịa, lão nương cũng hoài nghi là ta sữa có vấn đề. Diệp Hoan lúng túng đứng tại chỗ. Cái kia, Vương Mụ, chuyện đã qua ta trước hết không đề cập nữa đi. Thế nào? E lệ rồi. Ngươi tại lão nương trước mặt e lệ cái gì kình, ngươi kia nhỏ đầu phộng lão nương cũng không phải không có chơi qua. Vương Mụ chống nạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy quất bách, quét mắt bốn phía, không có gặp nhân tài hơi cảm giác an ủi. Hắn là tương đối có thể ăn. Dù sao, không ăn nhiều điểm, nếu là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến tiên tiên hồn lực thấp thậm chí không có thật là làm sao đây. Diệp Thiên cũng không muốn như thế. Lại nói, lớn kho lúa cũng khó nói chữ lương liền nhiều a. Còn như đậu phộng cái gì? Ai sinh ra tới liền sẽ nhảy nhót tương bừng a. Diệp Thiên cũng là bách với bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng, đem tâm nối lỏng, thật sớm liền giới con điếm. Được rồi, đừng tại đây xử, nhanh đi về thu thập xong, một thân cá. Vương Mụ vỗ Diệp Thiên sau náo trước thúc giục nói. À tốt, Vương Mụ, ngươi yên tâm, ta biết báo đáp các vị mụ mụ. Diệp Thiên cười bảo đảm nói. Chỗ này hài tử không ít, nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Loại lời này vẫn là chờ ngươi lông dài đủ rồi nói sau. Vương Mụ tức giận nói, lập tức liền giật xuống Diệp Thiên áo khoác quay người rời đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cũng không có cái gì hảo báo đáp, chúng ta là phụ mệnh, kiếm ăn mà thôi. Các ngươi nếu là thành đại nhân vật, để chúng ta dính chút ánh sáng, đó chính là tốt nhất báo đáp. Ngày mai thời điểm ra đi, nhớ kỹ cầm lên bộ y phục này. Ta hiểu rồi. Diệp Thiên chăm chú đáp ứng, nhìn xem Vương Mụ bóng lưng, trong tròng mắt đen tràn ngập tự tin. Tuyệt đối sẽ có ngày đó. Lộc cộc chàng đạo nhúc nhích âm thanh, để Diệp Thiên trên mặt tự tin trong nháy mắt đổ sụp. Cả người đều trở nên điệu xịu tức ga còn xuống xuống dưới, che lấy cái bụng hướng ký túc xá đi đến. Cũng không biết mấy tên kia lưu cho ta ăn không có. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới cửa túc xá. Ký túc xá rất lớn, giường ngủ rất nhiều, bên trong không có ba tuổi trẻ nhỏ, đều là hơi lớn chút hài tử. Mới vừa vào cửa, mấy chục đạo ánh mắt hâm mộ liền rơi vào trên người hắn. Giữa chưa tốt, mọi người. Diệp Thiên mặt mỉm cười, hướng giường ngủ đi đến đồng thời, cùng bọn hắn nhỏ giọng chào hỏi. Cùng cái phòng dưới mái hiên ở như thế lâu, tất cả mọi người rất thân mật. Không ngừng có người nhẹ giọng đáp lại. Diệp Thiên ca giữa chưa tốt. Bọn nhỏ tâm tư đơn thuần, gọi tiếng Diệp Thiên ca cũng chỉ là bởi vì hắn tuổi tác lớn chút. Đơn giản vấn an sau ký túc xá liền yên tĩnh trở lại. Có tò mò muốn hỏi cái gì, cũng đều sợ quấy rầy đến những người khác nghỉ trưa, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên quét mắt xung quanh, đã có mấy cái giường ngủ rỗng. Có được tiên thiên hồn lực hải tử, biết lần lượt đem đến hồn sư học viện đi. Học thành sau, vì vũ hồn điện hiệu lực. Không có hồn lực, vậy chỉ có thể đưa đến xung quanh trong làng đi. Tại cái khác hải tử nhìn chăm chú, ba đạo ấu tiểu thân ảnh nhanh chóng chạy đến Diệp Thiên bên giường. Tóc bạc, tóc đỏ, tóc cam. Diệp Thiên đại ca tóc cam tiểu cô nương nhẹ nhàng nhảy lên, gần nửa người đều đặt ở bên giường, linh động mắt to nhìn xem Diệp Thiên, do hỏi, ngươi vừa mới đi đâu? Đều không có ở tiệm cơm nhìn thấy ngươi. Tại trên đống cắt nằm ngủ thiết đi. Diệp Thiên vuốt vuốt mái tóc của nàng, cười giải thích nói, ta cứ nói đi, Thiên ca láo thích một người đợi. Tóc đỏ tiểu quỷ đắc ý nói, màu nâu mặt ngoài, nhìn liền rất chắc chắn. Diệp Thiên đã không còn khí lực để ý tới hắn, cặp kia con mắt màu đen đã tập trung vào bên cạnh tóc bạch kim tiểu tử trong tay bưng lấy hộp cơm, bụng không cầm được viên tuyên vang. Phúc ha ha. Tại kia thanh thúy tiếng cười duyên bên trong, Diệp Thiên tuy có điểm xấu hổ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến chết sĩ diện cổ thân, lúc này dò hỏi, Tà Nguyệt, đây cũng là lưu cho ta à? Đúng vậy, Diệp Thiên trước mắt tóc bạch kim tiểu tử chính là Tà Nguyệt. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tiểu gia hỏa, dĩ nhiên chính là cùng hắn cùng xưng là Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời diễm, còn có Hồ Liên Na. Là Diệp Thiên vì để phòng bám nhất, đầu tư gần 2 năm 3 chi nguyên thủy cố. Nhỏ tuổi nhất Hồ Liên Na, liền nói chuyện, đi đường cơ bản đều là hắn dạy. Trước mắt mà nói, hắn là tuyệt đối đại cổ đông. Tà Nguyệt giống vậy cười khẽ, cũng không có trì hoãn, lập tức đem kia hộp cơm hai tay dâng lên. Diệp Thiên ca ngươi nhanh ăn đi. Cảm ơn. A. Diệp Thiên nhanh chóng tiếp nhận, vừa mở ra hộp cơm, Diệp Thiên liền kinh ngạc nhìn thấy bên trong ngoại trừ con gà chân bên ngoài, còn nằm chỉ lớn bị chân. Quà Tết sao? Không phải A Diệp Thiên đại ca vị chân là Vương Mụ Mụ cố ý chuẩn bị cho ngươi đây này. Hồ Liệt Na ngửa đầu, cười tủm tỉm nói, run run trong mũi, người người mỹ rượu mùi thịt. Thì ra là thế. Diệp Thiên trong lòng trào lên dòng nước ấm, trên mặt nổi lên ý cười, nâng lên hộp cơm, vậy ta liền không khách khí. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên liền bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu. Cái gọi là hoàng kim một đời. Con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên bát cơm, có chút nuốt nước bọt. Thực sự quá thơm. Hồ Liệt Na kéo vạt áo lau nước miếng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên cầm lấy đùi gà. Nhìn không được mở to miệng, hỏi: "Diệp Thiên đại ca, ngươi có phải hay không thật bái thánh nữ điện hạ vi sư à?" Trung quanh mười mấy hai cái lốt hai, đồng loạt dựng lên. "Thật." Diệp Thiên cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. "Thật là lợi hại." Hồ Liệt Na phát ra sợ hãi thán phục, Diệp Thiên lơ đến nói: "Không có cái gì nhưng lợi hại. Nói không chừng chờ ngươi đã thức tỉnh võ hồn, cũng có thể trở thành đệ tử của nàng đâu." Nói, Diệp Thiên ngẩng đầu, mắt nhìn cái này tương lai sư muội, nhưng Hồ Liệt Na nhưng thật giống như không nghe thấy lời này, trông mong điệu dò hỏi, thánh nữ kia có phải là rất đẹp hay không? Nghe Vương Mụ Mụ các nàng nói, hốt trượt thánh nữ là vũ hồn thành nữ nhân đẹp nhất. Ừm. Diệp Thiên nhìn xem không ngừng nuốt nước bọt Hồ Liệt Na, sắc mặt quái dị. A ha ha. Hồ Liệt Na lấy lại tinh thần, ngại ngùng cười cười, trong mắt mang theo trở mong. Diệp Thiên đại ca, ngươi đầu này chân có thể hay không để cho Na Na cắn một cái? Nghe vậy, Diệp Thiên buồn cười, yên lặng đưa trong tay đuổi gà đưa đến Hồ Liệt Na trước mặt. Cầm đi đi, sau này mời ngươi ăn tốt hơn. A, ta ơn Diệp Thiên đại ca. Hồ Liệt Na mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian bóp tại trong bàn tay nhỏ, quay người, hai chân đạp một cái an vị tại Diệp Thiên bên cạnh. Chất ngẩn người, trong tay đùi gà đều không thơm, run run mũi ngọc tinh xảo, đang đuổi tìm cái gì? Diễm cùng Tà Nguyệt nhìn xem kia bị nước canh ngâm thấu đùi gà, cũng không nhịn được có chút trông mà thèm. Thu mã tử, Diệp Thiên sẽ không keo kiệt, huống chi chỉ là một điểm ăn thì đâu. Vung tay lên liền đem con kia lớn bị chân đưa tới, Diễm, Tà Nguyệt, hai người các ngươi cầm đi phân đi, ta cái này còn có khác đồ ăn. Cái này? Diễm cùng Tà Nguyệt nhìn nhau, có chút do dự. Diệp Thiên cười tiếp tục nói ra, yên tâm cầm đi, sau này ta liền các loại ăn ngon uống sướng. Tạ ơn Diệp Thiên ca. Tà Nguyệt hai người không có lại do dự, đồng nói tạ, kia bị chân liền rơi xuống Diệp trong tay. Đúng lúc này, Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ đã dán vào Diệp Thiên cổ áo, nhịn không được cảm thán nói, Diệp Thiên đại ca, ngươi trở nên thơm quá a a. Tại Hồ Liệt Na tiếng kinh hô bên trong, Diệp Thiên một trưởng liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đẩy ra. Đùi gà muốn cọ ta trên quần áo. Hôm sau, tại đông đảo ước ao trong ánh mắt, Diệp Thiên đem hành lý nhận được Thiên Tầm Tật cho chiếc nhẫn bên trong, liền cùng Vương Mụ, Hồ Liệt Na bọn hắn cáo biệt, rời đi cô nhi viện. Một mình, hướng giáo hoàng điện phương hướng đi đến. Bị đông đối với hắn vị này nam đệ tử hiển nhiên là không thế nào sẽ lên tâm, ngay cả cái đưa đón người đều không có an bài, chỉ có thể dựa vào hắn bản thân tìm người dẫn đường. Chương 07, Từ Đằng Cương, bắt trước Ngụy Trang Minh Tử Pháp, 1, 2, chương 07, Từ Đằng Cương, bắt trước Ngụy Trang Minh Tử Pháp, 1, 2, thanh thiên bạch nhật, ánh nắng nóng bỏng. Diệp Thiên rời đi cô nhi viện gần một canh giờ, mới đi đến được bị đông nơi ở cho hắn dẫn đường chính là hôm qua mới thấy qua người quen biết cũ, chủ quản võ hồn thức tỉnh công việc Hồng Y chủ giáo Tây Cách Mã. Thánh nữ điện hạ, thuộc hạ Tây Cách Mã mang theo đệ tử của ngài Diệp Thiên cầu kiến. Tây Cách Mã tại cung kính la lên thời điểm. Diệp Thiên thì là đang đánh giá trước mắt bao gồm đỉnh đài lầu các biệt tử. không thể không thầm mắng một câu chó nhà giàu. Dựa theo Tây Cách mà nói, giáo hoàng điện bên trong không có gì ngoài sắp đặt trưởng lão điện bên ngoài, còn có thánh nữ điện. Chỉ là tại mấy năm trước, bị đông đột nhiên đem đến cái này tử đằng ở giữa, trở nên thâm cư không ra ngoài. Nguyên do trong đó, những người khác không biết, Diệp Thiên lại là rõ ràng. Chỉ là không thể nói thôi. Theo Tây Cách Mã tiếng nói rơi xuống, không cao lắm tường rào bên trong, khảm nạm hai phiến khắc hoa gỗ tử đàn cửa chậm rãi mở ra. Không có nửa điểm tiếng vang, như bị gió nóng nhẹ nhàng nắm mở. Đi đến nhìn lên, là lớp chân nhỏ dưới bàn đá xanh đường bị phơi nổi lên mắt quang. Lộ bột vài tiếng, thân mang phấn màu trắng thường phục bị đông đã đứng ở cổng. Người có thể đi.
Vâng, thuộc hạ cáo lui.
Tây Cách Mã không có nhiều lời, không người chậm rãi lui ra, rời đi. Mấy năm qua, bọn hắn mọi người đã sớm quen thuộc dạng này thánh nữ điện hạ. Buổi sáng tốt, thánh nữ điện hạ. Diệp Thiên nên tiếp bị đông ánh mắt, bình tĩnh nhân cần thăm hỏi nói, trong mắt mang theo nghi hoặc. So với hôm qua, bị đông sắc mặt tựa hồ càng tái nhợt chút, lông mày hơi vặn, giống như là tại nhận thụ lấy cái gì. Bị đông mắt nhìn Diệp Thiên, không có để ý hắn xưng hô, quay người hướng tử đằng ở giữa đi đến, đồng thời vung ra một đường lãnh đạm mệnh lệnh. Đi theo ta. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đè xuống thấp thỏm trong lòng, nhanh chân hướng về phía trước. Không có cái gì rất sợ hãi. Bị đông hiện tại lại làm sao, cũng không còn như giết hại hắn đóa này trẻ non đông hoa. Làm Diệp Thiên bước vào trong một lúc, bị đông bước chân không ngừng, tùy ý cơ cơ ống tay áo, kia gỗ tử đàn cửa liền chậm rãi khép kín. Diệp Thiên nhìn xem hai bên trồng vào vài cọng to cỡ miệng chén phượng hoàng mục, khắp cây hoa hồng rơi tại đầu cành, cánh hoa bị phơi có chút của lại, rơi xuống một chỗ nát đỏ. Tương giao xuống dưới là vòng quanh vòng bò đầy tử đàn dàn trồng hoa, đang diệp mật đến có thể che chặt chẽ đỉnh đầu mặt trời, dưới kệ bày biện tấm đá bạch ngọc bàn, nhìn xem liền mát mẻ. Góc tường tề chỉnh phong lan, không nhốn bụi trần. Liền ngay cả phiến đá trong khe rêu xanh đều lớn lên quý củ. Vừa bước vào đến không bao lâu, Diệp Thiên đã cảm thấy ngay cả nơi này ngày đều giống như so cô nhi viện bên kia mềm nhũn mấy phần. Đi theo bị đông bước qua thạch cùng tiểu, dưới cầu nước chảy thanh tịnh tới đáy, lá sen hạ du cá bước lên, thuận dòng nước hướng hòn non bộ trong khe chui. Cầu đầu kia chính là chủ đỉnh, mái con vểnh lên sừng bên trên treo trung đồng, gió không có đưa nó thổi lên, nó làm cho mái hiên kia vài miếng ngói lưu ly nổi bật lên càng sáng hơn, là hiếm thấy khổng tức lam, tại ngày xuống dưới hiện ra nhỏ vụn quang mang. Xuyên qua có chút quanh co hành lang, mấy gian lầu các liền ẩn tại lá chuối tây sau. Màu son song cửa sổ nửa mở, mơ hồ có thể trông thấy bên trong vùng phong băng liệt văn rèm cửa. Như vậy cổ điện xa xỉ chỗ ở, xem như để Diệp Thiên mở đủ tầm mắt. Không nghĩ tới hắn cũng có một ngày có thể ở lại bên trên loại này phục cổ gió đỉnh cấp đại hào trạch. Thật mang phái a. Hâm mộ kẻ có tiền mỗi một ngày. Tiến đến, đi vào ở giữa lầu các, bị đông thanh âm so vừa rồi lạnh rất nhiều. Kia cô bắt đầu tràn lan sắc khí, để Diệp Thiên trong nháy mắt không có dạo chơi công viên hào hứng. Cũng là hiểu rõ, bị đông vì sao trạng thái không tốt. Ngưng thần đi theo vào. Mắt nhìn gian kia cửa phòng nửa đậy phòng ngủ chính, do dự một chút, Diệp Thiên vẫn là cắm đầu ôm đi vào. Trầm hương quanh quẩn tại quanh mình, thanh nhã mắt lạnh. Diệp Thiên dần dần kéo căng tiếng lòng lại bắt đầu trầm tĩnh lại, bình tĩnh địa quét mắt chúng quanh. Bàn trà ghế sofa, bàn trang điểm giường êm, bố cục đơn giản, dùng tài liệu xa xỉ, vẫn như cũ tài đại khí thô. Tới, cái này ngươi cầm đi xem. Nghe được bị đông thanh âm, Diệp Thiên vẫn như cũ là giữ im lặng. Theo lời đi vào bên giường, nhìn xem ngồi ở trước mắt nữ nhân, có chút hiếu kỳ địa đưa tay tiếp nhận bị đông đưa tới sách nhỏ. Bắt trước ngụy trang mình tưởng pháp. Diệp Thiên nhìn thấy bìa mấy chữ, lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Không cần bị đông nhiều lời, liền nhanh chóng lật xem. Màu đen nhánh con mắt chiếu lấp lánh. Đối minh tưởng, Diệp Thiên cũng không lạ lắm. Lúc trước làm đạo hệ thanh niên, hắn mỗi ngày trước khi ngủ đều biết minh tưởng nửa giờ, tập quán này thậm chí một mực bảo trì đến bây giờ. Mà có thể tu luyện hồn lực minh tưởng pháp, hắn cũng tương tự từng tiếp xúc qua, đồng thời luyện được rất quen. Vũ Hồn Thành dù sao cũng là thiên hạ hồn sư thánh địa. Cô nhi viện bên kia xây dựng học đường tự nhiên không chỉ là sẽ dạy đọc sách viết chữ, sẽ còn giáo sư đơn giản nhất minh tưởng pháp, mà bị đồng cho minh tưởng pháp, hiển nhiên là đỉnh tiêm cấp bậc. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Thiên ngay tại bị đồng kinh ngạc trong ánh mắt, đem sách nhỏ hợp bắt đầu, đưa tay đưa còn. Ừm. Bị đồng nhíu mày, xem không hiểu. Không, đã học xong. Diệp Thiên lắc đầu, nụ cười trên mặt có tự tin tại tràn lan. Bị đông nhìn xem Diệp Thiên, nhíu mày. Nếu như Diệp Thiên trả lời nhớ kỹ, bị đông sẽ tin tưởng. Nhưng hắn trả lời lại là học xong, khả năng này sao? Bộ này minh tưởng pháp cũng không phải có thể một lần là xong. Liền ngay cả nàng, cũng là hoa rất nhiều ngày mới khó khăn lắm nhập môn, 3 tháng mới lại thành. Tại thế giới tinh thần dựng ra một tòa trải rộng mạng nhện ma quật. Người xác định. Bị đông nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi lần nữa. Đương nhiên. Diệp Thiên chắc chắn nói. Cái này minh tưởng pháp có thể nói là vì hắn cùng hắn võ hồn lượng thân đặt trước chế. A. Bị đông lộ ra mấy phần khinh miệt cười lạnh, đem kia sách nhỏ rút trở về, liếc mắt cuối giường, phân phó nói, kia ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện đi. Được. Diệp Thiên đã sớm kích động. Cũng mặc kệ đây là ai giường, thoát giày liền bỏ lên ngồi xếp bằng xuống. Động tác cực kỳ thuần thục. Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay buông lỏng, tự nhiên rủ xuống, hai cái tay nhỏ tại vùng đan điền trung điểm. Bao đan gặp thần. Mắt thấy Diệp Thiên già như vậy đạo, bị đông hơi cảm giác kinh ngạc, vẫn như cũ khinh thường. Chỉ có bề ngoài thôi. Bắt trước ngụy trang minh tượng pháp mấu chốt, cũng không tại điểm ấy chủ nghĩa hình thức bên trên. Diệp Thiên dần dần chạy không suy nghĩ, mở ra võ hồn, chậm rãi đắm chìm đến cái này lần thứ nhất trong tu luyện. Một viên thông thấu không tì vết đan dược xuất hiện tại Diệp Thiên trùng điệp trong lòng bàn tay.
màu trắng như thanh vân giống như sương mù phiêu tán ra, vây quanh Diệp Thiên xoay quanh, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập lên nhàn nhạt mùi thuốc. Linh tĩnh chí viễn, thành thơi hàng nóng này, ngưng thần thử lửa. Người được cái này đang hương, vị bị đông đông cảm giác trong lồng ngực để dành tới bất khí đang chậm rãi tán đi, hô hấp trở nên thông suốt, thân thể trở nên nhẹ nhõm. Cái này chính là để nàng lên thu đồ tâm tư nơi mấu chốt, cũng là Diệp Thiên hiện tại liền có thể đưa đến tác dụng. Một hít một thở, một hít một thở. Thời gian mấy hơi thở, Diệp Thiên đã tìm được thoải mái nhất hô hấp tần suất, hơi thở kéo dài, ổn trọng lại nhẹ nhàng. Mà mảnh người đan hương bị đông, lại là lông mày nhẹ vặn, chợt mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm càng ngày càng hương Diệp Thiên. Cái này sao có thể? Tiểu quỷ này, hắn thế mà đã nhập môn hay sao? Chương 08, khoảnh khắc đại thành. Tráng Dương tôi tỉnh, 1 2, chương 08, khoảnh khắc đại thành. Tráng Dương tôi tỉnh, 1 2, Diệp Thiên nhưng không biết bị đông nét mặt bây giờ có bao nhiêu sao phân tích. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không cách nào tự kiềm chế. Bắt trước ngụy trang cái này khái niệm, tại hồn sư giới cũng không phải là cái gì cao đại thượng đồ vật. Tuyệt đại bộ phận cao giai học viện đều biết sắp đặt đủ loại bắt trước ngụy trang tu luyện chẳng chỗ, thậm chí tại tự nhiên đều khắp nơi có thể thấy được. Bắt trước ngụy trang tu luyện, kỳ thật chính là để hồn sư, người để tại cùng hắn võ hồn đối ứng tự nhiên hoặc thuộc tính hoàn cảnh bên trong tiến hành tu luyện. Như núi lửa, ba nguyên, thậm chí là phòng bếp các loại, đều có thể rõ rệt tăng lên hồn sư hồn lực tu luyện hiệu suất cùng võ hồn độ phù hợp. Mà bị đông cho Diệp Thiên bộ này bắt trước ngụy trang minh tương pháp, thì là yêu cầu hồn sư đem ngoại bộ bắt chước ngụy trang hoàn cảnh chuyển rời đến tự thân nội bộ. Tại phương diện tinh thần bên trên, dựng ra hoàn toàn phù hợp tự thân bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh, làm được như gặp kỳ cảnh tình trạng. Kể từ đó, bất luận là tại khi nào chỗ nào tu luyện, đều có thể hưởng thụ được bắt chước ngụy trang hoàn cảnh gia trì. Bộ này bắt chước ngụy trang minh tường pháp là tuyệt đối cực phẩm, độ khó tự nhiên cũng là rất cao. Giữ tinh thần bắt chước ngụy trang không gian rất chú trọng chi tiết, mà duy trì cái không gian này thì cần phải gìn giữ tuyệt đối chuyên chú. Có chút phân tâm, liền sụp đổ. Bình thường tới nói là cần trăm ngàn vạn lần luyện tập mới có thể triệt để vững chắc xuống. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, bị đông mới có thể cười lạnh, mới có thể khinh thường. Nhưng bị đông như thế nào lại biết Diệp Thiên cùng đan dược là bao nhiêu có duyên phận đâu? Minh tưởng, Diệp Thiên vị này luyện đan thuật sĩ làm nửa cái đạo trưởng, hắn đã sớm mau đưa kỹ năng này điểm đấy. Mà đối với đan dược, đan lô, phòng luyện đan, thậm chí là luyện đan trình tự, tất cả cùng đan dược tương quan đồ vật, hắn đều nhất thanh nhị sở. Luyện đan, đây chính là hắn nhất là si mê chuyện, không biết nghiên tập bao nhiêu lần, muốn trong đầu đem những cái kia chẳng cảnh sao chép ra, vậy đơn giản là cùng ăn cơm uống nước về nhà giống như đơn giản, nói là hạ bút thành văn cũng không đủ. Đây cũng là Diệp Thiên sẽ cảm thấy cái này bắt chước ngụy trang minh tự pháp, là vì hắn đo thân mà làm lực lượng tồn tại. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Diệp Thiên liền phảng phất về tới kia si mê với luyện đan thời gian. Trung quanh đan hương tràn ngập, trong lò liệt hỏa khi thì ôn hỏa khi thì bạo ngược. Tùy theo mà đến, Diệp Thiên trên người đan hương nồng úp mấy lần, quanh thân tràn ngập màu trắng sương mù trở nên nồng nặc lên, da tóc xoay tròn. Lớn, đại thành. Bị đông miệng thơm có chút mở ra, nhịn không được lẩm bẩm, khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể đâu? Tiểu quỷ này thế mà chỉ là ngồi xếp bằng xuống, không đến thời gian mấy hơi thở, bắt trước ngụy trang minh tượng pháp liền đại thành. Gia hỏa này là cái gì quái vật? Bị đông chưa từng có nghe nói qua, có người có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng sự thật liền như vậy bày ở trước mặt nàng, để nàng kinh hãi, để nàng cảm thấy một chút thất bại, liền ngay cả trên mặt đều có chút đau rát. Bị đông hít một hơi thật sâu, người nồng đậm đan hương, thật sâu ngắm nhìn xếp bằng ở cuối giường Diệp Thiên, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Tại đầu giường ngồi xếp bằng xuống, tắm rửa lấy Diệp Thiên trong cơ thể tràn ngập ra đan hương, bắt đầu minh tưởng, tu luyện. Quả nhiên sẽ không lại nhận sát khí quấy nhiễu. Bị đông giữa lông mày giãn rời, dần dần bị kia màu trắng sương mù vút lên. Trung ương thần sơn chi đỉnh, đối diện nắng gắt đấu la điện mặt sau, có tòa càng thêm thấp bé cung điện sừng sững ở đó, tên là cung phục điện. Vũ hồn điện chân chính nội tình chỗ, ẩn cư mấy vị 95 cấp phía trên siêu cấp đấu la, thậm chí là tuyệt thế đấu la. Trống rông trong đại điện, Thiên Nhận Tuyết Chính cầm phó tiểu xảo cung tiễn, nắm lấy không trung như ngoan đồng giống như quang linh đấu la vui đùa ở mỹ, vết thương trên trán đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Một vệt kim quang chợt hiện, Thiên Nhận Tuyết nhịn không được nheo mắt lại, lập tức lại triển lộ nét mặt tươi cười. Trong đại điện lập tức quanh quần thanh thúy mừng rỡ chuông bạc tiếng cười. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết tập trung tinh thần nhìn lại, lập tức vứt xuống dựng tốt cung tiễn, hướng bình thường duy nhất có tư cách quét dọn đấu la điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu chạy tới. Tiểu Tuyết, Thiên Đạo Lưu nhìn xem chạy như bay đến cháu gái, mang trên mặt nụ cười hiền lành, ngồi xổm người xuống, đem Thiên Nhận Tuyết ôm lấy. Ra ra, ngươi cuối cùng ra, đã nói xong theo giúp ta săn hồn đến cùng thời điểm nào thực hiện á, ngươi không đi, ta tìm ba ba đi. Thiên Nhận Tuyết chu miệng nhỏ phàn nàn nói. Nàng sớm tại ba ngày trước liền đã thức tỉnh võ hồn, đến nay còn chưa phú vọng. Thiên Đạo Lưu cười bướt bướt cháu gái mái tóc. Tiểu Tuyết đừng nóng nội, ra ra đáp ứng rồi chuyện nhất định sẽ làm được. Thật nhi bên kia, giáo hoàng điện chuyện liền đủ hắn bận rộn. Đấu la điện đã quét dọn xong, ra ra ngày mai liền dẫn ngươi đi. Ra sao? Vậy được rồi, cũng không thể lại kéo. Nói về Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lộ ra thất lạc. Mấy ngày cũng khó được gặp mặt một lần. Gia Gia cam đoan. Thiên Đạo Lưu cũng hiểu biết cháu gái trong lòng bị khuất, trong lòng nhịn không được thở dài, cười nhẹ nhàng sờ sờ Thiên Nhận Tuyết mũi. A, Gia Gia, cái mũi biết phá xấu. Ha ha, hủy không được, ta cháu gái ngoan thế nào dài cũng sẽ không dễ nhìn. Quang Linh Đấu La rơi trên mặt đất, nhặt lên kia đoạn cùng, muốn tiến lên báo cáo hôm qua việc. nhưng Thiên Nhận Tuyết lại là dẫn đầu nhấc lên. "Gia gia, chúng ta Vũ Hồn Điện có gọi Kình Giao đồ vật sao?"
"Có, có thể hay không cầm một điểm cho Tuyết Nhi?"
"Kình Giao?"
Thiên Đạo Lưu ngơ ngẩn, nhíu mày. Sớm mấy năm hắn liền người cùng sở thích bạn làm bạn du lịch tứ hải, tự nhiên sẽ hiểu Kình Giao là vật gì. Thứ này thế nhưng là có thôi tình tráng dương hiệu quả. Thiên Đạo Lưu lập tức dò hỏi, "Tiểu Tuyết, là ai quản ngươi muốn loại vật này?"
"Đại ca, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu."
Quang Linh Đấu La tiến lên, giải thích nói, "Là trong cô nhi viện một cái tên là Diệp Thiên hải tử."
"A,
Quang Linh gia gia, ngươi thế nào sẽ biết hắn gọi Diệp Thiên?"
Thiên Nhận Tuyết tò mò nhìn về phía Quang Linh, lập tức liền phản ứng lại. Tức giận nói, "Tốt, Quang Linh gia gia ngươi thế mà theo dõi Tuyết Nhi."
Quang Linh Đấu La bật cười. Bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tuyết, Quang Linh gia gia cũng là đang lo lắng ngươi a."
Thiên Đạo Lưu vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu, ra hiệu nàng trước yên tĩnh một lát, trong lòng đã có chỗ cảnh giác, "Quang Linh, ngươi nói tiếp."
"Đại ca yên tâm, đứa bé kia không có vấn đề, vẫn là một thiên tài. Chiều hôm qua ta liền đã điều tra qua, tiểu tử kia hôm qua vừa thức tỉnh xuất đan thuốc võ hồn. Bởi vì là hệ phụ trợ bên trong xưa nay chưa từng có tiên tiên đầy hồn lực, bị Đông Nhi thu làm đệ tử."
Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu trong mắt lộ ra kinh ngạc.
"Tiên tiên đầy hồn lực thực vật hệ sao?
Cũng thực sự là chưa từng nghe thấy."
Chỉ là, để Thiên Đạo Lưu càng để ý là, nàng thế nào sẽ nghĩ thu đồ đâu?
Đây cũng là Thiên Nhận Tuyết để ý nhất vấn đề, con mắt trợ to, không dám tương thông nói, "Diệp Thiên là mụ mụ đệ tử."
"Không sai, Tiểu Tuyết. Hắn vừa bái sư xong liền ngẫu nhiên gặp ngươi."
Quang Linh Đấu La nhẹ gật đầu.
Lúc trước hắn kỳ thật cũng có cùng Thiên Đạo Lưu đồng dạng nghi hoặc, liền lại tiếp tục nói ra, "Mặt khác, ta tối hôm qua nhàm chán, đi đứa bé kia ký túc xá đi dạo vòng, phát hiện trên người hắn mùi thuốc có chút kỳ dị, có thể an nhân tâm thần."
"An nhân tâm thần?"
"Thì ra là thế."
Thiên Đạo Lưu khẽ bước cằm, hắn đã biết, bị đông tại sao lại thu đồ.
Xem ra là nàng còn chưa giải quyết sát khí trên người.
"Đúng rồi đại ca, còn có sự kiện, tiểu tử kia cho Tiểu Tuyết chi chiêu đi dò xét Đông Nhi."
"Chương 09, hung hăng ban thưởng, đem ngươi chết đuối, 1, 2, chương 09, hung hăng ban thưởng, đem ngươi chết đuối, 1, 2.
Quang Linh Đấu La biết gì nói nấy. Rất nhanh liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua, từ đầu chí cuối nói ra.
Bao quát bị đông đuổi tới đống cắt bên kia.
Thiên Nhận Tuyết nghe được Quang Linh cáo trạng.
Tuy là bị đông có thể đuổi theo ra đến cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không quên vì Diệp Thiên giải vây.
Vội vàng giải thích nói, "Ra ra, đều là chính ta muốn đụng tay cột, không có quan hệ gì với Diệp Thiên.
Hắn là bạn tốt của ta, các ngươi cũng không cho phép tìm hắn gây phiền phức."
Làm rõ đầu đuôi sự tình,
Thiên Đạo Lưu trong mắt mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết sẽ như thế dũng.
Còn có mấy phần không thể nói nói may mắn, chỉ ít, nữ nhân kia vẫn là mong nhớ lấy Thiên Nhận Tuyết.
"Ra ra, ngươi có nghe hay không a?"
Thiên Nhận Tuyết giật giật Thiên Đạo Lưu tóc vàng, đội vàng muốn nghe được trả lời khẳng định.
"Ừm."
"A."
Thiên Đạo Lưu vẫn như cũ nửa ngồi, lấy lại tinh thần, duỗi ra hai tay nắm Thiên Nhận Tuyết bả vai, cười trấn an nói, "Tiểu Tuyết cứ yên tâm đi, ra ra thế nào hội hợp một đứa bé so đo đâu."
"Vậy là tốt rồi."
Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nhuận miệng cười.
Diệp Thiên chi chiêu hiệu quả là đưa ra tốt, Thiên Nhận Tuyết quyết định muốn hung hăng ban thưởng hắn.
"Ra ra nhà chúng ta đến cùng có hay không kinh giao?"
Thiên Nhận Tuyết hỏi lần nữa, chỉ là lần này lại là mang tới không nhỏ yêu cầu.
"Nếu có, ta muốn tốt nhất."
Thiên Đạo Lưu không khỏi bật cười, xuống lịch nói, "Tốt, liền thế cho tốt nhất.
Chỉ là đang cho hắn trước đó, Tiểu Tuyết muốn hiểu rõ, hắn muốn thứ này làm cái gì, có thể sao?"
"Không có vấn đề."
Thiên Nhận Tuyết cao hứng vô vỗ Thiên Đạo Lưu bà bay, vui vẻ tiếp nhận.
Thiên Đạo Lưu thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Đứa bé kia chủ ý ngu ngốc, không chỉ để Tiểu Tuyết giải khai non nửa khúc mắc, cũng coi là để tâm bệnh của hắn cũng hơi chuyển tốt chút.
Cho điểm ban thưởng cũng là nên.
Kính giao thứ này cũng không khó xử lý, chỉ là quá mức đặc thù chút, để Thiên Đạo Lưu không thể không cẩn thận.
Cũng không thấy Thiên Đạo Lưu có cái gì động tác, tại Thiên Nhận Tuyết tò mò nhìn chăm chú, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một cái tiểu xảo hộp đen. Cái nắp đóng kín kẽ, là hoàn toàn bị kín.
"Tiểu Tuyết, đây là gia gia năm đó du lịch lúc đạt được bộ phận vạn năm kính giao. Đã sớm hòa tan tốt, chỉ cần không dài thời gian tiếp xúc không khí liền sẽ không ngưng kết."
Thiên Đạo Lưu nghiêm túc đem hộp đen đưa tới, tỉnh táo nói,
"Ngươi nhất định phải nhớ lấy, cũng muốn nhắc nhở đứa bé kia, chuyện này với các ngươi thân thể tổn thương to lớn, ngàn vạn không thể phục dụng. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi."
Thiên Nhận Tuyết vội vàng tiếp được, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi ra ra, Tuyết Nhi nhớ kỹ, ta biết nhắc nhở Diệp Thiên."
"Vậy là tốt rồi."
Thiên Đạo Lưu khẽ bước cằm, mắt nhìn Quang Linh.
Quang Linh Đấu La lập tức hiểu ý, yên lặng gật đầu, bước âm thành tuyến, truyền âm vào bí.
"Yên tâm đi đại ca, ta biết." Nhìn chằm chằm nàng,
Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trong tay hộp đen, cao hứng rất nhiều, cũng rất tò mò.
Kính giao thế mà bị gia gia nói như thế nguy hiểm, như vậy Diệp Thiên tại sao biết hướng nàng đòi hỏi thứ này đâu?
Nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng.
"Còn có, Diệp Thiên nếu là mụ mụ đệ tử, cái kia hẳn là mỗi ngày đều có thể cùng mụ mụ đợi cùng một chỗ a.
Thật sự là quá hạnh phúc."
Nghĩ được như vậy, Thiên Nhận Tuyết đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Diệp Thiên.
Nắng gắt như lửa, thời gian đã qua giữa trưa.
Từ đang ở giữa trong lầu cát, vẫn như cũng làm thoải mái mát mẻ, gió mát nhẹ nhẹ.
Phòng ngủ chính bên trong,
nhàn nhạt sương mù màu trắng phiêu đãng, Diệp Thiên liền không có mở ra qua con mắt.
Nhưng trong bụng càng lúc càng lớn tiếng vang, một mực tại thúc giục hắn.
Lộc cộc.
Như sấm rền liên tiếp không ngừng thanh âm, cũng làm cho bị đông đầu lông mày chực nhảy.
Mí mắt xốc lên, liếc mắt Diệp Thiên.
Gặp hắn vô tư,
bị đông liền lại nhắm mắt lại, nhẫn lại lấy loại này để cho người ta bực bội chết động tĩnh.
Đúng lúc này, màu trắng sương mù chậm rãi thu liễm.
Theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay võ hồn tán đi, trong phòng mùi thuốc biến mất không còn tăm tích. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Diệp Thiên cuối cùng là ôm bụng mở mắt.
Đói bụng.
Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt hỏi, ngữ khí trở nên bình hòa không ít.
Ừm.
Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghiêng đầu lại, mở mắt nhìn xem hắn.
Ngươi rất sợ ta.
Diệp Thiên ngậm miệng không nói, lắc đầu. Bỉ Bỉ Đông đại mi cau lại, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại.
Mình đi tìm một chút đồ ăn đi.
Đưa tiền.
Bỉ Bỉ Đông đôi mi thành tú múa,
lại nhìn về phía Diệp Thiên lúc, đập vào mi mắt là chỉ mở ra tay nhỏ,
cùng cặp kia tràn đầy chăm chú con mắt màu đen.
Bỉ Bỉ Đông chậm rãi hơi thở, chống rông xuất ra túi tiền bỏ vào Diệp Thiên trong tay.
Cho,
giúp ta cũng mang một phần.
Cảm thụ được trong lòng bàn tay chịu nặng trọng lượng, Diệp Thiên trong mắt tinh quang sáng rõ.
Trong này tối thiểu nhất có trên 100 kim hồn tệ,
không hề nghi ngờ cử khoản.
Không chút nghĩ ngợi địa nhanh chóng gật đầu đồng ý không có vấn đề.
Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên liền rõ ràng địa móc ra viên kia chiếc nhẫn,
vừa đem túi tiền thu vào.
Trong chốc lát,
Diệp Thiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt dọc theo cổ sống nhảy lên lên sau nào trước, toàn thân như rớt vào hầm băng, nhịn không được run lên.
Chỉ là cầm ít tiền, không còn như a.
Diệp Thiên cầm kia chiếc nhẫn, ngóc đầu lên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông phương hướng.
Chỉ gặp
một đôi tử nhãn đối với hắn phát khởi tử vong ngưng thị, âm tàn, chán ghét,
đem kia mấy thứ bẩn thỉu ném ra bên ngoài.
Bỉ Bỉ Đông thanh âm băng lãnh đến cực điểm, không dung Diệp Thiên có nửa phần kháng cự.
Diệp Thiên có chút về phía sau nghiêng đổ, nhịn không được ngẩn người.
Trong nháy mắt hiểu được, Bỉ Bỉ Đông là muốn hắn vứt bỏ trong tay chiếc nhẫn.
Nhưng cái này sao đi đâu?
Đây chính là chữ vật hồn đạo khí a, tám cái lập phương,
có tiền mà không mua được,
đem nó ném ra bên ngoài,
hoặc là
ta đem ngươi ném tới bên ngoài chết đuối.
Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng lặp lại,
sát khí trên người phun trào bắt đầu, để Diệp Thiên trên người lông tơ đều run rẩy bắt đầu.
Ê!
Diệp Thiên như lâm đại địch,
đem đưa chiếc nhẫn bưng chặt tại sau trên lưng, tận lực duy trì lý trí.
Tại Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú dưới, ngượng ngùng nói, cái kia, đem nó vứt bỏ đương nhiên không có vấn đề, nhưng đây là lễ bái sư.
Lễ bái sư?
Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, giống bị khí cười.
A,
người là gan không nhỏ a.
Diệp Thiên cái này hiển nhiên là tại hướng nàng yêu cầu giống vậy giá trị vật thay thế.
Hợp tình hợp lý, ta tại sao phải sợ?
Diệp Thiên kiên cường nói.
Phúc ha ha.
Bỉ Bỉ Đông cười, cười đến cực kỳ sán lạ, cực kỳ trêu tức.
Cũng là đống nhiên không có như vậy tức giận.
Mà nên ngươi không sợ ta đi.
Lễ bái sư ta tự sẽ chuẩn bị kỹ càng, nhưng chuyện ngày hôm qua ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích?
Chuyện ngày hôm qua?
Diệp Thiên nhìn xem tấm kia xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, hồi tưởng lại hắn rời đi đống cắt lúc đội vàng.
Nữ nhân này quả nhiên xuất hiện ở bên kia.
Nghĩ đến đây,
Diệp Thiên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, không hiểu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông.
Đối mặt một lát,
Bỉ Bỉ Đông sau đó phát hiện, tự chốc nhục nhã địa méo méo mi tâm.
Là nàng suy nghĩ nhiều quá.
Tiểu quỷ này như thế nào lại biết đứa bé kia thân thế đâu?
Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông liền bực bội không thôi.
Cút đi.
Diệp Thiên yên lặng xoay người xuống giường, mở rộng bước chân, liền hướng ra phía ngoài chạy tới.
Tiểu quỷ này,
tác dụng cũng không nhỏ.
Bỉ Bỉ Đông vượt qua cửa sổ quan tài nhìn xem Diệp Thiên, nhẹ giọng thì thầm.
Thời gian dài đích thân thể nghiệm qua sau, kia đan hương tác dụng cũng bị Bỉ Bỉ Đông mò thấy.
Không có gì ngoài an nhân tâm thần bên ngoài, lại còn có gia tốc tốc độ tu luyện diệu dụng.
Rất yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại.
Hô, cái này nữ nhân điên cảm xúc thật là có đủ không ổn định.
Từ đằng cư bên ngoài,
Diệp Thiên nhất cổ tác khí liền trực tiếp chạy ra, gấp rút thở hào hẹn,
mang trên mặt sau sợ,
nhưng cũng không quên ăn cơm chính sự, chậm dần bước chân chậm rãi đi xuống chân núi.
Vừa đạp vào xuống núi dài dài,
một đường thanh thúy như bách linh điệu gọi tiếng liền tại cách đó không xa truyền đến.
Diệp Thiên,
chương 10, người cướp ta mẹ.
Đánh vỡ thưởng thức, 1, 2,
chương 10, người cướp ta mẹ.
Đánh vỡ thưởng thức, 1, 2,
mau tới đây, ngươi muốn kình giao ta đã mang tới.
Dễ nghe thanh âm đến từ bên cạnh thân.
Không cần nhìn, Diệp Thiên liền biết người đến là ai.
Nhưng nghe được kình giao, Diệp Thiên vẫn là không kịp chờ đợi xoay người sang chỗ khác.
Nhìn thấy dưới cây tươi đẹp khuôn mặt tươi cười,
từ nhan tóc vàng, váy trắng cao quý, không phải Thiên Nhận Tuyết lại còn có thể là ai đâu.
Diệp Thiên cũng không nói bụng, bước nhanh vào tới.
Tiểu Tuyết, kình giao ở đâu?
Thử.
Thiên Nhận Tuyết nhíu mũi ngọc tinh xảo, trong ngôn ngữ lại nhiều từng tia bị chua.
Như thế gấp gáp làm cái gì?
Thiên Nhận Tuyết hai tay chống nạnh, mắt hạnh trừng trừng.
Diệp Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn cướp mẹ của ta?
Cái gì?
Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Diệp Thiên lập tức từ kia trong hưng phấn lấy lại tinh thần.
Muốn ngả bài sao?
Diệp Thiên trên mặt mang lên nồng đậm hoang mang.
Ta cũng không có mẹ a.
Thiên Nhận Tuyết mặt người vẫn như cũ hưng sư vấn tội giống như chỉ vào Diệp Thiên.
Chính là thánh nữ a.
Thánh nữ là mẹ ngươi.
Diệp Thiên trên mặt là khoa trương biểu lộ. Thiên Nhận Tuyết chém đinh chặt sắt nói,
đúng.
Chính là ta mẹ.
Diệp Thiên, ngươi đến cùng tại sao muốn cướp mẹ của ta?
Lượn quanh một vòng, vấn đề lại về tới chỗ này.
Diệp Thiên tựa như còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không có hỏi nhiều cái gì,
mà là nhanh chóng giải thích nói, ta không có đoạt mẹ của ngươi, thánh nữ chỉ là lao sư của ta mà thôi, ta là đệ tử của nàng, cũng không phải con của nàng.
Diệp Thiên dần dần bình tĩnh trở lại, bất đắc dĩ nhún vai,
mà lại nàng cũng không thích ta, rõ ràng là đệ tử, vẫn còn muốn chính ta tìm người dẫn đường mới có thể đi đến Từ Đăng Cư.
Từ Đăng Cư.
Thiên Nhận Tuyết nghe được chỗ này, trong mắt mang theo hâm mộ, ngay cả nàng đều không có ở bên trong nghỉ ngơi như thế lâu.
Đội vang gió hỏi, vậy ngươi sáng hôm nay đều đã làm một ít cái gì?
Tu luyện a?
Ở đâu tu luyện?
Mụ mụ thế nào dạy ngươi?
Thiên Nhận Tuyết truy vấn, để Diệp Thiên ý thức được, nàng nhưng thật ra là muốn hỏi Bỉ Bỉ Đông tại làm cái gì, mà không phải hỏi hắn.
Dứt khoát.
Diệp Thiên tựa như thực nói tới.
tại trong phòng của nàng, ta tại cuối giường, nàng tại đầu giường.
Cái gì?
Thiên Nhận Tuyết la hoàng lên. Cái này đều là nàng đều không có thể nghiệm qua chuyên án a. Nàng suy nghĩ nhiều bị ôm, hảo hảo nằm tại mẫu thân trong ngực. Thiên Nhận Tuyết trong lòng tràn đầy chờ đợi. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem trước mặt tiểu chính thái, chẳng lẽ nói mụ mụ thích nam hải tử? Nhưng Diệp Thiên rõ ràng nói mụ mụ cũng không thích hắn. Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi, Diệp Thiên, mụ mụ không thích ngươi, tại sao lại muốn thu ngươi làm đệ tử đâu?
Có thể là bởi vì nàng cần dùng đến ta đi.
Diệp Thiên có chút suy yếu nói, đặt mông trực tiếp ngồi xuống. Chúng ta tới đó đổi một chút có được hay không? Thiên Nhận Tuyết linh cơ khẽ động, lập tức ngồi xổm xuống, mạch suy nghĩ thanh kỳ nói, ta so ngươi lợi hại hơn, khẳng định càng hữu dụng. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn xem nàng. Diệp Thiên, không cho phép nhìn như vậy ta. Thiên Nhận Tuyết tức giận quát đạo, đây đã là lần thứ hai. Chỉ là nàng cũng biết, cùng Diệp Thiên trao đổi thân phận là chuyện không thể nào. Nàng không thích ta, càng sẽ không yêu ta, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Diệp Thiên cười trấn an nói, cảm ơn ngươi, Diệp Thiên. Thiên Nhận Tuyết ngồi xổm xê dịch thân thể, cùng Diệp Thiên song song ngồi dưới đất. Thật lâu, nhìn xem Diệp Thiên bên mặt, Thiên Nhận Tuyết trong mắt nổi lên đồng tình. Diệp Thiên ngươi cũng không có mẹ, chẳng phải là không nhân ái, chẳng phải là rất đáng thương. Diệp Thiên quái dị địa ngoáy đầu lại nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy trong mắt nàng không đành lòng mới dám xác định, nàng lời nói này bên trong không có ý tứ gì khác. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Vẫn tốt chứ, không nhắc tới liền còn tốt. A. Thiên Nhận Tuyết sau đó phát hiện, chặn lại nói xin lỗi.
Vậy xin lỗi, ta không phải cố ý để ngươi không thoải mái.
Không có chuyện.
Diệp Thiên lắc đầu, chậm rãi nằm xuống.
Ung ung cục nghe Diệp Thiên bụng phát ra sấm rền, Thiên Nhận Tuyết buồn cười.
Phúc.
Nếu không ta mời ngươi ăn cái gì a?
Thế thì không cần, ngươi đem tình giao cho ta, ta lập tức đi mua ngay.
Diệp Thiên mang trên mặt điểm xấu hổ, từ chối nhã nhặn. Hắn còn phải mua chút ăn ngon, đi cô nhi viện quan tâm xuống dưới hồ liệt na bọn hắn đâu,
cùng các vị chúng nương nương.
Tốt a.
Thiên Nhận Tuyết không có cưỡng cầu, nàng muốn cũng không nói.
Tay nhỏ tại tuyết trên cổ dây truyền bên trên một vòng, một cái hộp đen liền xuất hiện tại trong tay nàng.
Nhìn thấy mục tiêu,
Diệp Thiên lại lập tức ngồi thẳng người.
Ai trong này chính là Vạn Năm Kình Dao, đã hòa tan tốt.
Thiên Nhận Tuyết đem hộp đưa cho Diệp Thiên.
Vạn Năm Kình Dao.
Diệp Thiên vừa mừng vừa sợ, cái này sóng phong hiểm không có uổng phí trắng tiếp nhận, vật siêu trô giá trị. Nha đầu này chính là Đấu La Đại Lục phú bà đỉnh điểm.
Thiên Nhận Tuyết không có quên Thiên Đạo Lưu căn dặn, vì tỉnh táo Diệp Thiên, hơi thêm dầu thêm mỡ nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lấy ra ăn, sẽ chết người đấy nha.
Diệp Thiên mặt người.
Đây là Thiên Đạo Lưu bọn hắn cho nàng nói.
Diệp Thiên trong lòng kỳ quái, nhưng không có chậm trễ, lưu loát địa tiếp nhận kia hộp.
Ta biết chú ý, cảm ơn.
Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được thủ lao, phương pháp của ngươi rất có tác dụng.
Ha ha.
Diệp Thiên cầm tới Vạn Năm Kình Dao, tâm tình thật tốt.
Đây thật ra là cái chủ ý ngu ngốc, chủ yếu vẫn là ngươi là giả hí thật làm dũng khí.
Nhưng không có ngươi, ta đã sớm từ bỏ.
Thiên Nhận Tuyết cười đùa nói.
Thời điểm đó tuyệt vọng cùng đau lòng, là Diệp Thiên không thể nào hiểu được.
Cũng may, nàng đã được đến muốn đáp án.
Đúng rồi Diệp Thiên, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi muốn Kình Dao như thế nguy hiểm đồ vật làm cái gì?
Thiên Nhận Tuyết tò mò dò hỏi.
Diệp Thiên nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười, suy tư một lát, liền quyết định người tốt làm đến cùng.
Hắn người cô đơn, một nghèo hai trắng,
nhanh chóng thẳng thắn mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, không phải đợi có tím vòng, người khác lại ép hỏi bắt đầu, ngược lại là không đẹp.
Mà dưới mắt chính là lợi ích tối đại hóa thời điểm.
Tiểu Tuyết, ta lặng lẽ nói cho ngươi.
Diệp Thiên ra hiệu Thiên Nhận Tuyết tới gần chút.
Được.
Thiên Nhận Tuyết có chút hướng Diệp Thiên nghiêng đổ, tại một chút mùi thuốc hân gốm hạ,
nhìn không được nhiều người hai cái, đỏ mặt nói, Diệp Thiên mới phát hiện, ngươi thật thơm quá a.
Diệp Thiên giống như là không nghe thấy giống như, đưa tay đem Thiên Nhận Tuyết mặt non nớt đẩy ra,
tiến đến kia trắng non bên hai, nhẹ giọng thì thầm,
từng tiếng lọt vào tai.
Thiên Nhận Tuyết trên mặt u ám trong nháy mắt tán đi, tử nhãn loé sáng, rung động, nhịn không được hét lên kinh ngạc.
Cái gì?
Kia thế nào có thể?
Là thật.
Diệp Thiên lời thề son sắt nói,
nếu như Tiểu Tuyết ngươi không tin, ngươi đợi ta săn hồn trở về thấy kết quả là được.
Diệp Thiên, nếu không vẫn là thôi đi.
Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo lo lắng, nàng là thật tâm muốn cùng Diệp Thiên kết giao bằng hữu.
Diệp Thiên nói đồ vật, cùng nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục trái ngược, thậm chí là phá vỡ toàn bộ hồn sư giới công nhận thưởng thức.
Đây không thể nghi ngờ là biết mang đến nguy hiểm tính mạng.
Tiểu Tuyết, ngươi phải tin tưởng, ta sẽ không cầm của chính mình mạng nhỏ nói đùa.
Diệp Thiên cười cười, cũng không muốn lại nhiều lãng phí miệng lưỡi giải thích, sự thật biết nói cho Thiên Nhận Tuyết chân thật nhất đáng tin đáp án.
Tóm lại, Tiểu Tuyết ngươi liền đợi đến ta tốt tin tức đi.
Tiếng nói vừa ra,
Diệp Thiên liền cầm hộp đen đứng dậy, đoạn bước chạy ra ngoài.
Diệp Thiên.
Thiên Nhận Tuyết nhìn xem thế thì ấu tiểu thân ảnh, nhịn không được dậm chân.
Không trung mặt trời dần dần trở nên một ngạn, cách hoàng hôn cũng không bao lâu.
Từ đằng ở giữa, bị đông xếp bằng ở trên giường em, nhìn chằm chằm mới trở về Diệp Thiên.
Từ nhãn như vực sâu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp.
Diệp Thiên đứng tại cổng, có chút lo sợ bất an.
Nghe được bị đông trong bụng truyền ra huyên thuyên, hắn mới đột nhiên nhớ tới.
Hắn tựa hồ quên một chuyện cực kỳ quan trọng.
Chương 11, một nghèo hai trắng, phục dụng Kình Dao, 1, 2,
chương 11, một nghèo hai trắng, phục dụng Kình Dao, 1, 2, cơm chưa đâu.
Bị đông nhìn chằm chằm Diệp Thiên, giọng nói vô cùng vì bình thản.
Có thể biến đổi lạnh không khí, vẫn như cũ có thể để cho Diệp Thiên cảm nhận được lửa giận của nàng.
Như thế áp lực,
cho dù quên cái này gốc dạng,
Diệp Thiên cũng không thể không gật đầu trước hồ lộ qua.
Mua về,
ngươi mua về còn có thể xem như cơm chưa sao?
bị đông thanh âm trở nên lạnh không ít. Diệp Thiên tâm can khẽ run, lại là hiểu rõ, tuyệt đối không thể bị động bị đánh. Đánh rắn đánh bảy tấc, lúc này bị đông bảy tấc, không phải liền là kia sắp đói dẹp bụng cái bụng sao? Lập tức, Diệp Thiên liền thăm dò tính hỏi, kia điện hạ còn ăn sao? Bị đông sắc mặt trầm xuống, làm càn, ta đang hỏi ngươi tại sao như thế lâu, ngươi lại tại cái này trái chú ý mà nói về hắn. Bị đông nổi nóng không thôi, nếu không phải nàng vừa vặn trở nên có chút không tiện, làm gì ở chỗ này làm trở lấy? Ra ngoài đi hai bước, phân phó xuống dưới chính là, điện hạ, ta từ giữa sườn núi đến chân núi chạy cái vừa đi vừa về vốn sẽ phải không ít thời gian. Mặt khác, ta còn tới cô nhi viện bên kia cho mấy vị đệ đệ muội muội đưa ăn chút gì xuyên dùng, thật sự là thật có lỗi. Diệp Thiên dứt khoát trả lời vấn đề, cũng là tại thừa cơ giải thích, mang trên mặt một chút áy náy. Cô nhi viện, bị đông là người, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, cầm ta cho tiền cơm. Diệp Thiên kiên trì, tiếp tục hỏi, cho nên, điện hạ còn ăn sao? Ngươi cứ nói đi. Bị đông tức giận nói, hiểu rõ, ta cái này đi đem sủi cảo đấu. Diệp Thiên nói xong quay đầu liền chạy, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bị đông còn không có bệnh nguy kịch. Cũng may mắn Vương Mụ cho hắn không ít rau dại nhân bánh sủi cảo, không phải thật đúng là không có cách nào giao nộp. Gặp Diệp Thiên rời đi, bị đông nộ khí hơi liễm, ngay sau đó, trên mặt lại xuất hiện mấy phần khó xử. Đại di mụ khí thế hung hung, xem ra nàng vẫn là phải trên nệm kia đáng ghét miên đệm mới được. Cũng khó trách mấy ngày gần đây nhất sát khí lại không bị khống chế. Bị đông thở dài, đứng dậy đi tới phòng tắm, không bao lâu liền có tí tách tiếng nước từ bên trong truyền ra. Nửa ngày, bị đông từ trong phòng tắm ra lúc, Diệp Thiên đã ngồi tại bên cạnh bàn chờ. Mà trên mặt bàn đặt vào là bát nóng hôi hổi rau dại sủi cảo, màu xanh biếc nhân bánh vượt qua da trắng, giống như là nhuyễn ngọc. Tại kia thanh tịnh thấy đáy nước dùng bên trong, xếp gần 30. Để bị đông một miệng nước miếng. Diệp Thiên tựa ở bên cạnh bàn, chống đỡ bên mặt, đợi nghe được động tĩnh, ánh mắt chậm rãi nhẹ giơ lên. Nhìn thấy bị đông, trong mắt chảy ra tán thưởng. Phấn màu trắng váy đã đổi thành màu tím. Rượu đỏ tóc dài dính lấy giọt nước, khuôn mặt trắng non tinh xảo, sống mũi thẳng. Màu tím nhạt đôi mắt đẹp giống bị tẩy qua như bảo thạch, bị huyết luân bao khỏa. Khí sắc tốt hơn nhiều, càng lộ vẻ xinh đẹp. Diệp Thiên không có nhìn nhiều. Dù sao, Diệp Thiên là lại lần nữa thời đại tới người, cái gì dạng mỹ nữ hắn chưa thấy qua. Làm nửa cái đạo trưởng, vì rèn luyện đạo tâm. Bất luận là nhị thứ nguyên vẫn là tam thứ nguyên, bất luận là mặc quần áo, vẫn là không có mặc, Diệp Thiên không nói xem vô số, các loại hình đừng cũng là hơi có đọc lướt qua, các loại kịch bản cũng đều có chút hiểu rõ. Đi hiếu kỳ khu đi đến một vòng, sau này chính là nhìn thấy quỷ cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Bị đông tuy đẹp, nhưng chỉ là dựa vào lấy gương mặt kia, mơ tưởng giao động Diệp Thiên đạo tâm. Đương nhiên, cũng không bài trừ là hắn thân thể này chưa thành thục nguyên nhân. Tóm lại, đối mặt bị đông, Diệp Thiên hiện tại thẳng lên cũng chỉ có thân thể. Đưa tay đem sủi cảo hướng phương hướng của nàng đẩy đi, tiếng gọi. Điện hạ, nhân lúc còn nóng. Người được kia quen thuộc vừa xa lạ rau dại mùi thơm ngát, bị đông tâm tình tốt không ít. Liền không tiếp tục khó xử Diệp Thiên. Ngồi tại bên cạnh bàn, mang đến một trận làn gió thơm, cầm lấy đũa, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói, đi sắt vách đem đồ vật cất kỹ lại đến tu luyện. Đi. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, quay người liền hướng hắn sau này nơi ở đi đến. Sắt vách cửa phòng chỉ là mấy bước đường, bên trong bố cục không có gì ngoài không có bàn trang điểm bên ngoài, cơ bản cùng phòng ngủ chính tương đương. Đệm chăn bi kịch cái gì, đầy đủ mọi thứ. Diệp Thiên rất hài lòng, lập tức liền động tác, ngón tay giữa vòng bên trong hắn chỉ có 3 bộ quần áo lấy ra ngoài. Như thế liền xem như an trí xuống tới, trực tiếp hướng phòng tắm phương hướng đi đến, tiêu ký địa điểm tốt sau, Diệp Thiên liền quay người, trở lại phòng ngủ chính. Như thế nhanh, bị đông bưng lấy cái chén không, nhìn xem Diệp Thiên, hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Ai bảo hắn chính là như vậy một nghèo hai trắng đâu? Ách, bị đông nhịn không được đánh cái nấc, nhất thời con ngươi khẽ run, nhìn chăm chú Diệp Thiên, cực lực đè xuống kia phần xấu hổ. Gặp Diệp Thiên sắc mặt như thường, liền dáng chống đỡ lấy chấn định, phân phó nói, lần sau ít làm điểm. Ách, là ngươi hẳn là ăn chậm một chút đi. Diệp Thiên trong lòng lật lên ánh mắt khinh bỉ, bất lực nhả ránh, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lần sau ta biết chú ý. Rất tốt. Bị đông thái độ đối với Diệp Thiên rất là hài lòng, chống đỡ cái bàn đứng dậy. Như vậy, bắt đầu tu luyện đi. Diệp Thiên trong mắt tỏa ra ánh sao, hắn tựa hồ có chút say mê tu luyện, đã có chút chờ mong vạn năm kình giao hiệu quả. Mặt trời lặn ánh chiều tà đầy trời, cả tòa vũ hồn thành đều vàng óng ánh, giống như là tắm rửa tại thánh quang bên trong. Từ đăng ở giữa, chim gáy côn trùng tê vang, vẫn như cũ sinh cơ rạt rào. Diệp Thiên xếp bằng ở cuối giường, trung điệp trong lòng bàn tay đan dược võ hồn trôi nổi. Hắn đã tu luyện nửa canh giờ, lại hoặc là nói là vì hấp thu kinh giao, điều chỉnh nửa canh giờ. Đầu giường, bị đông đang lặng lặng tu luyện, từ sát lục chi đô ra sau, nàng còn chưa từng như này thư thái qua. Trung quanh mùi thuốc chậm rãi tán đi, bị đông nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Diệp Thiên thu hồi đan dược võ hồn, trong tay thay vào đó là chứa vạn năm kình giao hồ đen. Diệp Thiên đã đem trạng thái điều chỉnh đến tuyệt đỉnh. Lấy hắn hiện tại tiểu thất bản, hấp thu kình giao tuyệt đối không phải chuyện dễ. Hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Hấp thu thời cơ, Diệp Thiên cũng là nghĩ qua, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Có bị đông ở bên, cái mạng nhỏ của hắn bao nhiêu sẽ thêm điểm bảo hộ. Răng rắc một tiếng, Diệp Thiên mở ra cái kia có thể tùy tiện bị hắn nắm giữ hình vương hồn, lập tức một hương thơm kỳ lạ từ đó cuồn cuộn mà ra. Đây là cái gì? Bị đông thanh âm bỗng nhiên vang lên, tò mò nhìn kia tiểu xảo hộp đen bên trong màu vàng chất keo. Kình dao. Diệp Thiên không chớp mắt hồi đáp. Cái này vạn năm kình giao số lượng mặc dù không nhiều, nhưng phẩm chất lại so Diệp Thiên trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tiếp xúc đến không khí, kình giao đang tại chậm rãi mất đi nhiệt độ, cố hóa. Bởi vậy, Diệp Thiên cũng không có nhiều cùng bị đông nói chút cái gì, cũng không dám mạo muội ăn nhiều, hướng trong miệng nghiêng đổ 1/5, ước chừng trưởng thành to bằng ngón tay. Lập tức liền nhanh chóng đem kia hộp nhỏ khép lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Kình giao. Bị đông nhíu mày nhìn chăm chú lên Diệp Thiên kia vô cùng ăn khớp động tác. Thứ này nàng tựa như nghe nói qua, lại thế nào cũng không có cách nào cùng Diệp Thiên trong tay đồ vật liên lạc bắt đầu, kích thích trí nhớ của nàng. Có cái gì tác dụng? Chương 12, thân xuất biệt thủ, đây là dọa dẫm, 1, 2, chương 12, thân xuất biệt thủ, đây là dọa dẫm, 1, 2. Diệp Thiên đã không có thời gian để ý tới bị đông vấn đề. Vừa ăn vào kinh dao, miệng mũi liền có cố nồng đậm mùi tanh, nhưng rất nhanh, mùi tanh liền hóa thành nhiệt lưu tràn vào trong bụng. Đồng thời, kia cố mùi tanh biến mất, ngược lại tạo nên một cố mùi thơm nhàn nhạt từ trong lỗ mũi thông qua. Loại cảm giác này quả thực là có chút kỳ diệu. Diệp Thiên điều chỉnh hô hấp, mở ra võ hồn, một hít một thở ở giữa ngay ngắn trật tự. Bị đông người người kia cố cùng đan hương gút mắt cùng một chỗ dị hương, trơ mắt nhìn xem Diệp Thiên tu luyện. Trong lòng tràn đầy hoang mang, thứ này không phải là phàm vật. Diệp Thiên là từ đâu có được? Cũng hoặc là nói, là ai cho hắn? Chỉ là ăn như thế điểm kinh dao. Diệp Thiên đã cảm thấy ngực bụng ở giữa bắt đầu nóng lên, là loại nóng hổi thoải mái dễ chịu cảm giác. Theo nồng đậm nhiệt lưu hướng tứ chi bách hải của hắn chạy xuôi mà đi, Diệp Thiên cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nhưng khi nhiệt lưu lấp đầy thân thể, Diệp Thiên bên ngoài thân liền bắt đầu tràn bị mồ hôi, thậm chí liền thân thể cũng dần dần biến đỏ. Đây rốt cuộc là cái gì? Bị đông kinh ngạc không thôi. Không có chạm đến Diệp Thiên, nàng cũng có thể cảm nhận được Diệp Thiên nóng hổi. Ách! Rất nhanh, Diệp Thiên liền muốn ngồi không yên, nhịn không được phát ra kêu rên. Trợn tròn hai mắt bị màu đỏ bổ sung, thân thể lung la lung lay, nhìn qua lúc nào cũng có thể đổ xuống giống như. Tiểu quỷ này, bị đông hoàn toàn không biết Diệp Thiên tại làm cái gì, chỉ biết là hắn rất có thể sẽ chết chỗ này. Cao mày, nắm chặt thêu quyền, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên không nên ra tay. Ngay tại bị đông do dự lúc, Diệp Thiên phát ra một tiếng rên, một lần nữa nhắm mắt lại, cưỡng ép đè xuống run rẩy thân thể, muốn gỡ ra quần áo ý niệm. Bên ngoài thân bắt đầu toát ra màu hồng phấn mồ hôi nóng. Bị đông quyết định thật nhanh, lập tức không do dự nữa, mông thịt ép qua đệm tràn, hướng cuối giường di động, vươn tay liền muốn khoác lên Diệp Thiên trên bờ vai. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên dùng còn sót lại lý trí, hít vào một hơi thật dài. Lập tức, trung quanh kia màu trắng sương mù đều hội tụ đến Diệp Thiên trước mặt, hóa thành hai đạo có thể thấy rõ ràng bạch hồng, quán đầu đến Diệp Thiên trong lỗ mũi. Đan hương nhập thể, giống như tới mảng lớn mắt lạnh, Diệp Thiên nhịn không được sảng khoái địa đánh cái bệnh sốt rét. Kình dao mang tới nhiệt lượng, tựa hồ liền như vậy giải quyết dễ dàng. Màu hồng phấn mồ hôi ngừng lại, Diệp Thiên thân thể không còn run rẩy. Bị đông ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chậm rãi thu tay về. Thời gian chậm rãi trôi qua, sương mù màu trắng ra vào, mang đi Diệp Thiên trong cơ thể nhiệt lượng, Diệp Thiên da thịt khôi phục bình thường màu da. Nửa giờ đi qua, Diệp Thiên cuối cùng tới đỉnh, chậm rãi mở ra có tơ máu tràn ngập con mắt, nhịn không được bật cười, khoe miệng có từng tia vết máu chảy xuống. Bị đông trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cắn lưỡi sao? Diệp Thiên biểu hiện lần nữa để bị đông nhìn với con mắt khác, tiểu quỷ này đối với mình thật hung ác, đích thật là cái khả tạo chi tài. Diệp Thiên thu hồi võ hồn, thần sắc kiên nghị, bình tĩnh địa lao đi vết máu ở khoe miệng, cũng chú ý tới đi vào cuối giường bị đông. Hai người nhìn nhau, Diệp Thiên chân thành nói: tạ ơn, nhớ kỹ rửa sạch sẽ ta đệm chăn. Bị đông nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đào mông đang đệm chăn bên trên nhảy lên, về tới đầu giường ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nói: đừng chết trong phòng ta, ta biết chú ý. Diệp Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, xem ra hắn quyết sách là đúng, bị đông có thể bảo hộ hắn không cần lo lắng cho tính mạng. Đạt được trả lời, bị đông liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Diệp Thiên mang cho nàng độc dùng, thực cũng đã nàng tạm thời quên đi truy vấn. Kình dao cụ thể tác dụng, sắp trời bên ngoài tối xuống, đã vào đêm, Diệp Thiên không còn nóng lòng cầu thành, mà là chờ điều chỉnh tốt trạng thái, lại tiếp tục hấp thu còn lại vạn năm kình dao. Có lần thứ nhất kém chút bạo thể mà chết kinh nghiệm, Diệp Thiên lại hấp thu lên kình dao đến, cũng coi là xe nhẹ được quen. Coi như thế, Diệp Thiên cũng sẽ không phớt lờ, nên làm trình tự không thiếu một cái. Màn đêm dần dần tán, chờ Diệp Thiên cuối cùng nhất một lần hấp thu lúc, trời đều sắp sáng. Hô, Diệp Thiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc cuối cùng nhất một lần hấp thu, chậm rãi mở mắt. Trong lòng vừa mừng rỡ, lại là đáng tiếc. Mừng rỡ là thân thể của hắn cốt nhục mắt có thể thấy được tráng thật rất nhiều, tựa hồ còn rất dài cao điểm, thậm chí là biến lớn chút, có thể rõ ràng cảm nhận được biến nặng. Đáng tiếc là hắn còn tuổi nhỏ, thể cốt cơ sở không quá đi. Lần thứ 5 hấp thu, tối thiểu nhất còn có một nửa không có đưa đến nó nên có tác dụng. Kình dao đến cùng là loại trí cương trí dương vật đại bổ, Diệp Thiên thân thể đã đến cực hạn, không có cách nào lại nhiều tiếp nhận. Cưỡng ép hấp thu, ngược lại là trăm hại mà không một lợi. Đối với cái này Diệp Thiên cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao thuốc bổ thứ này chính là như vậy, bổ quá mức thậm chí là sẽ muốn nhân mạng. Mà lại cho dù là vạn năm kinh dao, theo tố chất thân thể tăng lên, hiệu quả kia cũng là một phần so một phần yếu, hạn mức cao nhất cũng không cao. Có thể bảo chứng thứ nhất hồn hoàn là ngàn năm cấp bậc, liền đã xa xa dành trước. Diệp Thiên vui vẻ ra mặt, tâm tình thật tốt, cho dù toàn thân đều là mùi mồ hôi, cũng không để cho hắn cảm thụ không chút nào vừa. Ngược lại để bị đông không thể chịu được, đã thối lui đến trên ghế salon. Diệp Thiên không có đắc ý quên hình, thu hồi võ hồn, ổn định lại tâm thần, liền bắt đầu kết thúc công việc. đem bị đông che phủ đều cho cuốn lại. Nâng lên đến liền hướng phía ngoài phòng đi đến, muốn khiêng về gian phòng cách vách, nắm chặt thời gian thanh lý. Bị đông sốc lên tầm mắt, liếc mắt Diệp Thiên bóng lưng. Nhạy cảm cảm giác được Diệp Thiên trên thân xảy ra biến hóa. Luyện thể đồ vật sao? Cũng là tự giác. Chỉ là thì thầm hai tiếng, bị đông liền một lần nữa nhắm mắt lại. Thẳng đến hướng đông, mặt trời mới mọc dâng lên. Diệp Thiên mới rửa sạch sẽ thân thể, phơi nắng tốt bị đông đệm chăn, mang theo nguyên thuyền vang lên bụng, về tới cổ kính phòng ngủ chính bên trong. Nghe được kia phảng phất ngay tại bên thai sống rền. Bị đông lông mày không ngừng nhảy lên, có chút bực bội, vừa mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Diệp Thiên kia đòi nợ giống như tay nhỏ. Đây là làm cái gì? Đòi tiền. Bị đông lông mày gảy nhẹ, nàng hôm qua cho tiền liền đã đủ tiểu tử này ăn một năm. Đây là trần trụi dọa dẫm. Diệp Thiên vươn tay, trông mong nhìn xem bị đông. Tối hôm qua bị đông nguyện ý thân xuất biệt thủ, cũng làm cho Diệp Thiên gan lớn không ít. Hắn đương nhiên cũng biết ngày hôm qua trên trăm cái kim hồn tệ hàm kim lượng, nhưng ai biết ngại nhiều tiền đâu. Hắn còn nhỏ, nguyên thủy vốn liếng tích lũy nên từ nhỏ bắt đầu. Không có cách, sợ nghèo. Hắn càng hẳn là nắm chặt mỗi một cái phát tài cơ hội. Bị đông mặt đen lại. Người đi tùy tiện tìm người, trực tiếp phân phó xuống dưới là được, không cần tiền. Diệp Thiên là người, không nghĩ tới bị đông sẽ đến chiêu này, linh cơ khẽ động nói, cái kia có thể hướng bọn hắn đòi tiền sao? Có thể, nếu như ngươi muốn được ta đặt tại phía ngoài hồ nước chết đuối. Bị đông có chút hung hăng nói, ta liền hỏi một chút. Diệp Thiên có chút đáng tiếp thu tay về, nhưng bị đông lại là chịu đựng điểm này nộ khí, không biết từ chỗ nào lấy ra cái hộp gỗ đàn tử, hướng Diệp Thiên đưa tới. Chương 13, hôi chua sắc mặt, nghi mưu hại tiểu tuyết. 1, 2, chương 13, hôi chua sắc mặt, nghi mưu hại tiểu tuyết. 1, 2, đây là. Diệp Thiên nhìn xem trước mặt hộp, mặt lộ vẻ không hiểu. Lễ bái sư. Bị đông ngôn ngữ hở hững, nhưng trong mắt lại là mang theo điểm vẻ nhức nhối. Lục Châu hộ hoàn, ta tư nhân chân tảng, là chữa vận hồn đạo khí, còn có thể để hồn lực tốc độ khôi phục đề cao 5%. Nghe vậy, Diệp Thiên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không kịp chờ đợi nhận lấy bị đông hộp, đem nó mở ra. Lập tức, màu xanh biết bảo quang nở rộ ra, Diệp Thiên con mắt nhắm lại, trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm yêu thích. Thật sự là chó nhà giàu a. Hừ. Bị đông vung tay gửi lạnh, ngoài mạnh trong yếu. Đồ vật ta đã cho ngươi. Ngươi lần sau nếu là lại đem kia mấy thứ bẩn thỉu mang vào, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Hiểu chưa? Hiểu rõ hiểu rõ. Diệp Thiên lạch cạch một tiếng đóng lại hộp, liên tục gật đầu. Liền thế cút đi. Nhớ kỹ ta kia phần. Bị đông bực bội địa hô. Nàng cũng không có công phu thưởng thức Diệp Thiên kia con buôn sắc mặt. Cái này lễ bái sư, nàng đã dốc hết vô liếng. Nếu là Diệp Thiên không thức thời, kia nàng liền để Diệp Thiên biết, bông hoa tại sao như vậy đỏ. Vâng. Lão sư. Diệp Thiên ôm hộp, ngẩng đầu đỡ ngực nghiêm, lớn tiếng đáp ứng. Lập tức liền hưng phấn địa chạy ra ngoài, nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạ. Thiên tầm tật cho chiếc nhẫn Diệp Thiên đương nhiên sẽ không ném. Hắn lại không đốc. Kia tốt xấu là kiện chữa vận hồn đạo khí, coi như xuất ra đi bán cũng có thể bán không ít tiền. Cùng lắm thì sau này đừng đem nó lấy ra chính là. Lão sư, lần này đệ tử sẽ mau chóng đem cơm mang về. Cầm lễ vật. Diệp Thiên thái độ đại biến, chạy đến cổng vẫn không quên quay đầu la lên. A. Tràn ngập hôi chua sắc mặt. Bị đông cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hiển nhiên bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng xem như thấy rõ ràng Diệp Thiên tiểu quỷ này, cầm chỗ tốt, liền trong nháy mắt đổi giọng. Thấp hèn. Diệp Thiên cũng không có trực tiếp chạy ra từ đằng cư, mà là chạy tới dưới ánh mặt trời, từ đằng hoa đỡ vờn quanh bàn bạch ngọc bên cạnh. Ngắm nghĩa mang ở bên trái trên cổ tay hồn đạo khí. Kia hộ hoàn không biết ra sao chất liệu, hiện ra màu bạc kim loại sáng bóng, lại có không tầm thường có giãn, rất là linh hoạt thực dụng. Thiên tầm tật cho chiếc nhẫn Diệp Thiên liền còn không đổi được, mà lại không gian bên trong cũng lớn hơn rất nhiều, có 18 cái lập phương, thậm chí còn có 5% hồn lực khôi phục tăng thêm. Hai tướng so sánh dưới, kia chiếc nhẫn bị xong bạo. Ha ha, trước mắt xem ra, đích thật là sao biết không phải phúc ca. Diệp Thiên giơ tay trái lên, nhìn xem hộ hoàn. Phía trên ngọc lục bảo chiết xạ ra hào quang sáng chói, ngược lại để Diệp Thiên mặc sức tưởng tượng bên trong tương lai lại tươi đẹp không ít. Nhưng kia phần tươi đẹp lại rất nhanh bị hiện thực dập tắt. Diệp Thiên che lấy bất tranh khí bụng, có chút bất đắc dĩ chạy xuống núi. Ai ăn uống ngủ nghỉ thật sự là vướng bận. Tại Diệp Thiên phía sau, Bị đông chẳng biết lúc nào leo lên lầu cát, nhìn xem hắn dần dần đi xa. Lão sư sao? Bị đông thì thầm hai tiếng, đại mi cau lại. Xưng hô thế này thật đúng là không để cho nàng quen thuộc, lại cảm thấy buồn nôn đâu. Lập tức, Bị đông lại nhướng mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nàng đến cùng vẫn là vị hồn đấu la cường giả, Diệp Thiên trong mắt dị dạng mơ tưởng tất cả trốn thoát. Cùng hắn nói Diệp Thiên là đang sợ nàng, chẳng bằng nói là tiểu quỷ này đang cố ý xa lánh, cùng nàng giữ một khoảng cách. Cho dù đã đổi giọng, cái loại cảm giác này cũng vẫn tồn tại như cũ. Càng làm cho Bị đông trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Diệp Thiên trong mắt thỉnh thoảng sẽ có thể tiếp, đáng thương thậm chí là khinh thường. Cảm giác ta bị sai sao? Bị đông suy tư một lát, nghĩ đến Diệp Thiên cái này cầu đầu quân sư cùng Thiên Nhận Tuyết tiếp xúc, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần chán ghét. Hừ, nàng bị đông hiện tại không cần đến đi lấy lòng bất luận kẻ nào, huống chi chỉ là tên tiểu quỷ đâu. Chỉ là Diệp Thiên nếu là đệ tử của nàng, kia nàng lão sư này cũng nên làm ra dáng chút. Thiên Thiên đầy một lực, săn hồn đúng lúc. Cung phụng điện. Hôm nay là Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu ước định cẩn thận, muốn đi săn hồn thời gian. Liền ngay cả Thiên Tầm Tật đều dành thời gian đi tới chỗ này. Nhưng Thiên Đạo Lưu nhìn xem khoan thai tới chậm cháu gái lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không đợi hắn mở miệng, Thiên Tầm Tật liền nhịn không được dò hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi nói ngươi không muốn đi săn hồn?" "Đúng vậy a, ta nếu lại chờ mấy ngày. Thiên Nhận Tuyết nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn như cũ mang theo lo lắng, có chút không thích nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Lúc đầu Tuyết Nhi hôm qua liền muốn cùng Gia Gia nói, kết quả Gia Gia lại chạy đến Thiên Sử Thần trong điện một người làm ngồi đi. Thiên Đạo Lưu yên lặng, nhìn thấy Thiên Tầm Tật trách cứ ánh mắt, trực tiếp hung tận trợn mắt nhìn sang. Cái này nghiệt chướng, có cái gì tư cách đến trách cứ hắn? Lật chơi còn. Thiên Tầm Tật sắc mặt hơi cương, mang theo cười ngượng ngùng, rời ánh mắt. Thiên Đạo Lưu thay đổi một bộ ôn hòa bộ dáng, tò mò hướng Thiên Nhận Tuyết dò hỏi, "Tiểu Tuyết, tại sao? Trước đó không phải còn muốn lấy mau chóng trở thành hồn sư sao?" "Bởi vì Diệp Thiên." Thiên Nhận Tuyết giòn tan nói. "Diệp Thiên? Cái kia hướng ngươi đòi hỏi tình giao hài tử?" Thiên Đạo Lưu hơi kinh ngạc, mà Thiên Tầm Tật thì là sắc mặt quái dị nói, "Diệp Thiên, danh tự này thế nào cùng Đông Nhi hôm trước nhận lấy đệ tử giống như?" "Chính là hắn." Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu. "Tiểu Tuyết thời điểm nào cùng Đông Nhi đệ tử đáp lên quan hệ?" "Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu liếc mắt Thiên Tầm Tật, nói móc nói, giáo hoàng điện bên kia đều có thể bận điệu tới, chiếu cô xuống dưới Tiểu Tuyết liền có như vậy khó sao?" "Cha, ngươi đừng nói sang chuyện khác." "Đến cùng là ai tại nói sang chuyện khác?" Mắt thấy Thiên Đạo Lưu đứng dậy, Thiên Tầm Tật vội vàng về phía sau thối lui hai bước. "Cha, ngài nói tiếp." "Ra ra, ba ba." Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt hình ảnh quen thuộc, trong mắt mang theo không hiểu. Không rõ Thiên Đạo Lưu vì sao luôn chướng mắt Thiên Tầm Tật, hai người chỉ cần đợi lâu một chút, liền dễ dàng tan rã trong không vui. "Hừ." Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, chỉ là hai tay chắp sau lưng, đem quang linh thuật lại lặp lại một lần. Biết được chuyện từ đầu đến cuối, Thiên Tầm Tật mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Đối bị Đông phản ứng cảm thấy vui mừng, xem ra lưu lại đối phương là có thể được. Đồng thời đối Diệp Thiên cũng sinh ra tán thưởng. Như vậy xem ra, tiểu tử kia ngược lại là có chút khôn mặt, lá gan cũng không nhỏ. Thiên Đạo Lưu khẽ bước cầm biểu thị đồng ý bất quá, không có gì ngoài tán thưởng, đối Diệp Thiên, Thiên Tầm Tật càng nhiều vẫn là phòng bị. Dù sao hắn nhưng là chỉ có như thế một đứa con gái. Hoàng Mao đều dựa vào bên cạnh đứng đấy đi. Thiên Tầm Tật làm rõ suy nghĩ, lại là khó hiểu nói, thế nhưng là Tiểu Tuyết, tiểu tử này cùng ngươi thời điểm nào đi săn hồn có cái gì quan hệ? Thiên Nhận Tuyết gặp hai cha con không có ầm ĩ lên, vừa nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả liền gật đầu nói, đương nhiên là có. Gia Gia không phải muốn ta hỏi thăm Diệp Thiên muốn kình giao tới làm cái gì sao? Hắn nói kình giao có thể để cao cường độ thân thể, để cho ta hấp thu ngàn năm vòng thứ nhất. Cái gì? Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật chăm miệng một lời. Nhi tử đến cùng là càng kích động chút, không có làm lao tử trầm ổn. Thiên Đạo Lưu chỉ là kinh ngạc với kình giao tác dụng, mà Thiên Tầm Tật lại là lập tức trở nên giận không kềm được bắt đầu, quát lạnh nói, đáng chết, tiểu tử này là mục đích gì? Chẳng lẽ là Đông Nhi cố ý sai sử hắn đến mưu hại Tiểu Tuyết hay sao? Chương 14, ngươi cái này nghiệt chướng. Trả thù khoái cảm, 1, 2, chương 14, ngươi cái này nghiệt chướng. Trả thù khoái cảm, 1, 2, nghe được Thiên Tầm Tật đối Diệp Thiên, đối bị Đông Vũ khống. Thiên Nhận Tuyết chỗ đó có thể chịu được, lập tức phản bác, ba ba ngươi nói bậy, mụ mụ sẽ không hại ta, Diệp Thiên cũng sẽ không. Thiên Đạo Lưu cũng không nhịn được giận dữ mắng mỏ Thiên Tầm Tật. Nghiệt chướng, ngươi có thể hay không động điểm đầu óc, là ai giúp Tiểu Tuyết săn hồn? Chẳng lẽ lại hắn có thể ngay cả lão phu cũng cùng một chỗ lừa gạt hay sao? Thiên Tầm Tật mặt người, phản ứng lại. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại tiểu tử này đơn thuần là muốn chết? Hừ. Thiên Đạo Lưu mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhìn xem có chút cùng chung mối thù Tiểu Tuyết, trong lòng thở dài, nhi tử bất tranh khí, hắn nhất định phải dạy tốt cháu gái. Ấm giọng thì thầm địa do hỏi, Tiểu Tuyết, hắn đều là thế nào cùng ngươi nói? Diệp Thiên nói hắn là từ một quyển sách bên trên xem ra, để cho chúng ta hắn thành công hấp thu ngàn năm hồn hoàn sau, lại tính toán sau. Thiên Nhận Tuyết lo lắng nói, dạng này sao? Thiên Đạo Lưu đáy mắt hiện lên dị sắc. Cái này gọi Diệp Thiên hài tử, thật đúng là can đảm hơn người. Đợi một thời gian, hồn sư giới tuyết không chắc thực sẽ thêm gia vị thực vật hệ phong hảo. Kình giao thế mà còn có loại này hiệu dụng. Thiên Tầm Tật cuối cùng là đem Thiên Nhận Tuyết nói xong làm đất nghe đi vào. Cha, ngươi cái kia còn có sao? Ngài nếm một chút. Thiên Đạo Lưu mắt lạnh nhìn Thiên Tầm Tật, vác tại phía sau tay, đã nắm chặt. Cha, làm gì nhìn ta như vậy? Ta vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, kia cái gì kình giao, ngài không thích ăn coi như xong. Thiên Tầm Tật nói, con mắt liền xoay chuyển đến một bên khác. Cũng là nên thử một chút. Thiên Đạo Lưu chợt phát sinh lòng yêu tài. Lấy nữ nhân kia tính tình có lẽ sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt đi, chỉ có thể sớm tính toán. Nghĩ đến, Thiên Đạo Lưu thu hồi ánh mắt, thiện tay lấy ra cái hộp đen. Tốt xấu là cái tiên thiên đầy hồn lực thiên tài, nếu là không có hiệu quả, cũng tốt sớm đi ngăn cản đem nó cấp cứu xuống tới. Nói, Thiên Đạo Lưu liền vừa nhìn về phía Thiên Tầm Tật phương hướng, chậm rãi nhíu mày. Ừm. Cha, vậy ngươi còn do dự cái gì? Thiên Tầm Tật chẳng biết lúc nào đã đứng ở Thiên Nhận Tuyết phía sau, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ trơ mắt nhìn hắn. Thiên Đạo Lưu muốn đem kình giao đưa cho Thiên Tầm Tật động tác lập tức cứng đờ, tiếp xúc đến Thiên Nhận Tuyết kia đáng thương như vậy, giống như cầu khẩn giống như ánh mắt, trong lòng đống nhiên mềm. Không có công phu giận dữ mắng mỏ kia nghịch tử, Thiên Đạo Lưu yên lặng cúi đầu xuống mở ra hộp đen. Ra ra cái này thử một chút. Tạ ơn ra ra. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ nói tiếng cảm ơn, đã chờ mong vừa khẩn trương. Nàng đương nhiên là nguyện ý tin tưởng Diệp Thiên, nhưng nàng không nghĩ Diệp Thiên đi chết, cho dù vừa mới nhận biết không có mấy ngày. Tại Thiên Tầm Tật cha con nhìn chăm chú, Thiên Đạo Lưu tùy ý hướng trong miệng đổ điểm màu vàng bạn năm kình giao. Cha, nhiều đến điểm càng có hiệu quả. Thiên Tầm Tật nhắc nhở. Thiên Đạo Lưu trên trán nổi gân xanh, nhưng cũng biết lực lượng này đối với hắn mà nói xác thực không có ý nghĩa. Lượng có ít, khó mà nhấc lên gợn sóng, tự nhiên là rất khó quan trắc đến kình giao ngoại trừ Tráng Dương thôi tình bên ngoài tác dụng khác. Thiên đạo lưu chỉ là nổi nóng thiên tầm tật cách làm, cũng không đại biểu hắn sẽ sợ. Đem toàn bộ kình giao chảy vào trong miệng, thiên đạo lưu liền nhắm mắt cảm thụ. Chỉ là mấy hơi thở, thiên tầm tật cũng không biết kia kình giao đến cùng có hiệu quả không có. Tóm lại, hắn lao đậu sắc mặt như thường cấp ra đáp án. Kình giao hoàn toàn chính xác có tăng cường thể chất công hiệu, Tiểu Tuyết, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Thật sao? Quá tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết vui mừng hớn hở. Diệp Thiên không có lừa hắn, Diệp Thiên cùng nàng đều có thể đạt được ngàn năm hồn hoàn. Thiên Tầm Tật trong mắt lộ ra tinh quang. Thứ phát hiện này, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, cũng sẽ là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Không đợi Thiên Tầm Tật kịp phản ứng, Thiên Đạo Lưu liền nói khẽ, "Tiểu Tuyết ngươi đi về trước đi, gia gia còn có chuyện muốn cùng cha ngươi nói riêng." "Ừm, ba ba, gia gia gặp lại." Thiên Nhận Tuyết không có lưu thêm, vẫy vây tay liền hướng mặt ngoài chạy tới. "Lão đầu tử, ta cũng không có bức ngươi ăn." Xem nhẹ Thiên Tầm Tật miễn trách tuyên cáo, Thiên Đạo Lưu dạo bước đi vào bên cạnh hắn. "Kình giao chuyện ngươi dự định như thế nào?" Thiên Tầm Tật trong mắt mang theo cảnh giác, toàn thân kéo căng, êm tai nói, "Chuyện này ta vừa rồi liền muốn rõ ràng, chúng ta Vũ Hồn Điện chưa hề cũng không biết kình giao có như thế cái công hiệu." "Ừm." Thiên Đạo Lưu vì Thiên Tầm Tật quyết định cảm thấy kinh ngạc. "Tại sao?" "Nhiều thứ, liền không có cảm giác thần bí, cũng liền qua quýt bình bình. Với tầm thường mà nói, cho cũng là đang lãng phí, mà cho thiên tài chân chính sử dụng, như vậy chúng ta Vũ Hồn Điện liền sẽ có được tuyệt đối tinh anh." Thiên Tầm Tật cười tủm tỉm nói, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Hoàn toàn không giống như là vừa rồi cái kia, lợi dụng nữ nhi trêu đùa lão phụ thân ra hỏa. Người có sắp xếp liền tốt. Thiên Đạo Lưu khẽ bước cằm, hắn hiểu được Thiên Tầm Tật lo lắng. Sử dụng càng nhiều liền càng dễ dàng bại lộ. Không có cách nào chân chính cùng thế lực khác người trẻ tuổi, lôi ra tuyệt đối chênh lệch. Thiên Đạo Lưu sắc mặt bắt đầu ửng hồng. "Mặt khác, đứa bé kia, ngươi chớ làm loạn. Yên tâm đi lão đầu tử, ngay cả ngươi cũng cảm thấy hứng thú thiên tài ta biết ưu đãi." Thiên Tầm Tật cười cười, vừa muốn cùng Thiên Đạo Lưu cáo biệt, liền mở to hai mắt nhìn, nhịn không được cười kinh ngạc nói, "Cha, ngươi thế nào mặt đỏ tiệt hay? Ngươi cái này nghiệt chướng." Thiên Đạo Lưu trên thân thánh hỏa lưu chuyển, đỉnh đầu toát ra trận trận khói trắng, kình giao dược hiệu bị khu trục. Rồi bàn tay, liền bắt được Thiên Tầm Tật cổ áo. Tê lạc. Thiên Tầm Tật hốt hoảng tiêu hủy áo ngoài, liền muốn hóa thành màu vàng trường hồng lưu nhảy lên. Nhưng tại tuyệt thế trước mặt, bình thường phong hào đấu la cũng chỉ là cái anh hải. Thật lâu đều không có chỉ đạo qua ngươi tu luyện, để lão phu nhìn xem ngươi nghịch tử này thực lực là có phải có chỗ hoang phế. Ngươi đây là trần trụi trả thù. A, trả thù. Ngươi phạm sai nếu là đặt ở những người khác trên thân, lão phu đã sớm làm thịt. Cung Phụng Điện bên trong kiếm quang trong nháy mắt phá diệt, lập tức chính là quyền quyền đến thị thanh âm. Nửa ngày, Cung Phụng Điện cửa điện mở ra một đường nhỏ, một chút mang theo tức giận thanh âm tuôn ra. Cút. Như thế nhiều năm, lại không có điểm tiến bộ. Thiên Tầm Tật lão đạo bị đạp ra, phía sau cửa điện bịch một tiếng trong nháy mắt khép kín. A. Thiên Tầm Tật lắc đầu bật cười, lao đi vết máu ở khoe miệng, chỉnh lý tốt trên người miệng bảo, liền hóa thành ánh sáng màu vàng đi xa. Làm giáo hoàng, làm tiên gia người, cả một đời đều muốn nắm tốt thiên sứ tín ngưỡng cùng Vũ Hồn Điện lợi ích ở giữa kia lung túng phân tức, hắn dễ dàng sao hắn? A. Ta dựa vào, ta muốn về nhà. Cung Phụng Điện bên trong trình diễn phụ từ từ hiếu lúc, vừa dùng qua điểm tâm Diệp Thiên đã bị đông sách, lấy một loại so nhảy lầu cơ đều muốn kích thích phương thức, hướng dưới núi không ngừng nhảy vọt mà đi. Ngâm miệng, đem con mắt mở ra. Cho dù ngươi là thực vật hệ, cũng không thể phòng ngừa loại tình huống này, cái này ít có cơ hội, ngươi vẫn là hào hào thích đứng đi. Bị đông lạnh giọng nhắc nhở. Nhưng nhìn lấy Diệp Thiên kia sợ hãi bộ dáng, nhưng trong lòng sinh ra cỗ trả thù khoái cảm. Chương 15, thực tình cho ăn, lý luận thiên tài. 1 2, chương 15, thực tình cho ăn. Lý luận thiên tài. 1 2, a lão sư, nếu không ngươi vẫn là bóp ta cổ đi, ta quần áo chất lượng rất kém cỏi. Ngâm miệng, đem con mắt mở ra. Không phải bóp chết ngươi. Diệp Thiên che miệng, có chút im lặng, lại không dám lung tung động đậy, cũng không biết bị đông là muốn làm cái gì. Hắn mang theo điểm tâm trở về liền thấy nàng đổi xong một thân già dặn trang phục, vừa ăn xong không nói hai lời liền dẫn theo hắn một đường nhảy xuống tới. Hắn ăn hết bánh bao lớn đều muốn phun ra, chỉ là Diệp Thiên cũng biết bị đông nói xác thực có đạo lý. Diệp Thiên lấy lại bình tĩnh, chậm rãi buông xuống hai tay, mở mắt, nhìn xem lập tức liền muốn nện ở trên mặt ngọn núi, con mắt trừng lớn, hô hấp đột nhiên ngừng. Diệp Thiên vội vàng vận chuyển trong cơ thể hồn lực, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Liên tiếp gần sát ngọn núi, đây là thật mẹ nàng kích thích a. Vừa nghiệm qua sau, lại cũng chỉ đạo là bình thường, không có mấy hơi thở. Ngắn ngủi kinh hoàng qua sau, Diệp Thiên kia căng cứng thân thể liền dần dần buông lỏng xuống. Nhưng bị đông ngẫu nhiên lắc lư cổ tay, vẫn như cũ để Diệp Thiên lo lắng, mình sẽ bị cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân cho quăng bay ra đi. "Lão sư, ngươi lại lắc ta liền nổ cho ngươi nhìn. Vậy ngươi liền thử một chút." Bị đông lạnh lùng liếc mắt Diệp Thiên, nhìn thấy tấm kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, thử lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục cố ý xoay cổ tay. Trong lòng lại có chút kinh ngạc Diệp Thiên thích ứng năng lực. Bị đông cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên đã sơ bộ có trở thành cường giả điều kiện, đáng tiếc chỉ là cái thực vật hệ. Bị đông không còn làm yêu, Diệp Thiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không được dò hỏi, "Lão sư, chúng ta đây là đi chỗ nào?" "San hồn." Bị đông thản nhiên nói. "San hồn." Diệp Thiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoàn toàn không nghĩ tới bị đông như thế tự giác. Kia hờ hững bộ dáng, Diệp Thiên còn tưởng rằng hắn vị này đệ tử yêu cầu lấy nàng hỗ trợ đi săn hồn đâu, ngược lại là hắn có chút nhỏ hẹp. Bị đông bình thường bắt đầu vẫn là rất bình thường, Vậy chúng ta là đi nơi nào săn hồn? Diệp Thiên nhìn phía dưới đủ loại kiến trúc, tò mò hỏi. Hắn đối quay lại Liệp Hồn Sâm Lâm cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, càng muốn đi hơn kiến thức một chút Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rộng lớn cùng cổ dã. Bị Đông không có trả lời Diệp Thiên vấn đề. Ba ba bá, mấy cái lắc mình liền dẫn Diệp Thiên như nước trong veo địa rơi vào trên đất bằng. Diệp Thiên ngước mắt nhìn xem trước mặt tường thành, hơi xúc động hồn sư lực lượng, không đến nửa khắc đồng hồ liền vượt qua nửa tòa thành trì. Bị Đông mang theo Diệp Thiên, uy nghiêm phân phó nói, ngay lập tức đi chuẩn bị cho ta một cỗ tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm xe ngựa. Là. Nghe được phân phó, thủ vệ lập tức đón lấy mệnh lệnh. Thánh nữ điện hạ, xin ngài chờ một chút. Tiếng nói vừa ra, thủ vệ đội trưởng là xung động, có không ít người đều tại tò mò nhìn Bị Đông trong tay Diệp Thiên. Nghe được mục đích, Diệp Thiên nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng khi tiếp xúc đến những ánh mắt kia lúc, mặt vỏ lại không khỏi có chút nóng lên, giống con khỉ giống như bị nữ nhân xách trong tay, hoàn toàn chính xác rất xấu hổ. Thánh nữ điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Cũng may, thủ vệ đội trưởng hiệu suất không tệ, rất nhanh liền đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Có được hồn thú huyết mạch ba thất liệt mã, phụ tặng một vị hồn vương sa phu, phối trí không thể chê. Lập tức xuất phát. Bị Đông nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thiên liền nhảy tốt vào trong xe ngựa. Giá, chúng xe chuyển động, liệt mã buông đằng, rất nhanh liền lái ra khỏi Vũ Hồn Thành. Trong xe ngựa, Bị Đông cùng Diệp Thiên cách cái bàn, ngồi đối diện nhau. Vừa chạy ra không bao xa, Diệp Thiên liền nhịn không được mở ra cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn lại. Thời gian 6 năm, hắn còn không có nhìn qua Vũ Hồn Thành bên ngoài phong cảnh đâu. Ngồi xuống, Bị Đông thanh âm vang lên. Diệp Thiên quay đầu, tại kia uy nghiêm ánh mắt xuống dưới chậm rãi đứng thẳng lên lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Bị Đông thu hồi mang theo bức hiếp ánh mắt, tùy ý nói ra, tiếp xuống, ta dạy cho ngươi như thế nào phân biệt hồn thú năm hạng. Diệp Thiên nhìn xem hai tay trống không Bị Đông, mặt lộ vẻ quái dị. Lão sư, ngươi làm nói sao? Liền không có tài liệu giảng dạy, hồn thú đổ dám cái gì? Thứ này ta nghe nói giống như chủ yếu dựa vào người đọc sách tích lũy a. Bị Đông nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Thiên, đáy mắt không thiếu tán thưởng, nhưng cũng cất giấu trêu tức. Trước hết nghe ta nói xong. Tốt a. Diệp Thiên trên mặt tò mò, đối với cái này hắn vẫn rất có ham học hỏi dù. Khụ khụ. Bị Đông làm bộ háng giọng một cái, giảng giải, phân biệt hồn thú năm hạng đơn giản nhất, thô ráp phương pháp chính là nhìn hắn hồn lực nhan sắc. Cùng hồn hoàn nhan sắc đem đối ứng, màu trắng hồn lực đối ứng 10 năm hồn thú. Cứ thế mà suy ra, đặc thù hồn thú ngoại trừ. Ừm, cái này ta biết. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, nghe được rất là chăm chú, nhiều hứng thú thúc giục nói, còn có đây này. Chính như lời ngươi nói, loại chuyện này đều xem người tích lũy, cho nên bản này hồn thú bách khoa toàn thư ngươi cầm đi xem đi, ta tùy thời kiểm tra thí điểm. Bị Đông nhẹ nhàng lời nói, để Diệp Thiên sắc mặt cứng ngắc, tựa như thực tỉnh cho chó ăn giống như rất là cách đứng. Bị Đông cười nhạt một tiếng, tiện tay hất lên, một đường màu đen lưu quang liền đến Diệp Thiên đỉnh đầu, theo sau rơi xuống. Tê. Diệp Thiên trừng to mắt, không kịp phàn nàn, hoang mang rối loạn tấm trương cử lên tay, tiếp được kia so với hắn thân thể còn lớn hơn còn dày hơn thật cự vật, trọng lượng tuyệt đối vượt qua 50 cân. Quyển sách này ngươi xem thật kỹ, tiện thể có thể chọn lựa ngươi nhìn vừa ý hồn thú. Ngoài ra bên trong còn có ta làm các loại bút ký, hồn sư hệ thống phân chia, đều thật đơn giản, hảo hảo học. Bị Đông khoát tay áo, liền chống đỡ cái chán chợp mắt bắt đầu. Thật lâu, tâm tình đều không có như thế tốt hơn. Ta. Diệp Thiên nhìn xem trước mặt sách, rất muốn mắng người. Nhưng làm hồn sư, thứ này phải học à, cho dù hồn thú chọn lựa Diệp Thiên kỳ thật đại khái biết thế nào chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đối hồn thú đầy đủ hiểu rõ. Hồn hoàn. Theo Diệp Thiên, chính là có thể đem hồn thú một loại nào đó hoặc nhiều loại đặc tính, kèm theo trên võ hồn, làm hồn sư hồn kỹ môi giới. Cũng tỉ như cầu cầu hồn thú. Hồn sư kèm theo chó hồn hoàn, có thể đạt được cường đại khứu giác, đáng sợ giác lợi, cường kiện thể phách, thậm chí là quần hóa, còn có con chó này bản thân nó kỹ năng công kích, có thể là sóng âm công kích chó sủa, vật lý chó vàng đi tiểu, hóa học công kích chó con đánh giấm vân vân. Còn có thể căn cứ chó tập tính, để cho địch nhân phát ra phân mùi vị, dùng cái này tiến hành định vị truy tung, để hồn kỹ sẽ không thất bại. Loại này cơ chế, kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng hiểu. Hồn thú một loại nào đó đặc tính càng là đột xuất, càng là cùng hồn sư võ hồn phù hợp. Như vậy đạt được loại này đặc tính có thể lại càng lớn. Mà đồng dạng đặc tính, kèm theo tại khác biệt võ hồn bên trên, nó biểu hiện hình thức cũng sẽ có khác biệt. Thì như Lam Ngân Thảo võ hồn cùng loại rắn thú vũ hồn, tại kèm theo mạn đà la xà, đều có thể đạt được độc cùng quấn quanh hai loại đặc tính. Nhưng quấn quanh phương thức có lẽ sẽ có chỗ khác nhau. Lam Ngân Thảo hồn sư là dùng thảo đến quấn quanh, mà rắn võ hồn hồn sư thì là vượt qua thân thể mềm hóa, rắn hóa, đến tiến hành thiếp thân quấn quanh. Lật ra trước mắt cự, Diệp Thiên rất nhanh liền đắm mình vào trong, trang sách bên trên sau đó mới tăng tú mỹ chữ nhỏ, cũng hoàn toàn chính xác có chút độc đáo kiến giải. Trong sách còn kẹp lấy chi bút. Diệp Thiên đem đi qua đọc sách thói quen mang theo tới, nhịn không được bắt đầu hoạch trọng điểm. Thỉnh thoảng cũng biết lên có thể đạt được hồn kỹ. Bị Đông chống đỡ đầu cho mắt, mở mắt nhìn lên lúc, nhìn thấy Diệp Thiên biết, cảm thấy hứng thú đem ánh mắt rơi vào trên sách. Nhìn thấy Diệp Thiên viết, thậm chí đối nàng bút ký bổ sung, Bị Đông không khỏi ngồi thẳng lên đến, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu quỷ này, thật là một cái yêu nghiệt không thành, vẫn là cái lý luận thiên tài. Thế mà trực tiếp tại nàng năm đó viết xuống vấn đề phía dưới, viết ra toàn bộ hồn sư giới chỉ có nàng trải qua thực tiễn sau mới biết câu trả lời chính xác. Chương 16, bạn Đông như bạn hổ, tinh đấu biên giới, 1 2, chương 16, bạn Đông như bạn hổ, tinh đấu biên giới, 1 2, Bị Đông ánh mắt lưu chuyển, lại trên người Diệp Thiên thấy được mấy phần cố nhân cái bóng. Nhưng rất nhanh, cái bóng kia liền bị Diệp Thiên mặt bao trùm. Diệp Thiên ngước mắt, nhìn xem tiếp tới Bỉ Đông, có chút ngốc trệ. Bỉ Đông nhìn trước mắt tiểu chính thái, không khỏi hung hăng ngây ngẩn cả người. Nàng tại làm cái gì? Chồng mông lên, thân thể đều muốn ghé vào trên bàn. "Lão sư, ngươi có chuyện gì sao?" Diệp Thiên có chút thấp thỏm dò hỏi. Vừa mới học được rất sâu, hắn thân là người đọc sách tật xấu lại phải bảo. Trông thấy trống không bài thi, liền không nhịn được muốn đem hắn hung hăng tràn ngập. Mà hắn điền vấn đề, chính là Bỉ Đông lưu lại như thế nào giải quyết song sinh võ hồn tệ nạn. Nhưng hắn vừa đem bút nhẹ nhàng rút trở về, đắc chí vừa lòng địa thưởng thức xong bị lấp đầy sắp tràn bị bài thi, liền chú ý tới Bỉ Đông ánh mắt. Hắn chỉ là đáp đạo đề. Đây còn không còn như muốn giết người diệt khẩu a? "Không, không có cái gì, chữ viết không tệ, tiếp tục đi." Bỉ Đông có chút hốt hoảng lắc đầu, rất là lúng túng nâng lên thân thể, đem kia mân mê bằng mông thả lại đến trên chỗ ngồi. Mùi thơm đi xa, Diệp Thiên vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt, kinh nghi bất định. "Thật không có chuyện sao?" Bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm, Bỉ Đông toàn thân cũng không được tự nhiên, quát nói, "Đọc sách, nhìn ta làm cái gì? Trên mặt ta có chữ viết vẫn là có hồn thú. Tiếp tục xem sách." "À đúng đúng." Diệp Thiên liên tục gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Bạn Đông như bạn hổ a." Bỉ Đông thân thể căng thẳng cũng trầm tĩnh lại, nhìn xem Diệp Thiên, khuôn mặt từng đỏ. "Làm lão sư, nàng thật sự là quá mức thất thố." Mặc dù tâm thần không yên, nhưng Diệp Thiên cho nàng mang tới chân kinh, vẫn như cũ chiếm phần chính. Chẳng lẽ, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, nâng đỡ lên hồn sư giới lý luận đệ nhất, lập tức liền muốn trở thành chê cười hạ ý nghĩ thế này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, Bỉ Đông liền đem nó hủy bỏ. Tiểu quỷ này ngay cả hồn thú cũng không nhận ra vài đầu. Có lẽ đây chỉ là hắn mèo mù vớ cá rán cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Thiên trong mắt tiếp tục xem sách. Không nghĩ tới tại cái này dị giới tha hương, cũng có thể nghe được như thế quen thuộc lời nói. Ngược lại để hắn rất cảm thấy thân thiết. Sau đó, một đường không nói chuyện, bánh xe cuộn cuộn. Vũ hồn thành tọa lạc tại Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ va chạm. Bất luận là địa lý ý nghĩa vẫn là lịch sử ý nghĩa, trình độ nhất định, Vũ hồn thành đều xem như toàn bộ hiện đại lục trung tâm. Cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài rất gần. Không đến nửa canh giờ, Diệp Thiên bọn hắn liền đạt tới mục đích. Suy, theo Sa Phu trong tay dây cương lấy điểm giết phương thức không gián đoạn địa thẳng băng, toàn bộ xe ngựa đều chậm rãi ngừng lại. Toàn bộ trong xe ngựa sự vật tuy có hướng phía trước nghiêng đổ xu thế, biên độ cũng không lớn. Diệp Thiên suy nghĩ, cũng bị kia quán tính từ kia sách vợ ở giữa quán ra. Ngẩng đầu nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Bỉ Đông. "Lão sư, đến." "Ừm, theo ta xuống dưới." Bỉ Đông khẽ bước cằm, mở mắt, sắc mặt như thường. Gặp Diệp Thiên đem kia cự lấy thu được hộ hoạn bên trong, Bỉ Đông liền rũi ra ngọc thủ. "Chờ một chút." "Lão sư, chúng ta biết đi. Ngươi trở về đi, sáng mai lại tới nơi này chờ lấy." "Vâng." "Thánh nữ điện hạ, lui ra đi." Tiếng nói vừa ra, Bỉ Đông liền mang theo trong tay đồ chơi hướng trong rừng cây đi đến, dần dần bị kia màu xanh lá đường chân trời nuốt hết. Diệp Thiên kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể treo trên tay Bỉ Đông, nhìn xem xe ngựa kia đi xa, nhìn xem chung quanh dần dần dày đặc, dần dần tráng kiện cao ngất cây cối. Đã tại trong bất chi bất giác cảnh giác, đặc biệt là loại này hai chân cách mặt đất trạng thái, càng làm cho trong lòng của hắn mười phần không nỡ. Cành lá che trời, tia sáng ảm đạm, thậm chí âm trầm. Một hít một thở ở giữa đều là lá xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát, lôi cuốn lấy phân và nước tiểu lá rụng, thậm chí là huyết đục mục nát mùi. Mùi huyết tinh ngược lại là không có thế nào nghe được. "Ai?" Diệp Thiên nhìn xem càng ngày càng xa mặt đất, chợt kêu lên. Lập tức liền ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm trước mặt má đẹp. "Lão sư." Bị dạng này nhìn chằm chằm, Bỉ Đông Đông cảm giác không thoải mái. Mang theo Diệp Thiên, quăng hai lần. "Hả?" Thế mà không có hiệu quả. Bỉ Đông lại muốn lập lại chiêu cũ. Diệp Thiên không nói nhìn xem Bỉ Đông, bình tĩnh nói, "Lão sư, ngươi không nghĩ mang theo ta, nhưng thật ra là có thể thả ta xuống." Lúc này, Bỉ Đông đã đem Diệp Thiên xách tới phía trước, đem hắn bỏ vào bản thân trước mặt, đủ để bốn mắt nhìn nhau vị trí. Nghe được Diệp Thiên, Bỉ Đông dứt khoát cũng không chơi, hiện tại vẫn là săn hồn quan trọng. Sau này, nàng có nhiều thời gian bảo chế tiểu quỷ này. Để tiểu tử này trong mắt đáng thương, đáng tiếc còn có khinh thường, toàn diện đều gặp quỷ đi. Bỉ Đông tiện tay đem Diệp Thiên buông xuống. "Sợ sao? Có lao sư tại, không sợ." Diệp Thiên cúi đầu, chỉnh lý trên người áo vải, trợn tròn mắt nói lời địa đặt. Kỳ thật một loại nào đó phương diện bên trên, Bỉ Đông ở bên, hắn càng thêm sợ hãi. Thì nộ vô thường người bị bệnh tâm thần, cũng không chính là cùng bom hẹn giờ như vậy sao? Bỉ Đông hít mắt, không ai không hy vọng có thể bị người dựa vào, đây là loại đối thực lực cường đại tán thành. Cho dù Diệp Thiên loại hài tử này tán thành đối nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ít nhiều vẫn là có chỗ mừng thầm. Dù sao, Diệp Thiên thế nhưng là thỉnh thoảng sẽ hướng nàng quăng tới dị dạng ánh mắt. "Hừ." Bỉ Đông bất động thanh sắc, hừ lạnh dạy dỗ, "Nếu là không có ta, ngươi liền sợ rồi. Vậy ngươi biết ta tại sao để xe ngựa sáng mai lại tới sao? Lão sư hẳn là muốn cùng ta ở chỗ này qua đêm, để cho ta thích ứng nơi này." Diệp Thiên ngước mắt nhìn về phía Bỉ Đông. Loại này rèn luyện rất bình thường, hắn là vui vẻ tiếp nhận. "Đầu não không tệ." Bỉ Đông từ chối cho ý kiến, vòng qua Diệp Thiên, tiếp tục đi bảo. "Đuổi theo, chết ta cũng không chịu trách nhiệm." Tiếng nói vừa ra, Bỉ Đông tiện tay vung ra truy thủ, đã bay đến không trung. Diệp Thiên vội vàng tiến lên tiếp được, sờ lên truy thủ vỏ bên trên khảm nạm bảo thạch, giống như tham tiền giống như thả trên mặt thử một chút nhiệt độ. Lập tức liền cười, bước nhanh đi theo Bỉ Đông bên người. Bỉ Đông không để lại dấu vết địa liếc mắt Diệp Thiên, có chút không nói trợn trắng mắt. "Chỉ là một cây truy thủ thôi, thật sự là không có tiền đồ." Có mới giao lưu, Diệp Thiên tâm thái ngược lại buông lòng xuống. Cặp kia mắt đen không ngừng đánh giá cảnh vật xung quanh. Thiện tay bẻ lớn bằng ngón cái cảnh, rút ra truy thủ. Mà Bỉ Đông lại là lặng yên ở giữa, tận lực đem toàn thân khí tức thu liễm. Chỉ là rất gần trăm bước khoảng cách, Bỉ Đông liền bỗng nhiên dừng bước, ngoái nhìn xem Diệp Thiên, dặn dò: "Ta khuyên ngươi tốt nhất nhạy bén điểm, nếu là gặp được ta cảm thấy ngươi có thể ứng đối nguy hiểm, ta là sẽ không xuất thủ." Mà đúng lúc này, Diệp Thiên cũng đã hít sâu, vững vàng làm bộ rút ra truy thủ. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Đối với Bỉ Đông, Diệp Thiên thủy chung là không thế nào yên tâm. Tâm nhãn, hắn vẫn luôn giữ lại đâu, liền giống với hiện tại. Quả nhiên, ngay tại Bỉ Đông tiếng nói vừa ra thời khắc, tại Diệp Thiên nghiêng phía trên, cùng Bỉ Đông thân cao cao không sai biệt cho lắm trên chặt cây, một đường bóng ma đánh giết mà đến, mang đến một cỗ nhàn nhạt, kích thích tính mùi khai. Chương 17, một vị nào đó đại sư. Căn bản không có. 1, 2, chương 17, một vị nào đó đại sư. Căn bản không có. 1, 2, bá một tiếng. Diệp Thiên thuận khí bị, nhanh chóng thay đổi thân thể đồng thời rút ra truy thủ, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, liền cầm trong tay sớm đã vận sức chờ phát động truy thủ hướng phía kia bóng ma quan tới. Thân thể đứng tại chỗ, hai mắt rực rỡ và tươi sáng. Diệp Thiên sớm đã dùng bẻ nhánh cây thử qua, truy thủ này trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng. Trường thanh lớn bằng ngón cái gỗ thật, không tốn sức chút nào liền có thể cắt đứt, đâm xuyên. Tại cái này phía ngoài nhất, tuyệt đối không có hồn thú có thể phòng ngự được nó. Huống chi là gần như thế khoảng cách, hắn không thể lại đánh trận. Phúc. Chính như Diệp Thiên sở liệu, hắn ra sức ném ra truy thủ cùng kia bóng ma đụng vào nhau, một tiếng gào thét qua sau, kia bóng ma liền rơi tại thật dày lá rụng bên trên. Chỉ là run rẩy hai lần, liền không có động tĩnh. Gặp đây, Bỉ Đông trên thân phun trào hồn lực, rất nhanh lại lắng xuống, khóe miệng mỉm cười, thỏa mãn khen ngợi, rất tốt. Hồ ly. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thấy rõ ràng kia bóng ma là cái gì đồ vật. Mười mấy năm xích hổ, duy nhất ưu điểm có thể chính là tốc độ. Nếu như kia cố cay con mắt mùi khai cũng coi như. Bỉ Đông kiên cường ngay thẳng tiểu xong. Tại Diệp Thiên nhìn chăm chú, kia hồ ly trên thân liền nổi lên bạch quang nhàn nhạt, chậm rãi bốc lên, tại nó trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một trắng sắc hồn hoàn. Đồng thời, từ kia xích hổ thi thể bên trên, có cỗ hôi nách vị bay tới, hoàn toàn chính xác có chút cay con mắt, sẽ cho người khống chế không nổi nghĩ rơi lệ. Không đợi Diệp Thiên nhiều hơn kiểm tra, kia màu trắng hồn hoàn liền chậm rãi di động bắt đầu, trôi lướng Bỉ Đông, rơi vào nàng dựng thẳng lên ngón trỏ đầu ngón tay phía trên. Đây chính là hồn hoàn, giết chết hồn thú sau, chỉ cần dùng hồn lực tiến hành dẫn dắt, khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển hồn lực đem nó hấp thu là đủ. Có một chút phải chú ý, cái này hồn hoàn chỉ có ngươi có thể hấp thu, hiểu ý của ta không? Bỉ Đông ung dung nhìn về phía Diệp Thiên, theo cổ tay nàng hoạt động, kia màu trắng hồn hoàn tựa như bọc tại nàng trên ngón trỏ phần phật vòng giống như xoay tròn. Hiểu rõ. Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Không ở ngoài liền là ai giết ai hấp thu thôi. Rất tốt. Bỉ Đông thanh âm nhẹ nhàng, con ngón búng ra, đem kia vòng trắng đưa đến Diệp Thiên trước mặt. Nhớ kỹ, một canh giờ nó liền sẽ tán đi. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, đưa thay sờ sờ viên kia màu trắng hồn hoàn. Xúc cảm tựa như là tiếp xúc đến mật độ cao chút không khí, hơi mang một ít nhiệt độ. Thế nào? Muốn hút thu cái này mai hồn hoàn? Bỉ Đông hai tay ôm ở trước ngực, có chút hài hước nhìn xuống Diệp Thiên. Nghe nói như thế, Diệp Thiên vội vội vàng vàng đem kia hồn hoàn bán ra, tựa như sờ đến mấy thứ bẩn thỉu như thế, tại trên quần áo lau chùi hai lần. Nghĩa chính ngôn từ nói, đừng làm rộn lão sư. Ta thế nhưng là ngươi Vũ Hồn Điện thánh nữ đệ tử, vòng trắng không thích hợp. Phốc phốc, Bỉ Đông buồn cười lắc đầu. Tiểu quỷ, hiện tại ngược lại là biết định hót. Có đôi khi, ta thật muốn đem ngươi cái này hôi thối sắc mặt xé cái vỡ nát. Bỉ Đông cúi người, khi mắt rất là gậy nhẹ địa nắm nuốt Diệp Thiên khuôn mặt lắc lắc. Vẫn rất nhiều thịt. Ta cũng không có vớt mông ngựa. Diệp Thiên ồm ồm đạo, âm thầm cắn răng. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp trăm lần còn. Chờ xem, đều biết còn trở về, chỗ đó thịt nhiều liền bóp chỗ nào. Vẫn rất nhiều thịt. Trên người ngươi có thịt địa phương nhưng còn nhiều đâu. Xúc cảm cũng không tệ. Bỉ Đông bóp xong, còn nhẹ miệt địa liếc mắt Diệp Thiên, nắn nuốt ngón tay, làm ra đánh giá. Nàng liên thích xem Diệp Thiên chuyện này đối với nàng khinh thường tiểu quỷ, không quen nhìn nàng lại làm không xong dáng dấp của nàng. Chỉ là nàng cũng không có nói quảng. Thậm chí nàng còn muốn thử một chút thiên nhận vết mặt, như vậy trắng nón, xúc cảm khẳng định càng tốt hơn. Lần sau tìm cơ hội đem nàng bóp khóc ra sao, tựa hồ hoàn toàn có thể thực hiện. Dù sao đều là muốn đem nàng làm khóc, bóp mặt hẳn là sẽ tương đối ôn hòa chút đi. Nhưng Bỉ Đông chỉ là suy nghĩ một chút, liền khoảnh khắc bắt bỏ. Nàng chỉ cần tiếp xúc đến cố khí tức thần thánh kia, liền buồn nôn đến muốn nói. Hừ. Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, trên mặt trêu tức toàn diện rút đi, hóa thành lạnh lẽo. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng tới. "Lão sư, ngươi nhìn chủy thủ này nó còn có thể muốn sao? Có thể hay không dính vào mùi vị?" Diệp Thiên đã thừa dịp nàng nghĩ lung tung lúc, đứng ở xích hồ bên kia, một tay nắm lỗ mũi, một tay nắm nuốt chủy thủ, nhìn về phía Bỉ Đông. "Muốn hay không?" Bỉ Đông trong mắt quát lạnh một tiếng. Diệp Thiên sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Bỉ Đông, cảm tình vừa mới đứng tại chỗ là lại phát điên đúng không? Diệp Thiên cũng không so đo, lùi lại mà cầu việc khác. "Vậy lão sư ngươi có nước không? Cho ta tắm một cái dao găm." Bớt nói nhiều lời. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Bỉ Đông đánh gãy. "Tới này không phải mang ngươi tới chơi, đã ngươi không muốn cái này mai vòng trắng, vậy ngươi trong lòng có không có thích hợp mục tiêu hồn thú?" "Mục tiêu hồn thú?" Nhắc lên chính sự, Diệp Thiên con mắt lấp lóe. Nước cũng không cần, dưới chân xích hồ tựa như cũng không tối. Bá một tiếng, Diệp Thiên tiện lợi tác đem kia chủy thủ thu hồi trong vỏ. Xài bước địa đi tới Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Đông trơ mắt nhìn xem, Thái Dương bạo khởi gân xanh. Thiện nhân kia, giả giả mồm. Lão sư, ta nghĩ săn giết ngàn năm hồn thú. Yên tĩnh, trong rừng này chỉ còn lại côn trùng kêu vang. Diệp Thiên, để Bỉ Bỉ Đông điểm này giận tái đi toàn diện đều cho chó ăn. Mi tâm tựa như vặn ra một đống u cục. Bỉ Bỉ Đông thậm chí hoài nghi có phải hay không nàng nghe lầm. Nhìn không được lại hỏi lượn. Ngươi nói cái gì? Lão sư, ngươi không nghe lầm, ta nói ta muốn hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Diệp Thiên lặp lại. Ngươi, ngàn năm hồn hoàn? Bỉ Bỉ Đông trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó liền buồn cười bắt đầu. Phúc ha ha. Tiểu quỷ, ngươi là tại bắt ta làm trò cười sao? Diệp Thiên lắc đầu. Ta là chăm chú. Chăm chú? Bỉ Bỉ Đông nhăn lại đại mi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không? Dựa theo một vị nào đó đại sư lý luận, thứ nhất hồn hoàn cực hạn là 423 năm. Ngàn năm hồn hoàn, kia là 30 cấp phía trên hồn sư mới có tư cách đi cân nhắc đồ vật. 423 năm. Diệp Thiên mà người. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ ở loại thời điểm này nhắc lên Ngọc Tiểu Cương lý luận. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết tại sao. Đã sớm ngậm miệng không nói người kia sẽ ở hôm nay từ trong miệng nàng xuất hiện lần nữa. Có lẽ là Diệp Thiên có lý luận bên trên triển lộ thiên phú. Để nàng có loại muốn vì đối phương tranh khẩu khí, càng là vì chính mình tìm một chút an ủi tịch xúc động. Diệp Thiên không nóng không nổi, bình tĩnh địa chỉ hướng bên kia trên đất xích hồ. Như vậy lão sư, ngươi có thể nói cho ta cái này hồn thú cụ thể năm hạn sao? Cái này hồn thú cụ thể năm hạn là? Bỉ Bỉ Đông không chút nghĩ ngợi liền muốn trả lời, nhưng đáp án vừa tới bên miệng, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía kia xích hồ, dò xét hồi lâu, con ngươi co bảo. Vấn đề này, nàng lại cho không ra đáp án. Lại hoặc là nói, toàn bộ hồn sư giới đều không ai có thể đưa ra đáp án. Ai có thể chính xác phán đoán một đầu hồn thú cụ thể năm hạn? Đáp án là không có. Căn bản không có. Chương 18, vượt qua hồn tôn. Tăng lên tiên phú. 1, 2, chương 18, vượt qua hồn tôn. Tăng lên tiên phú. 1, 2, lão sư, ngươi không đáp lại được, đối sao? Không ai có thể trả lời được đi ra. Diệp Thiên trầm rãi nói. Đó là cái rất dễ hiểu đạo lý, đừng nói là cùng cái tộc đàn, liền xem như cùng cái trong bụng mẹ ra song bào thai hồn thú, cũng biết bởi vì tiên thiên, hậu thiên các loại nhân tố, dẫn đến giống nhau tu vi, nhưng cũng có bao quát trên thể hình nhiều loại cá thể khác biệt. Người tiểu quỷ này, Bỉ Bỉ Đông phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Cái này nhìn như bình tĩnh ngữ khí, để nàng có loại bị trào phúng cảm giác, nhưng nàng nhưng lại bất lực phản bác. Hồn thú năm hạn không cách nào làm được chính xác. Câu nói này, lão sư cũng sớm đã viết tại hồn thú đồ giám bên trên. Diệp Thiên tiếp tục nói, cái này cũng chính là Bỉ Bỉ Đông không cách nào làm ra bất kỳ phản bác nào nguyên nhân, thậm chí ngay cả sinh khí đều làm không được. Lão sư, ta không biết vị đại sư kia có bao nhiêu sao quyền uy đến để ngươi mù quáng theo, nhưng quyền uy mãi mãi cũng đại biểu không được chân lý. Diệp Thiên mỗi chữ mỗi câu đều giống như trọng truy đập vào Bỉ Bỉ Đông trên trán. Quyền uy sao? Đối phương quyền uy giống như đều là nàng cho. Bỉ Bỉ Đông tâm tình lập tức phiền não, trong đầu rối bời. Ngươi đến cùng muốn nói chút cái gì? Diệp Thiên không có ý định đem nước bọt lãng phí ở Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương loại kia chuyện cũ năm xưa bên trên. Nhìn xem thất thần Bỉ Bỉ Đông, em hay nói, lão sư, ta là muốn nói, đã trăm năm, ngàn năm hồn hoàn là quyết định bởi với hồn sư cá thể tố chất thân thể, như vậy cái này cũng phân biệt hồn thú năm hạn như vậy, mỗi người cực hạn đều là khác biệt, không chỉ là cùng tiên thiên nhân tố móc đối, cũng là có thể hậu thiên tăng lên. Tố chất thân thể, hậu thiên tăng lên. Bỉ Bỉ Đông nỗi lòng lo lắng ở giữa, nghe được Diệp Thiên, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là kinh giao? Đúng vậy lão sư, chính là kinh giao, đến từ kinh loại hải hồn thú trong đầu một loại đồ vật. Từ Diệp Thiên trong miệng biết được kinh giao đầu nguồn. Bỉ Bỉ Đông thế mới biết, khó trách nàng sẽ cảm thấy thứ này có chút quen hay. Nguyên lai là tại gia Trưng Hải thần đạo lúc nghe nói qua. Nghĩ đến nó hiệu dụng, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt quái dị, nhất thời có chút rêu rêu nói, khó trách ngươi tiểu quỷ này dùng qua sau, đỏ mặt như mông khỉ, nguyên lai là thôi tình thuốc, buồn nôn, hạ lưu. Đây chỉ là thứ nhất thôi. Diệp Thiên không để ý đến Bỉ Bỉ Đông phát tiết giống như chửi rủa, giải thích nói, ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, nó không chỉ là có thôi tình tráng dương hiệu dụng, vẫn là trí dương trí cương, có thể cường cân tráng cốt thiên tài địa bảo. Ồ, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, cái này ý kiến, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vậy, ta hoàn toàn có thể chịu nổi ngàn năm hồn hoàn. Còn như cụ thể phạm vi, còn muốn lão sư hỗ trợ trưởng trưởng nhãn mới được. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên liền giật ra quần áo trên người, tiến đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, muốn cho nàng sờ sờ. Làm càn, ngươi làm cái gì? Mặc vào. Bỉ Bỉ Đông nổi giận nói, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, kém chút liền không nhịn được giơ tay lên, hướng Diệp Thiên kia chính thái trên mặt quất tới. Ách, khu khu. Diệp Thiên cầm quần áo kéo trở về, chê cười đứng tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Đừng quá làm càn. Bỉ Bỉ Đông hung tợn trừng mắt Diệp Thiên, liền thế phiền phức lão sư. Diệp Thiên khéo léo nhẹ gật đầu, hướng Bỉ Bỉ Đông duỗi ra tay nhỏ. Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống trước mặt hải tử, nàng lúc này mới phát hiện, nàng tựa hồ cũng nhìn không thấu như thế cái vừa mới thức tỉnh võ hồn tiểu quỷ. Khi thì ngây thơ lô mãng, khi thì nhạy bén trầm ổn. Mấu chốt, hắn không chỉ là có cực cao thiên phú tu luyện, có lý luận khối này cũng là yêu nghiệt. Về phía sau lui điểm, Bỉ Bỉ Đông tức giận khoát tay áo. Diệp Thiên theo lời, về phía sau thối lui hai bước, vừa kéo dài khoảng cách, Bỉ Bỉ Đông liền ngồi xổm ở Diệp Thiên trước mặt, há miệng ra, đem cánh tay triển khai. Tốt. Diệp Thiên biết, chuyển thỏa. Bỉ Bỉ Đông chỉ là cầm Diệp Thiên tứ chi nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn căn cốt. Thời gian dần trôi qua, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Bỉ Bỉ Đông ngước mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Diệp Thiên, ngưng trọng nói, vượt qua 30 cấp hồn sư tố chất thân thể, đại khái gần 1500 năm cực hạn chịu đựng.
Thật sao?
Quá tốt rồi. Diệp Thiên suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Không nghĩ tới, như vậy điểm kình giao liền có như thế kỳ hiệu, hắn phẩm chất tuyệt đối rất cao. Bị Đông ngược lại là trầm mặc lại. Như thế, nàng nâng đỡ lên quyền uy lý luận đại sư tính cái gì? Nàng ngay lúc đó mù quáng theo lại tính cái gì? Chuyện cười sao? Giống như đúng là dạng này. Làm đứa nhỏ này bại lộ tại đại chúng trong tâm mắt lúc, kia cái gọi là lý luận đại sư, không thể nghi ngờ sẽ trở thành triệt để chuyện cười.
Không.
Đương nhiên. Bị Đông tựa hồ là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng giống như, ánh mắt lóe sáng bắt đầu. Lý luận đại sư lý luận cũng không chỉ một đầu.
Tốt, ta biết ngươi rất đắc ý.
Bị Đông chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Diệp Thiên, ra vẻ trấn định nói. Nàng chiêu còn không có ra xong đâu. Hồi đến ban đầu vấn đề, hồn thú lựa chọn. Năm hạn là xác định, như vậy cụ thể hồn thú chủng loại đâu? Trên đường đi ngươi cũng tại lật xem hồn thú đồ giám, có nhìn vừa ý sao? Muốn hay không cho ngươi để tỉnh một câu? Bị Đông nhìn về phía Diệp Thiên, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút thấp thỏm.
Cái gì?
Diệp Thiên khó hiểu nói. Hắn kỳ thật đều ở trên xe ngựa chọn tốt, còn muốn nhắc nhở cái gì? Bị Đông lẩm bẩm nói. Căn cứ vị kia lý luận đại sư võ hồn bắt chước ngụy trang lý luận, thực vật võ hồn chưa chắc phải nhất định muốn hấp thu thực vật hồn thú hồn hoàn, thú vũ hồn cũng chưa chắc không thể hấp thu thực vật hồn hoàn.
Cho nên
ta cũng có thể hấp thu thực vật hồn thú cùng động vật hồn thú hồn hoàn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy quái dị đột đáp, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như là đang nhìn một cái ngu xuẩn. Bị Đông lập tức giống như thiên nhận tuyết như vậy, thậm chí tính tình càng sâu, trực tiếp nổi giận.
Hôn trướng,
ngươi kia là cái gì ánh mắt?
Lão sư, ngươi liền không phải cùng ta bực bội sao?
Diệp Thiên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ.
Ngươi nói bậy chút cái gì?
Đừng giật ra chủ đề, tại sao nhìn như vậy ta?
Bị Đông mắt lạnh nhìn Diệp Thiên, không có giải thích hợp lý, nàng chắc là sẽ không bỏ qua.
Ánh mắt ấy là đối với nàng nhục nhã.
Tiểu quỷ này bằng cái gì?
Nàng hội hợp đứa bé bực bội.
Đơn giản buồn cười.
Thật muốn nói bực bội, đó cũng là cùng đi qua mình bực bội. Diệp Thiên vốn không muốn lãng phí nước bọn, làm sao bị Đông không biết là náo loại nào, đành phải cùng nàng luận chứng luận chứng.
Lão sư, cái này cái gọi là lý luận là thật rất ngu, có loại đem mọi người đều biết thưởng thức chiếm thành của mình buồn cười cảm giác.
Không có cái này lý luận, khí vũ hồn liền không có cách nào hấp thu hồn hoàn hay sao?
Nếu như nói bị Đông phía trước vẫn là tại đổi giận, nhưng khi nghe được Diệp Thiên cuối cùng nhất câu nói kia lúc, lập tức liền không có tính tình.
Trong lòng thật lạnh, thất hồn lạc phách.
Cứ như vậy, ngược lại là càng lúc càng giống chuyện Tiếu Lâm.
Diệp Thiên cẩn thận hỏi:
"Lão sư, ngươi không sao chứ?"
"Không có chuyện, ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, giả chính là giả, lại quyền uy cũng thành không được thật."
Bị Đông lắc đầu, quay người liền hướng đi vào trong đi.
"Đi thôi," vừa đi vừa nói.
"Nói không chừng trên đường liền gặp ngươi muốn hồn thú."
"Đúng vậy."
Diệp Thiên nhanh chóng đáp ứng, đuổi theo.
Tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, hiện tại bị Đông còn không có kiềm chế như vậy lâu, bệnh tình mặc dù không ổn định, nhưng cũng không nặng.
"Lão sư,"
Diệp Thiên đuổi kịp bị Đông, đưa ra yêu cầu cụ thể.
"Ta muốn loại kia có chữa trị thiếu hụt tăng cường thể chất cung cấp năng lượng khôi phục hồn lực đặc tính hồn thú."
"Ngươi xác định?"
Bị Đông nhíu mày, ngoái nhìn nói, "Mấy cái này bên trong, tựa hồ liền chữa thương nhìn không tệ."
"Không không không, lão sư, ta đều muốn."
"Ngươi là đang cố ý gây chuyện sao?"
Bị Đông phẫn nộ quát.
"Đều muốn?
Nơi nào đến một cái hồn kỹ mang như thế nhiều hiệu quả?
Vẫn là đệ nhất hồn kỹ.
Ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng."
"Dĩ nhiên không phải."
Diệp Thiên lắc đầu, bị Đông không có hiểu rõ hắn ý tứ.
Hắn nói chữa trị thiếu hụt cũng không phải chữa thương, mà là tăng lên thiên phú loại này,
sau đó có thể tiện thể tăng cường tố chất thân thể cái gì vậy thì càng tốt hơn.
Chương 19, cơ hội tuyệt tích.
Dương Dâm bảo vệ môi trường công, 1 2.
Chương 19, cơ hội tuyệt tích.
Dương Dâm bảo vệ môi trường công, 1 2.
Nếu không muốn chết liền thế nói ít ăn nói cùng điên, ta không tâm tư cùng ngươi náo.
Bị Đông lần nữa dừng bước lại,
đối quá khứ lọc kính bị xé đứt, nàng vốn cũng không thế nào vừa lòng.
Không nghĩ tới
Diệp Thiên muốn hấp thu ngàn năm hồn hoàn còn chưa đủ, thế mà còn muốn làm một cái toàn năng hình hồn kỹ.
Đây không phải có chủ tâm cho nàng tìm không thoải mái sao?
"Lão sư, ta không điên." Diệp Thiên từ bị Đông phía sau nhô đầu ra.
Bị Đông trên trán nổi gân xanh, chẳng lẽ lại còn có thể là nàng điên rồi sao?
Hô.
Bị Đông hít sâu mấy lần, khiến cho mình tỉnh táo lại.
"Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.
Tiểu tử này là cái lý luận thiên tài, nói không chừng hắn thật không có tại nói bậy đâu.
Điều này có thể sao?"
Bị Đông cảm thấy nàng cũng là bị điên cái kia, mới có thể tuyển chọn tin tưởng Diệp Thiên.
Nhưng Diệp Thiên cuối cùng là bảo nàng một tiếng lão sư.
Bị Đông căn cứ đối đệ tử phụ trách tâm tính, quay người nhìn xem Diệp Thiên, "Hiện tại, đừng dắt ngươi những cái kia có không có, hảo hảo trả lời vấn đề của ta."
"Rõ."
Diệp Thiên hai chân nghiêm, trọng trọng gật đầu.
Hắn biết, bị Đông kiên nhẫn đã nhanh muốn làm hao mòn hầu như không còn.
"Kia tốt."
Bị Đông khẽ bước cằm.
Diệp Thiên kia chăm chú thái độ, để sắc mặt của nàng hòa hoãn không ít. Tối thiểu nhất trách nhiệm của nàng tâm đắc đến coi trọng.
Bị Đông nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nghiêm túc nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì dạng một kỹ, hoặc là nói là hồn thú? Nếu như ngươi ý nghĩ hao huyền, quyết giữ ý mình, liền thế xuất ra phương án của ngươi.
Nếu như không có phương án, như vậy làm lão sư, ta có quyền vì ngươi lựa chọn một đầu thích hợp hồn thú làm ngươi hồn hoàn."
Tiếng nói vừa ra,
Bị Đông cặp kia mắt phượng liền một mực khóa chặt Diệp Thiên.
"Hiện tại, cho ra phương án của ngươi đi, nhớ kỹ, nghĩ thông suốt lại nói, cơ hội chỉ có một lần."
Diệp Thiên gật đầu cười, vui vẻ tiếp nhận.
Bị Đông đây cũng là đang vì hắn suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không biết tốt xấu.
lập tức đưa ra phương án của hắn. "Lão sư, kỳ thật ta lật xem đồ giám lúc đã chọn lấy mấy cái mục tiêu hồn thú, phần lớn đều là chút có bài độc dưỡng nhan, cố bản bồi nguyên chờ công hiệu dược thảo thực vật loại hồn thú. Dược thảo loại hồn thú cũng đừng nghĩ, là rất thích hợp ngươi, nhưng bọn chúng chống nổi trăm năm đều là cái vấn đề." Nghe vậy, Bỉ Đông liền nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền khoát tay bác bỏ cái phương án này. "Cũng không phải nói không có dược thảo tu luyện thành hồn thú, mà là những vật này nó đại bổ a. Loại này thuộc về thiên tài địa bảo đồ vật, không chỉ có sinh trưởng điều kiện hà khắc, đối hồn sư cùng hồn thú cũng đều có tác dụng lớn. Có thể nghĩ, một gốc dược thảo muốn trong hồn thú xâm lâm tìm tới khối thích hợp thổ nhưỡng, sau đó lại thời gian dài sinh tồn được, là có bao nhiêu khó. Đại bộ phận có thể vừa ngoi đầu lên, phát điểm mầm, liền phải bị một chút đê giai hồn thú tận gốc đều cho đới. Liền xem như may mắn có trăm năm thậm chí ngàn năm tu vi, vậy cũng như thường bị người hoặc thú truy vấn tuyệt hậu. Bởi vậy, không có gì ngoài số ít chí mạng vật, dược thảo loại hồn thú cơ hồ tuyệt tích. Trừ phi là một ít hồn sư hoặc hồn thú không có cách nào đặt chân địa phương, mới có thể có điều kiện dựng dục ra đẳng cấp cao dược thảo loại hồn thú. Ngươi thế nào luôn làm chút nan đề ra, liền không có lựa chọn khác sao? Bỉ Đông nhịn không được méo méo mi tâm. Đệ tử này thật làm cho lòng người mệt mỏi. Có. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Hắn lúc trước liền nghĩ đến như thế cái vấn đề. Dù sao có thể người tu luyện tham gia, phóng tới cái nào thế giới, đều sẽ nhận người tranh đoạt. Hắn nói ra cũng chỉ là trong lòng còn có may mắn thôi. Có tốt nhất, không có, hắn cũng không phải không có khác phương án. Diệp Thiên tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Lão sư, dược thảo loại không được, ta vẫn còn tương đối vừa ý tham cật xà loại này hồn thú." "Tham cật xà? Ngươi muốn như thế thứ gì làm cái gì?" Bỉ Đông hoàn toàn theo không kịp Diệp Thiên náo mạch kín. Mặc dù thực vật hệ hồn sư đã có thể kèm theo thực vật hồn hoàn, cũng có thể kèm theo động vật hồn hoàn, nhưng cũng không thể loạn thêm a. Diệp Thiên cũng hiểu Bỉ Đông tại sao lại đối loại này hồn thú đánh giá như thế thấp. "Tham cật xà, một loại tương đối thường gặp hồn thú. Dán như kỳ danh, cự tham ăn, lại cự có thể ăn, hoàn toàn không kén ăn. Thủ đoạn công kích tuần dựa vào răng lợi giúp đỡ thân thể tiến hành vật lý rào sát. Lớp đuôi dạ dày chỉ là để nó tốc độ phát triển kinh người, trăm năm thời gian liền có thể trưởng thành đến tiếp cận vạn năm trình độ. Có thể nói là kinh khủng như vậy. Theo hồn thú đồ giám bên trong miêu tả, vừa phát hiện lúc nó còn từng được mệnh danh là thôn tiên mãng, nhưng danh tự này rất nhanh liền bị hái xuống, bởi vì cái này tham cật xà nhanh chóng trưởng thành cũng là kèm thêm cực lớn đại giới. Có thể nói là thành cũng tham ăn, bại cũng tham ăn. Mỗi tăng lên ngàn năm tu vi, nó đều biết kinh lịch một lần thay biến, đem trong cơ thể dư thừa tạp chất bài xuất, dùng cái này khôi phục tăng cường thân thể cơ năng, tận khả năng bảo trì thôn vệ, tiêu hóa tốc độ, tiếp tục cung ăn, nhanh chóng giải ra biến lớn. Cứ như vậy xem ra, gọi hắn thôn thiên mãng cũng là không có cái gì vấn đề. Nhưng theo tu vi tăng lên, nó mỗi lần thuế biến muốn tích xúc năng lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí đều không đến được lần thứ 10 thuế biến, tham cật xà liền sẽ bởi vì cung ăn lại không kén ăn, dẫn đến lấy ra thuế biến năng lượng còn không có tích xúc hoàn thành, liền bởi vì trong cơ thể độc tố tạp chất tích lũy quá nhiều mà làm kén tự chói, một mệnh ô hô. Loại này chú định không cách nào đột phá đến vạn năm tu vi cục diện khó xử, cũng làm cho nó không xứng với thôn thiên mãng danh tự này, thế là liền đổi thành tham cật xà. Liền ngay cả thịt của nó đều là hôi chua hôi chua, cơ bản không có hồn thú muốn ăn. Cái này tham cật xà càng giống là trong rừng rậm, chịu mệnh nhọc bảo vệ môi trường công. Dù vậy, Diệp Thiên chính là rất thưởng thức, một chút liền chọn chúng nó. Nhưng bị đông lại đem tham cật xà bắt bỏ. Không quá đi, cái này cũng không được, lớn lên nhanh thế nhưng chết mau. Ngoại trừ lớn túi dạ dày, đơn giản không còn gì khác. Diệp Thiên lắc đầu. Không. Lão sư, ta cảm thấy thuế biến mới là nó ưu điểm lớn nhất. Thuế biến? Bị đông trận trắng mắt, chịu đựng muốn đem Diệp Thiên đầu gõ nổ xúc động. Nắm chặt nắm đấm, nổi nóng nói, đầu nào rắn đang tuổi lớn không cần lột xác. Lão sư, nó không giống. Nó cái nào không giống? Lão sư là cảm thấy nó ăn hết liền có loại này kinh khủng tốc độ phát triển sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bị đông vừa đem lời nói ra miệng, chân mày kia liền chợt khóa gấp. Gặp nàng ý thức được vấn đề, Diệp Thiên thừa thắng xông lên. Đúng vậy, rắn đều lột xác ra, thậm chí rất nhiều côn trùng cũng biết lột xác. Nhưng chúng nó chỉ là đơn thuần muốn đổi cái căn phòng lớn, mà tham cật xà khác biệt, nó càng nhiều vẫn là vì bảo trì định phong tốc độ phát triển. Trên bản chất, là loại trên nhục thể phản phát quy chân. Cho nên, ngươi chính là vì càng nhanh tốc độ tu luyện. Bị đông nhíu mày dò hỏi. Không sai. Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Đây là hắn đối đệ nhất hồn kỹ chủ yếu tố cầu, có thể ảnh hưởng đến tương lai phát triển. Diệp Thiên. Chật, bị đông thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thậm chí mang tới mấy phần không vui. Làm lao sư của ngươi, ta có cần phải cảnh cáo ngươi? Quá độ truy cầu giai đoạn trước tốc độ tu luyện, nhiều khi cũng không tính là phải là chuyện tốt. Lão sư, ta hiểu rõ điểm ấy. Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng bị đông còn giống như là hiểu sai hắn ý tứ, thần sắc có chút hòa hoãn. Đã ngươi hiểu rõ, vậy ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa cân nhắc. Thực vật hệ hồn sư lựa chọn rất nhiều, các loại tốc độ, hồn lực tăng phúc, chữa thương, giải độc thậm chí hạ độc, đây đều là vô cùng thực dụng một kỹ. Cho dù sau này ngươi may mắn trở thành phong hảo. Chương 20, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi đừng hối hận. 1, 2, chương 20, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi đừng hối hận. 1, 2, Diệp Thiên các loại yêu nghiệt biểu hiện, để bị đông khó được tận tình khuyên bảo một lần. Tại suy nghĩ của nàng quán tính bên trong, phụ trợ hồn sư chiến đấu, làm quân đội hậu cần, mới là thực vật hệ hồn sư kết cục tốt nhất. Cái này thậm chí là toàn bộ hồn sư giới. Đối thực vật hệ hồn sư một loại cứng nhắc yêu cầu. Mà Diệp Thiên loại này vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, liền làm loạn thực vật hệ hồn sư. Đơn giản chính là một loại công nhận dị đoan. Cái này cũng liền dẫn đến, nhìn thấy thực vật hệ hồn sư có thể khiến người ta bay lên, sẽ là kiện rung động toàn trường chuyện. Bởi vì toàn bộ hồn sư giới vừa mới bắt đầu đều cơ bản không có người hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Cho dù là áo tư tạp cũng là trời xui đất khiến. Bọn hắn lúc ấy chỉ là nhìn chúng kê quan phượng vĩ xà cái kia chứa đựng dinh dưỡng lớn màu gà mà thôi. Lúc vậy, mệnh. Diệp Thiên trầm mặt một lát, không nghĩ tới bị Đông biết hiểu lầm, càng không có nghĩ tới bị Đông sẽ như vậy vì chính mình suy nghĩ. Trên mặt lộ ra một chút nụ cười, cung kính nói, đa tạ lao sư quan tâm, ta nghĩ, tham cật xà hồn hoàn sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi, bị Đông chừng trong mắt, giận không kèm được. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ đem đối mặt tiền tài lúc con buồn, đưa đến trên việc tu luyện. Như thế như vậy chỉ vì cái trước mắt. Ngươi xác định. Bị Đông nhẫn mại tính tình, lại hỏi một lần. Xác định. Diệp Thiên trả lời không chút do dự. Đến tận đây, bị Đông cũng hiểu rõ, hảo luôn khó khuyên đáng chết ủy. Dứt khoát liền thành toàn Diệp Thiên. Tốt. Ngươi đừng hối hận. Đuổi theo. Bị Đông thanh âm trở nên lạnh lùng. Cái gì cầu thí thiên tài tu luyện, lý luận yêu nghiệt, bất quá chỉ là cái tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn thôi. Gia tăng tốc độ tu luyện, chỉ bằng lấy đệ nhất hồn kỹ hiệu quả, đến hồn tôn có thể liền biến thành bài trí. Hại cứng nhắc ấn tượng hại người a. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cất bước đuổi theo. Hắn hiểu được, bị Đông đề cử những cái kia hồn kỹ đều là trải qua tiền nhân nghiệm chứng, chỉ có thể nói đều có lợi và hại đi. Lấy Diệp Thiên ý nghĩ, hắn tự nhiên là không cam lòng với chỉ làm cái bình thường phụ trợ hoặc là hậu cần, cũng sẽ không vì chấp nhận cầu thí đoàn đội tác chiến tuyển chọn hồn kỹ. Tu luyện từ đầu đến cuối chính là mình chuyện. Xảy ra chiến đấu lúc, ngoại trừ trên lôi đài nhà tròi, nếu là không cần thiết, ai còn đàng hoàng chờ lấy lập đoàn, người đó là ngu xuẩn. Hừ, bị Đông đi ở phía trước, thật sự là tức không nhịn nổi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Vì chính mình lãng phí nước bọt cảm thấy không đáng, còn cảm thấy chưa đủ, bị Đông lại nghiêng đầu lại, đối Diệp Thiên thưởng thức hoàn toàn không thấy, chỉ đem lấy mỉa mai cùng nói móc. Tiểu quỷ, ta chờ ngươi hối hận vào cái ngày đó. Lão sư, cho dù không có đạt thành mục đích, ta cũng sẽ không đi hối hận. Diệp Thiên trên mặt vẫn như cũ mang theo tự tin, coi như chỉ là ngắn hạn tu luyện gia tốc, tối thiểu nhất cũng biết mang theo bổ sung hồn lực hiệu quả. Cái này công hiệu cũng rất thực dụng. Huống chi là ngàn năm vòng thứ nhất, có cái này còn có sau này cái khác cơ duyên đặt cơ sở. Diệp Thiên cũng không cảm thấy đây là lần mạo hiểm. Bất quá nghĩ đến bị Đông mới quan tâm, Diệp Thiên vẫn là không nhịn được nói thêm vài câu. Lão sư, trước kia có câu dán tại phòng ngủ đầu giường bên trên nói đệ tử rất thích, gọi là đi qua không cách nào vãn hồi, tương lai có thể thay đổi. Trầm mê với đi qua, hối hận bên trong là không có chút ý nghĩa nào. Không bằng nắm chắc lập tức, chuyên chú với tương lai. Nói ít những ngày nói nhảm. Bị Đông căn bản không ăn bộ này, vẫn như cũ phối hợp đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên ha to miệng, lập tức liền lắc đầu bất đắc dĩ. Là hắn quên. Đừng nói là bị Đông, liền xem như cái khác đại đa số nữ nhân, đang tức giận thời điểm cũng là nghe không vô những đạo lý lớn này. Sau đó trên đường đi, bị Đông đều trở nên trầm mặc ít nói, Diệp Thiên gặp được không quen biết hồn thú lúc, hắn hỏi cái gì, bị Đông đáp cái gì. Nghiễm nhiên một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không thể tránh được. Chỉ có thể gửi hy vọng với tham cật xà hồn hoàn có thể cho hắn thêm thể diện. Hắn có 10 phần chắc 9 năm chắc. Dù sao tham cật xà tu luyện chủ yếu vẫn là dựa vào ăn, cũng không phải là có nhanh chóng tu luyện cái này đặc tính, cùng Diệp Thiên đan dược võ hồn cũng không đáp đỡ. Còn như bỏ, rào sát cái gì thì càng xa. Lớn nhất đặc tính cũng liền thừa cái thủy biến, mà lại cái này đặc tính hoàn toàn có thể bên trong hóa thành đan dược bên trong. Diệp Thiên cũng không thể không cảm thán. Có đôi khi, càng là không còn gì khác hồn thú ngược lại là càng có thể để cho hồn sư tiến hành tính nhắm vào lựa chọn. Thời gian giữa khu rừng khoảng cách khe hở bên trong chạy đi, tốc độ chạy mắt trần có thể thấy. Tại cái này tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, có bị Đông vị này hồn đấu la cường giả tại, Diệp Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không có chút nguy hiểm. Đều đâu vào đấy hướng nội bộ thúc đẩy. Nửa đường chỉ là hoa chút thời gian ăn uống ngủ nghỉ, cùng nghỉ ngơi gần nửa canh giờ. Trong lúc đó ngược lại là gặp được trăm năm tham cật xà tại của Nguyễn Lá Dụng, khô cốt, cùng với khác một chút phù hợp thực vật hệ hồn sư ngàn năm hồn thú. Đối mặt bị Đông lần nữa hỏi thăm hoặc là ám chỉ, Diệp Thiên đều từ chối, vẫn như cũ kiên định lựa chọn tham cật xà. Lần này, bị Đông là triệt để không để ý đến hắn nữa, rất có loại mặc hắn tự sinh tự diệt ý tứ. Toàn bộ nhờ Diệp Thiên chủ động áp vào bên người nàng, tìm kiếm che chở. Ngoại giới sắc trời dần dần trở tối, mặt trời lặn tây thủy. Trong rừng rậm sớm đã u ám. Cuối cùng, tại cách khu hỗn hợp còn có nửa canh giờ cước chính lúc, bị Đông thấy được mục tiêu. Tìm được, đuổi theo sát. Diệp Thiên lập tức giữ vững tinh thần đến, ngước mắt nhìn lại, còn chưa dứt lời xuống dưới lúc, đầu cánh bên trên bị Đông liền lao ra ngoài. Đưa mắt nhìn kia tàn ảnh đi xa, Diệp Thiên trợn mắt hốt mồm, kịp phản ứng sau, đội vàng đuổi theo. Hận không thể bao giải ra hai cái đuổi tới. Lão sư, ta không có lên xe a. A Phi, chờ ta một chút a. Bám một tiếng, một đường màu tím tàn ảnh liền vòng trở lại. Diệp Thiên hai chân cách mặt đất, cổ áo đem hắn lập một trận ngạt thở, bên hai là bị Đông trách. Hèn nhát, ta còn là đứa bé a, nơi này đều tiếp cận khu hỗn hợp. Diệp Thiên nắm lấy lặc cổ áo, phản bác. Thử, mạnh miệng. Bị Đông mang theo Diệp Thiên, nhảy mấy cái ở giữa liền lao ra mấy chục mét khoảng cách. Diệp Thiên cũng cuối cùng nhìn thấy đầu kia tham cật xà. Dài hơn 6 mét thân thể, có người thành niên bộ tử thô, toàn thân đen nhánh, đang tại rào sát con mồi. Diệp Thiên quanh thân quang mang bùng lên, một trận lục quang, kèm thêm 8 cái hồn hoàn dâng lên. Không thấy bị Đông như thế nào ra tay, một đoàn màu tím sậm liền trực tiếp bay vụt ra ngoài, lập tức trên không trung khuyết tán ra tới, hóa thành mang theo màu tím xương độc to lớn mạng nhện. Thứ ba hồn kỹ, Tử Vong Chu Vong Thúc Phượng. Thế ha, kia dài đến 6 mét đại mãng xà, cho dù sớm nhìn thấy kia mạng nhện, cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị mạng nhện bao phủ ở bên trong. Chỉ là ngàn năm hồn thú mặc cho rễ rùa cắn xé cũng là không trốn thoát được. Mạng nhện mang theo mà đến màu tím xương độc, càng làm cho nó toàn thân tê liệt, dần dần co quắp trên mặt đất, chỉ có thể chờ đợi lấy Diệp Thiên tướng tới nó thu hoạch. Bắt được. Diệp Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cuối cùng có thể thực sự trở thành hồn sư. Bị Đông mang theo Diệp Thiên rơi vào cái kia ngay cả động đậy đều làm không được cự mãng trên lưng, đôi mắt đẹp tả hữu dò xét, cau mày nói, đầu này tham cật xà gần 1600 năm, ngươi nhất định phải đầu này sao? Xác định. Liên đầu này. Diệp Thiên cao hứng nhẹ gật đầu, tràn ngập lòng tin. Bị Đông trong lòng thở dài, việc đã đến nước này, nàng nói cái gì đều lộ ra tái nhợt. Đã như vậy, vậy trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái đi. Nói xong, Bị Đông liền đem Diệp Thiên ném xuống đất. Đa tạ lão sư. Diệp Thiên lảo đảo đứng vững, hướng Bị Đông nói tiếng cảm ơn, mới khom gối ngồi xếp bằng xuống. Phiền phức lão sư cho ta hộ pháp. Bớt nói nhảm. Bị Đông lạnh lông mày tương đối. Nàng thậm chí đều nghĩ qua trực tiếp giết dưới chân cái này hồn thú ý niệm, nhưng vẫn là không có động thủ. Diệp Thiên với nàng mà nói, chỉ là không thể làm chung. Nàng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 21, dịch cân phạt thủy. Bị Đông chấn kinh. 1 2, chương 21, dịch cân phạt thủy. Bị Đông chấn kinh. 1 2, rất nhanh. Tại Bị Đông nhìn chăm chú, chỉ là một khắc đồng hồ, Diệp Thiên ngay tại đan hương vờn quanh bên trong bộ túc trạng thái. Đi đường lúc, thể xác tinh thần ra rời, tiêu hao hồn lực, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên mở to mắt, cười nhạt một tiếng. "Lão sư, ta chuẩn bị xong." Liên thế nắm chặt thời gian, xuất sinh kia đã nhanh muốn không được. Bị Đông xếp bằng ở trên chặt cây, thúc giục nói. "Có ngay, lập tức." Diệp Thiên nhanh chóng đứng dậy, rút ra chùy thủ, bước nhanh tới. Đối với sát sinh, hắn cũng không kháng cự. Lần nào ngày lễ ngày Tết thời điểm, trong tay hắn không có mấy đầu gà mệnh bị mệnh. Liên sát heo thời điểm, hắn đều có tại nhấn. Hồn thú nếu là hóa hình, có người dạng, Diệp Thiên có thể sẽ do dự. Còn như cái khác, theo Diệp Thiên, chính là cùng những cái kia ngày lễ ngày Tết lúc chuẩn bị gà vịt thịt cá như vậy. Diệp Thiên bước nhanh đi vào tham cật xà trước mặt. Nó đã bị mạng nện lật ra chóp thịt bong, ngồi phịch ở trên mặt đất, thoi thóp, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Thiên nắm chặt chùy thủ, vượt qua đối loài rắn điểm ý sợ hãi, dặn dò nói, tiếp sau ném cái tốt thai. Thổi phun một tiếng. Diệp Thiên vừa dứt lời, dao găm trong tay liền đâm vào tham cận xà trong mắt. Tại kia hồi quang phản chiếu giống như tê minh thanh bên trong, quấy truy thủ, máu tươi lập tức dâng trào như suối. Máu tươi bắn tung tóe tại Diệp Thiên trên mặt, cũng không mang đến bất kỳ khó chịu nào. Bạch. Diệp Thiên ung dung lau sạch sẽ truy thủ bên trên vết máu, chậm rãi thu nhập trong vỏ. Màu tím bừng sáng tại thi thể bên trên phát tán mà ra. Trên không trung hội tụ thành vòng. Bị Đông nhìn chăm chú lên Diệp Thiên kia lạnh nhạt bộ dáng. Lại là thưởng thức lại là bất đắc dĩ, còn có mấy phần hoang mang. Rõ ràng thiên phú, trí tuệ, tâm trí các loại phương diện đều là thượng thừa, thế nào chính là không nghĩ ra phải gấp với cầu thành đâu. Nàng vừa rồi phụng phịu tức giận hơn nửa ngày, lúc này tỉnh táo lại sau, tỉ mỉ nghĩ lại, Bị Đông lại đột nhiên cảm giác được, có phải hay không là nàng không để ý đến cái gì vật rất quan trọng. Lấy Diệp Thiên loại này tâm trí, không nên biết làm ẩu mới đúng, hắn hẳn là có mình suy nghĩ. Tỉ như hắn lúc trước đề cập tới, bao quát chữa trị thiếu hụt, tăng cường thể chất, cung cấp năng lượng, khôi phục hồn lực chờ mấy loại đặc tính tụ hợp hình hồn kỹ. Nghĩ đến cái này, Bị Đông liền mặt người, buồn cười nhéo nhéo mi tâm. A, ta đây là đang suy nghĩ cái gì đâu? Điều này có thể sao? Bị Đông bị mình suy nghĩ lung tung làm cười. Nàng là xem trọng Diệp Thiên, thế nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tin tưởng loại này nói mơ giữa ban ngày. Lão sư, thanh âm vang lên. Bị Đông lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ quái dị điệu nhìn bỏ xuống hồn hoàn, đã đứng dưới tảng cây Diệp Thiên. Khó hiểu nói, làm cái gì? Cái này hồn hoàn ngươi từ bỏ? Dĩ nhiên không phải, nơi này mùi máu tươi nặng, ta nghĩ phiền phức lão sư mang ta chuyển sang nơi khác. Diệp Thiên lắc đầu. Còn chưa nói xong, viên kia tự sắc hồn hoàn liền bị hắn dẫn dắt đi qua. Tốt ta, phiền phức tiểu quỷ. Bị Đông có chút thất vọng, còn tưởng rằng Diệp Thiên có thể dừng cương trước mà bực. Bá. Bị Đông rơi trên mặt đất, cầm lên Diệp Thiên liền hướng ngoài rừng rậm vây chạy tới. Nửa khắc đồng hồ thời gian, tìm đến không còn bỏ khu vực. Bị Đông lưu loát đem Diệp Thiên buông xuống, nhắc nhở, nếu ta phán đoán ngươi không chịu đổi lúc, ta biết lập tức ra tay. Ừm, tạ ơn. Diệp Thiên nói lời cảm tạ, hiểu ý cười một tiếng. Sư đồ hai người tại cái này ngắn ngủi trong khi trùng, đã sơ bộ tán thành đối phương. Nhìn Bị Đông rơi vào đầu cảnh, Diệp Thiên tập trung ý chí ngồi xếp bằng xuống, triệu hoán võ hồn, bao đan gặp thần. Theo hồn lực lưu chuyển, trên đỉnh đầu tử sắc hồn hoàn bắt đầu tràn bị màu tím sương mù. Một sợi địa hướng Diệp Thiên rơi đi, hội tụ đến đan điền. Ngàn năm vòng thứ nhất sao, đứa bé kia hẳn là cũng sẽ là như vậy đi. Giờ phút này, Bị Đông đã nghĩ đến, Diệp Thiên vạn năm kình giao là từ đâu mà tới? Ngoại trừ thiên gia lại còn có thể là cái nào đâu? Diệp Thiên, ngươi tốt nhất đừng mù lẫn vào, không phải ta tuyệt không nương tay. Bị Đông nhìn chăm chú lên Diệp Thiên, ánh mắt hiện lạnh. Thiên gia cho cửu hận của nàng nhất định phải báo, ai cản liền giết ai. Bao quát cái gọi là đệ tử, ánh trăng như nước. Tinh đấu đại xâm lâm từ lờ mờ trở nên đen nhánh, mặt trời sớm đã xuống núi. Bị Đông xếp bằng ở đầu cảnh, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Sát khí lạnh lẽo ở chung quanh quần quận, không có hồn thú dám mạo hiểm nhưng xông đến chỗ này tới. Dòng dã một canh giờ trôi qua, Diệp Thiên vẫn như cũ tay nâng như là bạch ngọc viên đan dược, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Quanh mình xương trắng, tử khí phiêu đãng, mùi thuốc hết sức nồng đậm. Tại kia một hít một thở ở giữa, Diệp Thiên trạng thái tựa như chưa hề suy sụp qua. Trên đỉnh đầu tím vòng đã mờ nhạt đến tựa như tung bay ở trong đêm tối bụi bặm. Phản phất sau một khắc liền muốn tán loạn, biến mất. Chợt, Bỉ Đông mở mắt, ánh mắt ngưng lại, rất nhanh liền khóa chặt Diệp Thiên. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Thiên đã đi tới phút cuối. Hừ. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu. Đỉnh đầu tím vòng hóa thành màu tím sương mù hướng hắn miệng mũi thất khiếu dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên thân thể xảy ra kịch liệt rung động. Kia hồn hoàn lực lượng giống như là trong nháy mắt liền có thể đem Diệp Thiên nhồi vào, tại Diệp Thiên trong cơ thể lan lộn, xé rách. Cùng đan hương cùng múa tử khí, hóa thành vòng xoáy, áp xúc đến Diệp Thiên đan điền. Diệp Thiên thân thể run không ngừng. Gần 1600 năm tham cật xà hồn hoàn, đích thật là cực hạn chút, nội tạng tựa như đều bị quấy, để hắn nhịn không được phát ra kêu rên. Diệp Thiên lập lại chiêu cũ. Trong lòng bàn tay võ hồn chậm rãi tán loạn, hóa thành đậm đặc nước bọt, đi ngược dòng nước, từ trong miệng về tới trong cơ thể. Nhẹ nhàng cảm giác mát mẻ lập tức lưu chuyển toàn thân. Nội phủ xé rách cảm giác biến mất, Diệp Thiên thân thể không còn run rẩy. Không khí trở nên yên lặng. Ít khi, tại Bỉ Đông hơi có chút khẩn trương nhìn chăm chú. Một vòng màu tím vầng sáng từ Diệp Thiên dưới thân nở rộ ra, kia, rõ ràng là một vòng màu tím hồn hoàn. Thành công sao? Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó trong mắt liền tràn đầy kinh hãi. Chỉ gặp, theo võ hồn tại lòng bàn tay hiện, Diệp Thiên hồn lực giống như hạt bừng nở hoa giống như, trực tiếp xông lên 14 cấp. Ngay cả Bỉ Đông cũng nhịn không được kinh hãi. Tốc độ như thế, Diệp Thiên thức tỉnh võ hồn cũng mới không đến 4 ngày thời gian thôi. Cuối cùng thành hồn sư. Diệp Thiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong mắt nhìn về phía trong tay võ hồn, không kịp chờ đợi muốn thử một chút hắn đệ nhất hồn kỹ. Xin nhờ, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Diệp Thiên thì thầm, không cần niệm tụng một chú, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, dưới thân tím vòng liền lóe ra ánh sáng tím. Mắt trần có thể thấy, một sợi tử khí liền từ đan dược nội sinh ra, nhanh chóng nhuộm dần cả viên thuốc. Một hạt nhìn thường thường không có gì lạ màu tím đen đan dược, liền xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay. Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay đan dược đưa đến trong miệng, không trải qua nhấm nuốt liền nuốt xuống. Trong một chớp mắt, Diệp Thiên liền phát giác được trong bụng có dòng nước ấm tích xúc, rồi sau đó rơi vào đan điền, thuật kỳ kinh bát mạch huyết tán ra. Bỉ Đông lấy lại tinh thần, nhảy xuống, rơi xuống Diệp Thiên bên người. Vừa tới gần liền nhìn thấy Diệp Thiên đập thuốc sau nhăn lại lông mày, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. "Hừ, tiểu quỷ này, lần này tốt đi, đã sớm để ngươi thay cái lựa chọn." Bỉ Đông sắc mặt khó coi, chỉ coi là Diệp Thiên đệ nhất hồn kỹ xảy ra vấn đề, biến thành gân gà. Nhưng Diệp Thiên lại không thời gian để ý tới Bỉ Đông mà là lại liên tiếp sử dụng hai lần hồn kỹ, không gián đoạn nhét vào trong miệng. Như thế liên tiếp ăn ba cái, Diệp Thiên cuối cùng xác định công hiệu dùng, mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được cười ha hả. Ha ha, thành, ta xong rồi. Cái gì? Bỉ Đông mặt lộ vẻ không hiểu. Diệp Thiên ngước mắt nhìn lại, phấn khởi nói, lão sư, ta đệ nhất hồn kỹ có thể tạo được dịch cân phạt tùy hiệu quả. Dịch cân phạt tùy? Bỉ Đông nghe vậy, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chương 22, đặc tính lý luận. Ta cũng là đại sư. 1, 2, chương 22, đặc tính lý luận. Ta cũng là đại sư. 1, 2. Đúng vậy, chính là dịch cân phạt tùy. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Màu tím hồn hoàn lần nữa lấp lóe, nắm lướt kia màu tím đen đang lượn, tiếp tục nói ra, khôi phục hồn lực thể lực, chữa thương đỡ đói, tăng cường thể chất, thậm chí là tăng lên thiên phú. Nó cũng có thể làm đến, đều có thể. Cái này sao có thể? Bỉ Đông như mày, hoàn toàn không thể tin được. Chỉ bằng Diệp Thiên hấp thu tham cật xà hồn hoàn đạt được đệ nhất hồn kỹ, liền có thể làm được như thế nhiều chuyện. Là thật, lão sư, ngươi nếm một chút. Diệp Thiên cười đem đan dược giơ lên. Những này công hiệu có không ít đều là dịch cân phạt tùy mang tới tác phẩm. Lấy ra a ngươi. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, Bỉ Đông liền nhanh chóng đến gặp cả lưng, bá một tiếng đem kia đan dược chiếm đi qua, nắm ở trong tay, trong mắt nhìn xuống Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, liền để ta thử một chút, đến cùng phải hay không có ngươi nói như vậy thần kỳ. Cô tiếng nói vừa ra, Bỉ Đông liền đem kia đan dược ném vào miệng bên trong. Vừa muốn đem nó cắn nát, kia đan dược lại vào miệng tan đi, hóa thành mùi hương đậm đặc nóng hổi nước bọt, thuận cổ họng lăn xuống đến trong bụng. Chỉ là nháy mắt, đan điền liền như là có tòa lò sưởi giống như, từ trong ra ngoài địa phát tán nhiệt lượng, ôn hòa thiêu nướng thân thể mỗi một tấc da thịt. Còn có từng tia từng sợi dòng nước gấm tuôn hướng kỳ kinh bát mạch, trong cơ thể hồn lực giống như bị kích thích, tốc độ chảy nhanh ném một cái ném. Toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, lại có loại không nói ra được nhẹ nhàng, nhưng đủ loại này cảm giác lại tựa như chỉ tồn tại trong nháy mắt, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Bỉ Đông sững sờ ngay tại chỗ, vặn lấy đôi mi thanh tú. Mới cảm giác kia, tuyệt đối không phải ảo giác, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Loại kia nóng hổi cảm giác mặc dù đi xa, nhưng trong cơ thể nàng hồn lực, thể lực thật có chỗ khôi phục. Lại đến một viên. Bỉ Đông không chút do dự, liền lập tức hướng Diệp Thiên đưa tay ra. Không có vấn đề. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, hắn tự mình trải nghiệm qua đan dược này, có hiệu quả thời gian tựa như chỉ có như vậy thời gian một hơi thở, nhưng kỳ thật đã mang đến sâu nhất xa biến hóa. Diệp Thiên dưới chân hồn hoàn lần nữa lấp lóe, lại là một viên đan dược đưa đến Bỉ Đông trong tay. Bỉ Đông yên lặng đem kia đan dược tiếp nhận. Lần này, nàng đem tinh thần lực toàn bộ điều động dùng để nội thị. Phải tất yếu biết rốt cuộc vừa nãy xảy ra cái gì. Nuốt xuống đan dược, Bỉ Đông liền nhắm mắt lại, lực lượng của thân thể cảm giác, nhẹ nhàng cảm giác vẫn như cũ chớp mắt là qua. Nhưng lần này, Bỉ Đông lại là trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nói, đan dược này, thế mà thật có thể loại trừ trong cơ thể tạp chất, tạo nên gân cốt. Cũng chính là như lời ngươi nói dịch cân phạt ủy. Bị đông trong mắt, khiếp sợ nhìn xem vừa đứng lên Diệp Thiên. Không có thời gian để ý tới Diệp Thiên thân cao biến hóa, chỉ nhìn thấy Diệp Thiên tấm kia dương dương đắc ý, giống như tranh công giống như sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Nghĩ đến lúc trước nàng đối Diệp Thiên đủ kiểu cản trở, cùng châm chọc khiêu khích. Bị đông sắc mặt đỏ lên, chợt cảm thấy Diệp Thiên đây là tại chế giễu nàng vô tri. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thiên lựa chọn tham cật xà hồn hoàn, thế mà có thể như thế ra ngoài ý định. Đưa nàng cho rằng là chuyện cười chuyện hóa thành hiện thực. Bổ sung hồn lực, khôi phục thể lực, chữa thương đỡ đói những này phổ biến lại thực dụng hệ phụ trợ hồn kỹ, tại lúc này lại toàn bộ thành bổ sung, mặc dù hiệu quả không thể cùng cái khác hồn sư đệ nhất hồn kỹ so sánh, nhưng cũng mười phần không tệ. Kinh khủng nhất là, dịch cân phạt tùy mang đến những này có thời gian hạn định tính phụ thuộc phẩm đồng thời, cũng biết tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa tăng lên hồn sư căn cốt, thiên phú. Kể từ đó, nàng lúc trước chào phúng Diệp Thiên tầm nhìn hạn hẹp, càng là lộ ra buồn cười. Ngươi sớm có đoán trước. Bị đông nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhịn không được hỏi. Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, không nghĩ tới, đoán đúng. Diệp Thiên mở ra tay, mặt mày hớn hở. Cái này cũng không chỉ là hắn đệ nhất hồn kỹ, trình độ nào đó, đây cũng là hắn luyện chế ra tới loại thứ nhất chân chính đan dược. Đương nhiên đáng giá hắn vui vẻ. Ngươi đến cùng từ đâu tới năm chắc? Bị đông không nghĩ ra được, đến cùng là cái gì cho Diệp Thiên lực lượng? Rất đơn giản a. Diệp Thiên cười, hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi vì có tiên tri ưu thế là vậy, mà là đem hắn đối hồn kỹ người hiểu, hồn thú đặc tính cùng võ hồn, hồn kỹ ở giữa liên quan, hướng bị đông em hay nói. Nói tóm lại, hồn thú trên thân, đột xuất nhất, cùng võ hồn phù hợp nhất đặc tính, mới có khả năng nhất trở thành hồn sư hồn kỹ. Bị đông nghe vậy, nhìn không được suy nghĩ sâu xa bắt đầu, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Loại này lý luận nàng chưa từng có nghe nói qua, nhưng lại là như vậy hợp lý. Bị đông hít sâu một hơi, phức tạp nhìn về phía Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, có đôi khi ta thật muốn đem ngươi đầu cậy mở nhìn xem, bên trong đựng đến cùng là chút cái gì. Vừa mới tiếp xúc, liền có thể đạt được loại này lý luận. Cái này thành lý luận rồi, quá qua loa đi. Diệp Thiên kinh ngạc nói, thứ này không phải rất đơn giản sao? Hồn hoàn đến từ hồn thú, hồn hoàn cùng võ hồn phản ứng liền có hồn kỹ. Như thế, hóa giản một phen, hồn kỹ không cũng chỉ có thể là từ võ hồn cùng hồn thú hai người đặc tính quyết định sao? Hồn hoàn chỉ là liên tuyến hồn thú cùng võ hồn mối quan hệ. Đương nhiên tính, ngươi biết cái này lý luận nếu là công bố ra ngoài, sẽ khiến bao lớn doanh động sao? Bị đông sát có việc nói. Nhìn xem Diệp Thiên, trong mắt tán thưởng đều muốn chuẩn bị. Hồn sư giới từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy hồn sư như thế nào đặt trước chế hồn kỹ. Hiện tại cũng là kinh nghiệm chủ nghĩa, tiền nhân cắm cây người đời sau hóng mát hình thức, hoặc là chính là tìm vận may. Như thế nói đến, ta cũng thành lý luận đại sư. Diệp Thiên hứng thú giạt giảo nói, trở nên nổi bật, danh khắp thiên hạ, ai không muốn? Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, không cần thiết, hắn không muốn ra cái này tên. Hừ. Bị đông hừ lạnh một tiếng, rất muốn nói Diệp Thiên hắn còn kém xa lắm đâu. Nhưng bị đông hiểu rõ, dựa vào Diệp Thiên phát hiện kình giao công hiệu, dựa vào hắn cái này hồn thú đặc tính lý luận, trở thành lý luận đại sư tuyệt đối là đúng quy cách. Tối thiểu nhất, nàng tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng. Nhìn xem Diệp Thiên, bị đông đống nhiên có chút hoảng hốt, hoa mắt. Cố nhân chợt lóe lên, lại bị Diệp Thiên trên thân kia càng thêm hào quang sáng chói xé nát. "Lão sư, lão sư." Diệp Thiên kêu mấy âm thanh, mới đưa có chút thất thần bị đông gọi động. "Lão sư, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu?" "Ừm." Bị đông nhíu mày, sắc mặt như thường. "Không có cái gì, đang nhớ ngươi cái kia lý luận thôi, có cơ hội chúng ta giao lưu trao đổi." Nói, bị đông liền cười híp mắt đến gặp cả lưng, cầm Diệp Thiên sau gáy. "Tốt." Diệp Thiên tâm tình rất tốt, tự nhiên không có từ chối. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên liền phát hiện bị đông tựa hồ là dụng ý khó dò. Diệp Thiên hô hấp căng lên, nhịn không được hỏi, "Lão sư, ngươi đụng nhẹ à, đừng đem ta cho bóp chết." "Hừ, ta hỏi ngươi." Bị đông hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi tại sao không sớm một chút đem ngươi nơi này nghị luận ra? Thuần tâm cười nhạo ta đúng hay không?" "A, là chính ngươi không nhịn được, cho nên vẫn là lỗi của ta rồi." "Không có không có." Diệp Thiên lắc đầu liên tục, hai chân không bị khống chế bắt đầu lên không. "Lão sư, ta còn là đứa bé a, miệng giáo dục là được rồi." Chương 23, chia cho ta phân nửa, thay cái tư thế, 1 2, chương 23, chia cho ta phân nửa, thay cái tư thế, 1 2, đủ rồi. "Đừng gào. Nếu là đem hồn thú dẫn đến đây, liền đem ngươi ném ra bên ngoài đoạn hậu." Bị đông mang theo Diệp Thiên, vẫn như cũ tử vong uy hiếp. Diệp Thiên nhanh chóng ngậm miệng lại. Lòng của nữ nhân vốn chính là kim dưới đáy biển, cái này thần kinh tâm tư của nữ nhân kia liền càng để cho người ta đoán không ra. Chỉ cần bị đông chớ làm loạn, tất cả dễ nói. "Hừ." Bị đông cầm lên Diệp Thiên, nhanh chóng hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài triệt hồi. "Lại nói ngươi đệ nhất hồn kỹ có danh tự sao?" "Tên." Diệp Thiên hai tay nắm lấy cổ áo, ngóc lên đầu. Thổi gió lạnh, suy nghĩ hết sức rõ ràng, nhanh chóng gật đầu cười. "Có, đương nhiên là có, liền gọi. Tẩy tùy đan." "Tẩy tùy đan." Bị đông lặp lại đầy miệng liền không có động tĩnh. Diệp Thiên thì là cười rủ xuống đôi mắt, mở ra tay trái, trong lòng bàn tay có màu ngà sữa, cùng với ánh sáng tím phun ra ngoài. Sáng long lanh đan dược xoay tít xoay tròn lấy, tím vòng tùy theo chuyển động, đem nồng đậm đan hương vung ra bốn phía. Bị đông chạm đến kia đan hương, lạnh lùng má đẹp đều rất giống nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Diệp Thiên nhìn xem võ hồn, vừa cười vừa nói, "Kỳ thật ta trả lại cho ta võ hồn lấy cái tên là Vô Hạ Số Đan." Sáng long lanh không tí vết, nhưng tùy ý phủ lên đan dược hình thức ban đầu. lão sư cảm thấy ra sao?
Tạm được.
Bị Đông tùy ý nói. Một cái tên mà thôi, coi như lấy tên nhảy đàn trở Diệp Thiên thành vì phong hào vậy cũng hết sức dễ nghe. Giống như tham cật xà, không có thực lực, cho dù tốt tên cũng phải bị người lấy xuống. Diệp Thiên ngước mắt nhìn bị Đông, gặp nàng không có cái gì nói chuyện phiếm dục vọng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Phối hợp thôi động võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, tẩy tùy đan, không ngừng khởi động. Diệp Thiên trong tay tựa như cầm màu tím tiếp ứng đèn, không ngừng lóe lên. Tẩy tùy đan. Loại đan dược này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Húng chi tại chứa đựng phương diện này cũng không có cái gì hạn chế, cũng không cần sợ quá thời hạn. Bị Đông bị hào quang màu tím kia lung lay mắt, khóe mắt liếc qua bên trong, một hạt tẩy tùy đan liên tiếp xuất hiện. Chỉ là một lát, Diệp Thiên trong bàn tay nhỏ liền nắm chặt một thanh tẩy tùy đan. Khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh. Là 14 cấp nhỏ hồn sư, Diệp Thiên liên tiếp sử dụng vài chục lần đệ nhất hồn kỹ sau, đã là muốn dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười, tràn đầy chờ mong. Diệp Thiên rất muốn biết, khi hắn trong cơ thể tạp chất bị hoàn toàn loại trừ, sẽ phát sinh loại biến hóa nào. Cho dù tẩy tùy đan dịch cân phạt tùy công hiệu so sánh lên cả người thể mà nói về thực rất yếu ớt, quá trình này có thể sẽ lấy 5 làm đơn vị, duy trì liên tục thật lâu. Nhưng Diệp Thiên vững tin, ngày đó sớm tối đều biết đến. Dù sao tẩy tùy đan hiệu dụng mặc dù yếu ớt, lại sẽ không bởi vì cá thể trong cơ thể tạp chất nhiều hoặc ít, liền sẽ có khác biệt dược hiệu. Đơn giản tới nói chính là, dịch cân phạt tùy hiệu quả, mỗi lần loại trừ tạp chất là cố định lượng. Diệp Thiên khắp khuôn mặt là chờ đợi. Chậm rãi nâng lên nắm chặt tay nhỏ, há miệng ra, ngay tại hắn muốn toàn bộ nhét vào lúc, một đường mang theo mệnh lệnh sát thái, mang theo thương lượng ngữ khí khó chịu thanh âm, vang lên tại Diệp Thiên bên tai. Chia cho ta phân nửa. Ách, hả? Diệp Thiên mở ra miệng cứng đờ, có chút kỳ quái nhìn về phía Bị Đông. Lão sư, ngươi lời mới vừa nói sao? Bị Đông có chút ngước cổ, má đẹp tan với trong bóng đêm. Khuôn mặt xấu hổ đến nóng lên, toàn thân không được tự nhiên. Nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nàng còn có hướng Diệp Thiên đòi hỏi đồ vật thời điểm. Nhưng Bị Đông cũng hiểu rõ. Tẩy tùy đan là có thể không nhìn đẳng cấp. Nó chỉ tác dụng tại trên nhục thể. Thời gian dài phục dụng, đối bất luận cái gì hồn sư mà nói đều là lợi ích vô tận. Đặc biệt là Diệp Thiên loại hải tử này. Nếu là có thể một mực phục dụng, căn cốt đạt được cải thiện cực lớn. Chưa hẳn không thể tại đẳng cấp cao lúc, duy trì đẳng cấp thấp lúc tốc độ đột phá. Đây chính là Diệp Thiên đan dược này kinh khủng nhất chỗ. Càng thêm ở bên trong, là tại trong lúc vô hình tăng lên hồn sư tiềm lực cùng thiên phú. Trầm mặc một lát, Bị Đông vẫn là một bộ da vẻ thận trọng cao lạnh bộ dáng, khó chịu nói, ta nói, chia cho ta phân nửa. A. Diệp Thiên miệng hà lớn. Trong lòng tuy có quái dị, nhưng cũng cảm thấy đây là hợp tình lý. Đan dược không phải liền là dễ dàng bị người truy phục sao? Đặc biệt là hiện tại đấu la, như thế cái đan dược thị trường gần như là phiến hoang mạc giống như thế giới. Không được. Bị Đông trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Không phải, dĩ nhiên không phải, lần này săn hồn còn nhờ vào lão sư đâu. Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Ngay sau đó tiện lợi tắc đem kia 15 hạt tẩy tùy đan chia 2 phần, đem bên trong 8 hạt hướng Bị Đông đưa tới. Đây đều là nhà mình hồn kỹ sinh ra, cũng không phải cái gì hiếm thấy chất bảo, không đáng tiền, phân cho lão sư một nửa đương nhiên không có cái gì vấn đề. Diệp Thiên cười nói, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hy vọng Bị Đông đừng nghiền ép quá ác. Bị Đông yên lặng đem kia 8 cái tẩy tùy đan tiếp nhận. Diệp Thiên còn không có thở phào, hô hấp thiếu chút nữa tạm dừng, toàn thân kéo căng. Lập tức, liền đâm vào mỗ cung trên mặt co giãn 10 phần, đem hắn đâm đến có chút choáng váng. Diệp Thiên mà người kia mùi thơm, bên mặt dán kia nhu hòa, cảm nhận được bên hông cánh tay vần quanh, giờ mới hiểu được, Bị Đông thế mà đem hắn giáp tại trên lưng. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra Bị Đông cũng không còn như quá phận, còn biết cho hắn thay cái thoải mái một chút tư thế, chính là có chút thật không có khoảng cách cảm giác, quá mức dễ chịu chút. Diệp Thiên đen nhánh tỏa sáng mắt to, bánh lấy bên cạnh kề sát thân thể mềm mại, không phải loại kia khoa trương vĩ ngạn, có thể đối hiện tại Diệp Thiên tiểu thân bản mà nói, đó cũng là tràn đầy cảm giác các bách. Ta không lấy không, ngươi nói cái giá đi. Bị Đông thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo giọng thương lượng. Nàng cũng biết Diệp Thiên lúc này cung ứng có hạn, cầm nhân thủ ngắn, cắn người mềm mềm. Bị Đông hai loại đều dính, da mặt dù dày cũng không tiện. Ra giá. Diệp Thiên nghe nói như thế, lúc đầu vì tránh né Bị Đông mà nghiêng đầu, lập tức lại đụng tới. Phúc. Bị Đông nhanh chóng bay lượn thân thể lung lay, chậm rãi dừng bước. Không khí trở nên trầm mặc. Nơi xa có hồn thú tiếng gầm đứt quãng. Diệp Thiên cách quần áo dán tại đầu kia bên trên, không dám động đậy, như có gai ở sau lưng, có loại muốn nuốt nước miếng xúc động. Chỉ là Diệp Thiên hiểu rõ, loại thời điểm này chỉ có càng nhạt định mới càng an toàn. Không hắn, chỉ vì hắn hiện tại vẫn còn con nít ta. Ê, lão sư. Diệp Thiên chậm rãi nuốt nước miếng, cố giả bộ chấn định ngẩng đầu tới. Trên mặt lộ ra mấy phần con buồn, linh mà nói, ngài nhìn, hữu nghị giá, một viên kim hồn tệ đổi một hạt tẩy tùy đan ra sao? Nghe vậy, Bị Đông không kịp nghĩ nhiều. Cái kia vốn là ánh mắt lạnh như băng trở nên càng thêm băng lãnh. Một viên kim hồn tệ. Bị Đông giống như là nhìn người chết như vậy, trên mặt lộ ra kiểu diễm giễu cợt. Nàng rõ ràng tẩy tùy đan dược hiệu không có 1-2 năm chỉ sợ đều không nhìn thấy hiệu quả, nàng đến nện bao nhiêu đi vào. Tiểu tử ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi hay sao? Bị Đông khí thân thể mềm mại chập trùng, hung tận nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hôn tiểu tử này, sẽ chỉ nói chút cầu thí lời hay. Cái gì nhà mình hồn kỹ sinh ra, lại không đáng tiền, đều là lừa gạt quỷ đúng không hả? Chương 24, thuốc không thể ngừng, thiên tầm tật triệu kiến, 1, 2, chương 24, thuốc không thể ngừng, Thiên Tầm Tật triệu kiến, 1, 2, Diệp Thiên nhìn trước mắt run rẩy nguy nga, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng coi là thành công tránh nặng tìm nhẹ. Diệp Thiên chê cười nói khẽ, lão sư, kỳ thật ngươi có thể thử chặt hai đao. Chặt hai đao? Hướng đây, trên người ngươi sao? Bị Đông Lánh Mâu rủ xuống, từng kia sát khí tiết ra ngoài, đã kích động. Dĩ nhiên không phải. Diệp Thiên vội vàng gật gù đắc ý, nhưng cuối cùng lại là hướng bị Đông trên thân đụng đến mấy lần. Am đoá. Tại Diệp Thiên kêu đau đớn âm thanh bên trong, bị Đông trực tiếp đem hắn buông ra, vứt trên mặt đất, sắc mặt khó xử. Đầu của nàng cũng đụng phải Diệp Thiên. Không thương, lại là như bị con muỗi đốt làm cái bao, rất không thoải mái. Lão sư, ngươi cũng không thể chặt ta. Ta chỗ này có thuốc, ngươi thuốc không thể ngừng, đó mới là tốt nhất ta. Diệp Thiên nói chuyện liền nhanh chóng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bị Đông. Tiếp xúc đến kia bao hàm nộ khí con mắt, Diệp Thiên nhất thời giật cả mình. Hồi tưởng một phen, lúc này mới sau đó phát hiện, hắn vừa vặn giống dùng đầu quăng nó mấy cái to mồm. Sư đồ hai người đối mặt một lát, bị Đông hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Thiên, cắn răng nói ra, liền theo ngươi nói xử lý, một viên kim hồn tệ một hạt đang dược, ta cũng không cần rất nhiều, mỗi ngày cho ta 10 hạt. Không có vấn đề, cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Cái này hoàn toàn là hàng kiếm, mà lại là kiếm lợi lớn. Tương đương thế là mua bán không vốn a, hồn lực mấy đồng tiền a. Dùng sẽ còn trở về. Huống chi hắn cái này cửa hàng vẫn là bị Đông hỗ trợ dự. Không ăn không ngủ, cả thiên hạ đến, hắn tối thiểu nhất có thể sinh 200 hạt. Chỉ là khu 10 hạt. Coi như bị Đông trực tiếp đòi hỏi, hắn cũng khẳng định nguyện ý mỗi ngày không ràng buộc cung cấp cho nàng. Đương nhiên, có tiền dù sao cũng so không có tiền tốt, cùng lắm thì hắn mỗi ngày cho bị Đông lật cái lần. Ta còn chưa nói xong đâu, đây chỉ là hiện tại giá tiền. Sau này, ngươi mỗi thu hoạch được một viên hồn hoàn, liền mỗi ngày cho ta thêm 5 hạt. Giá tiền không thay đổi, vẫn như cũ mỗi ngày 10 cái kim hồn tệ, như thế nào? Bị Đông tự nhiên biết là Diệp Thiên kiếm lớn, nhưng ánh mắt phóng xa chút, một lúc sau, thu hoạch của nàng cũng rất lớn. Có thể. Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Mỗi tháng đều có cố định 300 kim hồn tệ thu nhập, đã rất phong phú. Mà hắn hồn lực tăng lên, mỗi ngày chế ra tẩy tủy đan đương nhiên cũng liền không chỉ thêm ra đến 5 hạt. Hừ, nghỉ ngơi tại chỗ đi. Bị Đông không có lại làm khó Diệp Thiên, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, phân phó nói, đi nhặt điểm tuổi lửa tới. Đi. Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, tuổi lửa khắp nơi đều là, cũng không cần đi bao xa. Rất nhanh, Diệp Thiên liền nhặt được trở về. Từ bị Đông tại mảnh đất trống này bên trên sinh ra đống lửa, ngoại trừ tuổi khô vỡ toang thanh âm, trong không khí không có khác động tĩnh. Bị Đông đem tẩy tủy đan một hạt hướng miệng thơm lấp đầy, trong cơ thể sảng khoái không ngừng, cả người tựa hồ cũng trở nên tinh thần, thân thể nhẹ nhàng cảm giác duy trì liên tục mấy tức, lập tức im bặt mà dừng. Bị Đông nhíu mày, đan dược dừng lại, khoái cảm về không, ngoại trừ hồn lực, thể lực rồi dào chút, kia ngắn ngủi thăng hoa khoái cảm tựa như chưa hề xảy ra, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản hạt cắt trong sa mạc. Bị Đông vặn lấy đôi mi thanh tú, đông nhiên có chút hối hận muốn quá ít một chút. Theo tốc độ này, không có 3 năm 5 năm, có thể đều không gặp được hiệu quả. Coi như Diệp Thiên tiểu tử kia cũng không ngoại lệ. Nhưng khi bị Đông nước mắt nhìn lại lúc, lập tức sửng sốt, khỏe miệng có chút co rúm, trong lòng hối hận đạt đến đỉnh phong. Nàng giống như xem thường Diệp Thiên chế dược năng lực, thiệt thòi lớn. Diệp Thiên kia vốn tiểu tử quả thực là tại khi sư diệt tổ. Toàn bộ ban đêm, bị Đông càng nghĩ càng giận, con mắt liền không có khép lại qua. Chỉ vì tại gần đây 3 canh giờ bên trong, Diệp Thiên tới lui lui, đã sinh không dưới 5-10 cái tẩy tùy đan. Ăn xong, Diệp Thiên liền lập tức minh tưởng tu luyện, đợi cho hồn lực khôi phục gần như báo hòa, liền dùng đệ nhất hồn kỹ đem mình móc sạch, há mồm nuốt vào, tiếp tục minh tưởng tu luyện, như thế về vòng. Diệp Thiên liền xếp bằng ở bị Đông đối diện, đắm chìm trong luyện cấp trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến nhanh hừng đông, bị Đông mới nhắm mắt chợp mắt nửa canh giờ. Cũng may nơi này đã là tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi bên ngoài, chỉ là ánh lửa cũng đủ để đem hồn thú dọa lùi. Nắng sớm bắn thủng trung điệp tây trướng, thanh lanh ánh sáng buộc đánh vào trên đất trống. Diệp Thiên mở mắt, cuối cùng đem hồn lực khôi phục đến báo hòa, trở tay liền dùng mấy lần đệ nhất hồn kỹ. Dù sao bình thường hồn lực giữ lại cũng vô dụng, không bằng biến hiện thực tại điểm. Cầm 3 cái tẩy tùy đan, Diệp Thiên liền làm bữa sáng giống như đập tiến miệng bên trong. Thấy bị Đông khỏe mắt chực nhẹ, không tình cảm chút nào nói, tốt, nên xuất phát, xe ngựa cũng hẳn là đến. Biết lão sư. Diệp Thiên qua loa dùng bùn đất che lại đỏ lên than đống, mở rộng bước chân đuổi kịp bị Đông, thăm dò đưa tay, đưa lên 3 cái tẩy tùy đan. Lão sư, làm bữa sáng ăn chút đi. Hai người đón mặt trời mới mọc đi đến, không hề có động tĩnh gì. Thật lâu, bị Đông cúi người, đem Diệp Thiên muốn thu trở về tẩy tùy đan lấy đi, tức giận đẩy xuống dưới Diệp Thiên đầu. Diệp Thiên buồn cười, đối mặt bị Đông băng lãnh trong mắt cũng không hoảng hốt, cười hỏi, lão sư có mang bình lọ lọ đồ vật sao? Cầm đi. Bị Đông tiện tay vung ra cái lọ thủy tinh, đem kia tẩy tùy đan nuốt xuống. Bên người thỉnh thoảng có âm thanh vang lên, đinh đương, đinh đương. Từng hạt màu tím đen đan dược bị chậm rãi ném đến trong suốt lọ thủy tinh bên trong. Không bao lâu, Diệp Thiên bọn hắn liền leo lên lúc đến chiếc xe ngựa kia, trở về Vũ Hồn Thành. Đinh đương, đinh đương. Trong xe ngựa thỉnh thoảng có động tĩnh vang lên. Mặt trời mới mọc càng lúc càng liệt. Chờ Diệp Thiên bọn hắn trở lại Vũ Hồn Thành lúc, đã tới gần giữa trưa thời gian. Bị Đông vừa muốn bước ra xe ngựa, liền dừng bước, nhịn không được nhíu mày. "Lão sư, thế nào rồi?" Diệp Thiên kém chút đụng vào kia mông thịt, ốm trong lực bình, sắc mặt trắng bệnh. Lập tức, bên hai liền vang lên bị bị đông thanh âm. Cúc trưởng lão, có chuyện gì?
Thánh nữ điện hạ, bệ hạ muốn nhìn một chút ngài cùng đệ tử của ngài.
Một đường âm nhu ưu nhã giọng nam truyền đến. Diệp Thiên từ bị đông bên người gạt ra lập tức xe, lúc này mới nhìn thấy trước mắt xinh đẹp Cúc Đấu La.
Xem ra, là cố ý tại chỗ này đợi bọn hắn.
Ai? Diệp Thiên còn không có kịp phản ứng, hai chân liền treo tại không trung.
Bị đông mang theo Diệp Thiên, tùy ý nói, vậy thì đi thôi.
Điện hạ, xin.
Cúc Đấu La ưu nhã có chút túi người, đưa tay tránh ra con đường phía trước.
Bá một tiếng,
bị đông liền lao ra ngoài, giống như lướt đi giống như, trên không trung chỉ nổi.
Cúc Đấu La tốc độ cũng không chậm,
từ đầu đến cuối đi theo bị đông phía sau cách đó không xa.
Một đường không nói chuyện, vừa trở lại Vũ Hồn Thành, bị đông liền toàn thân lên gốc.
Càng đến gần giáo hoàng điện, chán ghét càng là rõ ràng.
Diệp Thiên cũng không dám nhiều lời chút cái gì, miễn cho đụng vào rủi ro.
Nếu như bị đông giận chó đánh mèo, có chín đầu mệnh cũng không đủ nàng giết.
Giáo hoàng điện ngay tại trung ương thần sơn giữa sườn núi, lấy bị đông tốc độ, một khắc đồng hồ thời gian là hoàn toàn đầy đủ.
Diệp Thiên còn là lần đầu tiên đi vào chỗ này,
nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy, hùng vĩ như là kim loan điện giống như kiến trúc, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục.
Chương 25, mắt đi mày lại.
Đầu Hà Lan Hoàng Ngữ, 1, 2.
Chương 25, mắt đi mày lại.
Đầu Hà Lan Hoàng Ngữ, 1, 2. Hô.
Diệp Thiên bên thai cuồng phong gào thét,
bị đông mang theo hắn lao xuống rơi xuống, dẫm tại trước giáo hoàng điện trên quảng trường.
Trước điện quảng trường hai bên
đứng lặng lấy tối thiểu nhất là hồn đế tu vi hộ điện kỵ sĩ, người khoác giáp trụ, trang nghiêm túc mục, tràn ngập túc sắt cùng thiêng liêng.
Nhìn hộ vệ này, liền có thể hiểu rõ vũ hồn điện nội tình chi thâm hậu,
cũng khó trách có thể hoành ép toàn bộ hồn sư giới, bao trùm với bảy đại tông môn phía trên.
Diệp Thiên tò mò đánh giá chung quanh,
bởi vì hồn lực thâm hụt mà trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đã dần dần nhiều hơn mấy phần sinh khí.
Bị đông thì là lạnh lùng đứng ở đó,
cái gì đều không nói, cái gì cũng không nhìn, trở nên dị thường lạnh lùng.
Chỉ là mấy hơi thở,
Cúc Đấu La liền xuất hiện ở Diệp Thiên bên cạnh bọn họ.
Diệp Thiên bên thai lập tức vang lên đều nhịp, cung kính to ân cần thăm hỏi âm thanh.
Gặp qua thánh nữ điện hạ, gặp qua Cúc trưởng lão.
Cúc Đấu La thi có phấn trang điểm mang trên mặt nụ cười ấm áp, khẽ bước cằm.
Vừa muốn đưa tay nói chút cái gì,
bị đông liền mang theo Diệp Thiên phối hợp hướng giáo hoàng điện đi.
Cúc Đấu La nụ cười trên mặt trở nên cứng, bất đắc dĩ thở dài,
lập tức liền yên lặng đuổi theo.
Ba người cơ hồ là song song tiến lên, chỉ có điều Diệp Thiên là bị đông mang theo, vẫn như cũ chân không chạm đất.
Còn chưa đi mấy bước,
Diệp Thiên trên mặt khó xử ngay lập tức giảm đi.
Tâm tư nhạy cảm hắn đã bị bên cạnh Cúc Đấu La hấp dẫn.
Ừm.
Cúc Đấu La không hiểu mắt nhìn Diệp Thiên, nhìn không được cầm bút lên tay hoa, sờ sờ mặt.
Là trên mặt hắn trang hoa sao?
Đứa nhỏ này thế nào lão nhìn hắn chằm chằm.
Diệp Thiên lơ lửng giữa không trung cùng Cúc Đấu La nhìn nhau.
Thời gian dần trôi qua,
Cúc Đấu La phát hiện đứa nhỏ này tựa hồ đối với hắn có hứng thú.
Đương nhiên, tuyệt đối không phải nam nữ ở giữa cái chủng loại kia hứng thú.
Diệp Thiên chỉ là đơn thuần đối Cúc Đấu La trong tay tiên thảo chi thức cảm thấy hứng thú thôi.
Trước mắt hình tượng kịch liệt lắc lư,
bị đông cao mày, không kiên nhẫn băng hai lần trong tay Diệp Thiên.
Tiểu tử này thế nào cùng nguyện quan mắt đi mày lại,
đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối.
Ê,
lão sư, nếu không ngài thả ta xuống a,
ta có thể đi.
Diệp Thiên quay đầu trông mong nói.
Bị đông hít mắt nghĩ nghĩ, liền đem Diệp Thiên hướng Cúc Đấu La bên kia ném đi.
Cút đi,
ai ta dựa vào.
Diệp Thiên lảo đảo hai lần, kém chút đụng vào Cúc Đấu La.
Cũng may hắn hồn lực đã có chỗ khôi phục, rất nhanh liền đứng vững vàng thân hình,
mở rộng bước chân đi theo Cúc Đấu La bên người.
Tại bị đông bọn hắn tò mò nhìn chăm chú, cười cùng Cúc Đấu La lên tiếng chào.
Miễn hạ, giữa chưa tốt.
Ừm, giữa chưa tốt.
Cúc Đấu La khẽ bước cằm, nhiều hứng thú đáp lại một tiếng.
Cái này tiểu gia hỏa vẫn rất có ý tứ,
vậy mà có thể cùng hiện tại ham sâu thù hận thánh nữ điện hạ ở trung thành dạng này.
Cúc Đấu La tò mò dò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có cái gì chuyện sao?
Miễn hạ, ta gọi Diệp Thiên, ngài có thể gọi ta Tiểu Thiên.
Chúng ta thấy qua.
Diệp Thiên cũng không gấp gáp, làm tự giới thiệu.
Vấn đề này có lẽ cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thúc đẩy, huống chi lại thế nào nói.
Hắn bây giờ sinh hoạt tại Vũ Hồn Điện bên trong,
cùng một vị phong hào đấu la cường giả kết giao bằng hữu, hay là vô cùng hữu ích chỗ.
Mà có minh xác nhỏ chúng yêu thích Cúc Đấu La,
không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất kết giao.
Hợp ý liền có thể.
Ừm, ta nhớ được ngươi.
Diệp Thiên, võ hồn thức tỉnh nghi thức bên trên.
Cúc Đấu La nhẹ gật đầu, sợ hãi than nói, tiên thiên đầy hồn lực thực vật hệ hồn sư, ta cho tới hôm nay cũng còn khắc sâu ấn tượng.
Miễn hạ quá khen, vậy cũng là may mắn thôi.
Diệp Thiên khiêm tốn cười cười,
ôm chặt trong ngực lọ thủy tinh tử, tràn đầy phấn khởi nói, miễn hạ, nghe lão sư nói ngài nhất là thích hoa như mạng, đây là sự thực sao?
Ừm.
Bị đông nhíu mày lại,
nàng thời điểm nào cùng tiểu quỷ này nói qua loại lời này?
Cúc Đấu La thì là lập tức trở nên nghiêm túc lên,
nếu như nhất định phải hình dung ra hắn đối hoa có yêu thích trình độ,
như vậy đơn giản tới nói chính là
hắn tình nguyện để người khác mắng hắn nương nương hang, thậm chí là nát cái mông, cũng tuyệt đối không thể cho phép người khác phủ định hắn đối hoa cỏ yêu quý.
Cúc Đấu La không chút do dự nhẹ gật đầu.
Thánh nữ điện hạ nói không sai, ta phong hào chính là đến từ hoa.
Kia thật là quá tốt rồi.
Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Cũng may, hắn năm đó học chính là khoa học tự nhiên, chủ yếu tri thức đều còn tại.
Đầu Hà Lan hoa ngữ các loại, hắn căn bản quên không được.
Diệp Thiên lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, miễn hạ, vãn bối chỗ này vừa lúc có chút đối với bồi dưỡng hoa cỏ lý luận suy nghĩ cần nghiệm chứng, lúc này mới mạo muội tới quấy rầy.
bồi dưỡng hoa cỏ lý luận. Cúc Đấu La trong mắt mang theo kinh ngạc, rất nhiều vẫn là hoài nghi sát thái. Hắn thấy Diệp Thiên chỉ là cái rất có thiên phú tu luyện hải tử, hắn hiểu phân bón hoa là thế nào làm sao, mà bị Đông thì là khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Trải qua mấy ngày nay ngắn ngủi ở chung, nàng tin tưởng tiểu quỷ này tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nói cách khác Diệp Thiên có thể là thật sẽ, nhưng cái này khoảng cách cũng quá lớn chút đi. Lại là thiên tài tu luyện, hồn sư lý luận yêu nghiệt, hắn còn có thể là cái ưu tú tợ tỉa hoa hay sao? Xà đàn đi, hắn mới ăn mấy môi muối, lớn mấy cọng tóc ca. Bị Đông cho dù bị đánh mặt nhiều lần, cũng không thể không mang theo nửa tin nửa ngờ thái độ. Vịnh hai, tiếp tục nghe tiếp. Không sai, chính là dục hoa lý luận. Diệp Thiên liên tục gật đầu, lập tức đứng lên cự nhân bả vai bắt đầu hàng duy đả kích. Miễn hạ, chủng loại của ngươi hoa như thế lâu phát hiện tình huống tương tự không có. Hoa hồng trong đám đạn sinh hạt giống có chút biết kết xuất lam hoa, đại khái 1/4 dáng vẻ. Mà lam hoa bảy bên trong đạn sinh hạt giống lại cơ hồ sẽ không xuất hiện hoa hồng. Bị Đông nghe được không hiểu ra sao, mà Cúc Đấu La lại ngây ngẩn cả người, nhịn không được hồi tưởng. Phong Hào Đấu La trí nhớ vốn là siêu quần, huống chi hắn trồng xuống đông hoa đều là có chăm chú làm giống thực ghi chép. Lúc này Diệp Thiên như thế nói chuyện, Cúc Đấu La chợt phát hiện, những năm gần đây không chỉ một lần xuất hiện qua tình huống tương tự. Lúc đầu đối với cái này hắn chỉ là tập mãi thành thói quen, nhưng bây giờ trước mắt Diệp Thiên tựa hồ đã giải khai ảo diệu bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi quả thật thích hoa. Cúc Đấu La kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên, ánh mắt giống như là đang nhìn chi kỷ như vậy. Ngay cả hắn đều biết bỏ qua đồ vật, Diệp Thiên lại có thể biết, đủ để chứng minh Diệp Thiên đối hoa cỏ hứng thú, thậm chí ở xa trên hắn. Bị Đông cũng dừng bước, đầu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng chấn kinh. Diệp Thiên tiểu quỷ kia lại thật biết dục hoa lý luận, không đến dăm ba câu, liền để Nguyệt Quan muốn đem hắn phục làm chi kỷ. Tiểu tử này đến cùng là cái gì phải thay? So với hoa ta còn là càng ưa thích dược thảo, cuối cùng đều là thực vật, bởi vậy quan sát không ít đông hoa trưởng thành, lúc này mới có một chút phát hiện. Diệp Thiên lắc đầu, cũng không có đem lại nói đầy. Không phải một phát lưu bắt đầu, hắn liền phải lộ ra chân ngựa, hắn cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Nghe được Diệp Thiên, Cúc Đấu La ánh mắt ngược lại càng thêm tán thưởng. Nghiệp dư đều có thể lợi hại như thế, kia liền càng phải thật tốt giao lưu trao đổi. Chương 26, Dục Cầm Cố Túng, bị Đông lo lắng, 1-2, chương 26, Dục Cầm Cố Túng, bị Đông lo lắng, 1-2, Cúc Đấu La xoay người đưa tay ấn tại Diệp Thiên trên vai. Ánh mắt sáng rực. Như vậy Tiểu Thiên, ngươi có thể hay không cẩn thận nói với ta nói ngươi phát hiện lý luận? Cúc Đấu La ngữ khí chính thức, luôn hành cử chỉ bên trong thậm chí mang theo khác tôn trọng. Diệp Thiên trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, mặt ngoài đương nhiên không thể quá trải qua ý vong hình, hơn nữa còn phải tiếp tục câu. Chỉ có để Cúc Đấu La lòng ngứa ngáy khó nhịn, đánh trong đáy lòng cảm thấy đáng giá, Diệp Thiên mới có thể để cho trận này tri thức ở giữa giao dịch trở nên đương nhiên. Đổi lấy Cúc Đấu La đối dược thảo loại tri thức, không chỉ là tiên thảo, dù sao Diệp Thiên với cái thế giới này dược thảo hiểu vẫn tương đối trống không. Hào hào học, sau này có cơ hội thử lại lấy mở lò luyện đan, nói không chừng có thể cho thế giới này mang đến chút ít đan dược rung động. Đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thiên thu hồi suy nghĩ, chất phát ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần áy náy, cho ra lý do hợp tình hợp lý. Thế nhưng là ta cùng lão sư còn muốn đi gặp mặt giáo hoàng, chỉ có thể đợi thêm Cúc trưởng lão lần sau có rảnh rỗi. Cúc Đấu La giật mình thần, lúc này mới nhớ tới bọn hắn đã đi tới giáo hoàng điện trước cửa. Hắn nhiệm vụ cũng còn không có làm xong đâu, đành phải đè xuống kia ngao ngoe muốn động lòng hiếu kỳ. Vậy thì chờ lần sau. Không có vấn đề, văn bối tùy thời đều có rảnh, xin đợi miễn hạ. Diệp Thiên không tiêu ngạo không tự ti đáp ứng xuống. Cái này thối tiểu quỷ, bị Đông tức giận niết miệng. Nhìn xem Diệp Thiên, thật muốn đi lên đối hắn cái mông hung hăng đạp cho hai cước. Nàng thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu cái này đệ tử, làm người ngoài cuộc. Bị Đông lại thế nào biết nhìn không ra, Diệp Thiên tiểu quỷ này là đang chơi dục cầm cố túng đâu. Rõ ràng chính là cố ý tại câu lấy Nguyệt Quan. Thật sự là gan to bằng trời. Lão sư, chúng ta đi nhanh đi, ta nghĩ về sớm một chút tắm rửa. Bị Đông ngây người lúc, Diệp Thiên đã cùng Cúc Đấu La đạt thành chung nhận thức, chính thức dục nàng. Bị Đông giữ im lặng, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng, đến cùng cái nào hắn mới là chân thực đây này? Sợ chết, tham tài, nhạy bén, đa trí, trầm ổn, lớn mật, con buôn, giàu hoạt. Bị Đông không phân rõ, hoàn toàn không phân rõ. Nếu là Diệp Thiên biết Bị Đông suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ cho ra đáp án. Người là phức tạp, những này đặc chất kỳ thật cũng không xung đột. Cuối cùng, sắp bước vào giáo hoàng điện thời điểm, Diệp Thiên chậm rãi thả chậm bước chân, theo sát tại Bị Đông phía sau. Bên ngoài trời nắng chang chang, trong điện lại nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Bị Đông trong lòng các loại hoang mang, cũng tại cái này nhàn nhạt, để nàng buồn nôn thần thánh khí tức bên trong tan thành mây khói. Trên mặt chỉ còn lại băng lãnh, để Diệp Thiên cũng nhịn không được đánh cái bệnh sốt rét. Giáo hoàng điện chính điện, bên trong cực kỳ trống trải, chỉ có mấy cây nối thẳng mái vòm tráng kiện cây cột, mà tại đối diện cửa điện địa phương thì là tầng tầng cầu thang. Diệp Thiên nhàm chán nhanh chóng đến lượt, tổng cộng 99 tầng, mà tại kia phía trên có thể xem như 100 tầng địa phương thì là đặt vào tấm bảo tọa. Diệp Thiên suy đoán đây có lẽ là ngụ ý trăm cấp thành thần, chỉ là tại kia trăm bậc cầu thang trên bảo tọa ngồi ngay thẳng, giống như sẽ trở thành con ma chết sớm. Rõ ràng là bị Đông bây giờ nhất là cựu thị, muốn giết nhất chết nam nhân, giáo hoàng thiên tâm tật. Tại kia trăm bậc cầu thang phía dưới thì là còn đứng thẳng đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Cúc Đấu La tốt cộng tác, Quỷ Đấu La quỷ mị. Vậy hạ, thánh nữ điện hạ cùng Diệp Thiên đã dẫn tới. Cúc Đấu La cung kính thi lễ một cái, gặp qua lão sư. Bị bị đông trong lòng mọi loại không muốn, lúc này cũng không thể không tất cung tất kính, đem mặt ngoài công việc làm đủ. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tìm được báo thủ cơ hội. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không ở lúc này không biết đại cục. Theo sát hắn sau thi lễ một cái, Diệp Thiên gặp qua giáo hoàng bệ hạ. Trên đài cao, Thiên Tầm Tật hai mắt bị bao phủ tại bóng ma bên trong, sắc mặt lại có vẻ hơi âm trầm, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười lại hết sức ôn hòa. Đông Nhi, Diệp Thiên, đều miễn lễ đi. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị các ngươi lui xuống trước đi. Rõ. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trước sau quay người rời đi. Giáo hoàng điện bên trong trở nên yên tĩnh. Diệp Thiên tò mò nhìn trên đài cao chậm rãi đứng dậy Thiên Tầm Tật, không rõ hắn gọi mình cùng bị đồng tới làm chút cái gì, là bởi vì kình giao chuyện sao? Diệp Thiên nghĩ đến cái này, mà bị đông liền thực sự nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, thanh âm không chứa bất luận cái gì một tia dư thừa cảm tình. Lão sư, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Ha ha, cũng không phải cái gì đại sự. Thiên Tầm Tật chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như từ kia trên đài cao đi xuống. Chỉ là bản tọa nghe nói Đông Nhi ngươi mang Diệp Thiên săn hồn đi, có chút hiếu kỳ ngươi cho bản tọa đồ tôn tìm ai cái gì dạng hồn hoàn mà thôi. Thiên Tầm Tật, để bị đông nhíu mày. Là vì Diệp Thiên sao? Thiên Tầm Tật đối Diệp Thiên chú ý, lại để bị đông có mấy phần khác cảm giác nguy cơ. Đây là đệ tử của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho. Thiên Tầm Tật cũng biết bị đông đối với hắn chán ghét, không có tự chuốc nhục nhã. Đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt, hơi có vẻ thân thể khôi ngô, tăng thêm kia cựu cư cao vị uy nghiêm, để Diệp Thiên bỗng cảm giác không thoải mái, rất có cảm giác các bách. Nhưng Diệp Thiên lại cũng không bối rối. Thiên Tầm Tật đã nhắc lên hồn hoàn, nghĩ đến hẳn là đi cầu chứng ai chứng thực hắn là có hay không chính thu hoạch được ngàn năm hồn hoàn, để cho Thiên Nhận Tuyết yên tâm hấp thu. Vậy hạ. Diệp Thiên hướng trước mắt Thiên Tầm Tật kêu lên. Thiên Tầm Tật khẽ bước cằm, nói khẽ, không cần thần trường, để bản tọa nhìn xem ngươi thứ nhất hồn hoàn đi. Thuộc về ta Vũ Hồn Điện hệ phụ trợ thiên tài. Vâng, vậy hạ. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, thuận theo địa đưa tay phải ra. Đậm đặc xương trắng nhanh chóng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành đan, một viên màu tím hồn hoàn thật giống như bị vô hà sồ đan cho vung ra đến, nở rộ ra. Diệp Thiên tu vi cũng nhìn một cái không sót gì. Gặp đây, Thiên Tầm Tật ánh mắt lộ ra tinh quang, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Trên mặt vui mừng căn bản là không có cách che giấu, trực tiếp cười ha hả. Ha ha, tốt, tốt. Thật không hổ là xưa nay chưa từng có tiên thiên đầy hồn lực thực vật hệ. Thức tỉnh võ hồn mới mấy ngày thời gian, liền hấp thu ngàn năm hồn hoàn, trở thành 14 cấp hồn sư. Nên thưởng, nên thưởng. Còn có Đông Nhi, ngươi làm lão sư, bồi dưỡng Diệp Thiên có công, cũng nên đại thưởng. Đại thưởng. Diệp Thiên nghe được có ban thưởng, chỗ đó còn quản cái khác, ánh mắt đều thanh tịnh. Mà bị đông lại là lắc đầu. Lúc này, nàng chỗ đó có thể không rõ. Thiên Tầm Tật đã sớm biết Diệp Thiên có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn, hiện tại chỉ là đến xác nhận thành quả. Không phải hắn liền không chỉ là vui vẻ, mà là chấn kinh. Nhưng dù cho như thế, bị đông vẫn ôm cảnh giác, đệ tử của nàng tuyệt đối không thể cùng người này cặn bã có chỗ liên lụy. Lão sư, ta ban thưởng thì không cần, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ta nhưng không có loại bản lãnh này đem Diệp Thiên bồi dưỡng thành dạng này, cái này đều chính hắn công lao. Lão sư, lão sư. Ngay tại bị đông lúc nói chuyện, Diệp Thiên không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu, tựa hồ là lại nói, ngươi không muốn ban thưởng có thể cho ta a. Chương 27, công phu sư tử ngoạm, Diệp Thiên là nàng. 1 2, chương 27, công phu sư tử ngoạm, Diệp Thiên là nàng. 1 2, bị đông trên trán gân xanh nảy lên, nàng thế nào sẽ có cái như thế không có tiền đồ đệ tử. Có thể ra với đối Diệp Thiên có thể phản chiến lo lắng. Bị đông vẫn là sửa lời nói, lão sư thật muốn ban thưởng, liền đem ta kia phần cũng cho tiểu quỷ này đi. Tiếng nói vừa ra, bị đông liền hung tợn róc xương lóc thịt mắt Diệp Thiên. Ồ, Thiên Tầm Tật trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thiên, đứa bé này thế mà có thể tại hiện tại Đông Nhi trước mặt như thế làm cản, mà lại Đông Nhi sẽ còn nuông chiều, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tới, hắn lúc trước đem đứa bé này giao cho Đông Nhi đi dạy bảo quyết định là chính xác, đã mới gặp hiệu quả. Bất luận Đông Nhi có hay không đang từ từ đi ra bóng ma, bọn hắn sư đồ ở giữa ràng buộc đã sơ bộ thành lập, làm đệ tử Diệp Thiên không thể nghi ngờ biết dần dần trở thành Đông Nhi uy hiếp. Thiên Tầm Tật đối Diệp Thiên lại nhiều mấy phần tán thưởng, cười do hỏi, như vậy Diệp Thiên, ngươi muốn chút cái gì ban thưởng? Tạ ơn lão sư. Diệp Thiên đầu tiên là đối bị đông nói tiếng cảm ơn, lúc này mới nhìn về phía Thiên Tầm Tật, có chút do dự dự, nhỏ giọng nói, hồi bệ hạ, nếu như có thể ta muốn hai khối vạn năm hồn cốt. Tiếng nói vừa ra, Thiên Tầm Tật khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên cứng ngắc, mặt vỏ có rúm. Bị đông thì là khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên, nàng vốn cho là Diệp Thiên chỉ là suy nghĩ nhiều đòi hỏi chút tiền tài, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu quỷ này thế mà như thế dám nói, chỗ đó giống như là không có tiền đồ bộ dáng, quả thực là tại công phu sư tử ngoạm. Vạn năm hồn cốt còn hai khối, tiểu quỷ này chẳng lẽ có biết hay không hồn cốt chân quý trình độ sao? Thật sự cho rằng là ven đường rau cải trắng a? Phải biết, phàm là vạn năm hồn cốt, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Chỉ cần phẩm chất đủ cao, máu chảy thành sông tràng diện cũng là không đáng kể. Bởi vậy, vạn năm hồn cốt cũng được xưng làm huyết hà chi bảo. Coi như Vũ Hồn Điện là hồn sư giới thế lực cấp độ bá chủ, nhưng vạn năm hồn cốt thứ này là thật không có bao nhiêu. Không biết bao nhiêu phong hào đấu la trưởng lão, cũng còn một khối hồn cốt cũng không có chứ. Liền ngay cả nàng vị này Vũ Hồn Điện thánh nữ, cũng đều chưa từng có từng chiếm được hồn cốt phương diện khen thưởng. Diệp Thiên một cái nho nhỏ hồn sư đơn giản lòng tham không đáy. Bị đông ý nghĩ, cũng là Thiên Tầm Tật ý nghĩ lúc này. điểm này thưởng thức nhất thời tan thành mây khói. Ách, Diệp Thiên phát giác được bầu không khí thẹn ngắt, không khỏi xin giúp đỡ giống như hướng bên cạnh mắt nhìn. Nhưng Bỉ Đông cũng sớm đã nghiêng đầu đi, dùng sau não trước đối hắn. Diệp Thiên bị Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên, cười khô lấy nói, kỳ thật bệ hạ, không có, một khối cũng được. Đương nhiên, năm hạn tốt nhất có thể cao chút. Vẫn như cũng là một trận tĩnh mịch. Bỉ Đông nắm chặt nắm đấm, có chút đau đầu. Nếu không phải đây là tại giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Đông nhất định phải đem Diệp Thiên cái mông đá nát không thể. Cho hắn mặc còn. Cũng tốt tại, Thiên Tầm Tật dưỡng khí công phu không tệ, trực tiếp cười ha hả. Ha ha ha. Thú vị, thật thú vị. Cười to qua sau, Thiên Tầm Tật chăm chú hỏi, Diệp Thiên, Đông Nhi có nói qua cho ngươi vạn năm hồn cốt giá trị sao? Diệp Thiên nhanh chóng lắc đầu. Vậy thì tốt, người không biết không trách, bản tọa tha thứ ngươi vô tội. Thiên Tầm Tật còn qua hai tay, nghiêm túc nói. Cho nên, không được thật sao? Nghe được Diệp Thiên tra hỏi, Thiên Tầm Tật sắc mặt có chút biến thành màu đen, nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng là có chút phá phòng, trợn mắt nói, ngươi cứ nói đi. Tốt ta hiểu được, bệ hạ. Diệp Thiên khoảnh khắc tiêu tan. Hắn cũng liền thử một chút, có được hay không khác nói, dù sao lại thua thiệt không được cái gì. Hiểu rõ liền tốt, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Thiên Tầm Tật có chút đau đầu địa khoát tay áo, cũng lời cùng Diệp Thiên so đo, lại là thói quen cho Diệp Thiên cũng vẽ ra tầm bánh nướng. Còn như hồn cốt loại kia bảo vật, sau này sẽ có cơ hội. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ vì Vũ Hồn Điện lập xuống công lao hắn mã. Làm tiên thiên đầy hồn lực tiên tài ngươi, bản tọa tự nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi. Đa tạ bệ hạ độc viên, Diệp Thiên cần tuân dạy bảo. Diệp Thiên cung cung kính kính thi lễ một cái. Bỉ Đông nhìn xem Diệp Thiên kia coi là thật bộ dáng, lại là nhíu mày. Vì Vũ Hồn Điện lập xuống công lao hắn mã, cái này cũng không phù hợp ích lợi của nàng. Diệp Thiên cho dù là muốn lập công, cũng chỉ có thể là vì nàng Bỉ Đông lập công. Tiểu quỷ này sẽ không thuộc về Vũ Hồn Điện, càng sẽ không thuộc về thiên gia, mà là độc thuộc về nàng Bỉ Đông. Bỉ Đông nhìn xem Diệp Thiên, giữ im lặng, trong lòng lại là đang tính toán. Như thế nào đem Diệp Thiên cột vào bên người? Bỉ Đông có lẽ chính mình cũng chưa từng phát giác. Ngắn ngủi mấy ngày ở chung, được chứng kiến Diệp Thiên trên người quá nhiều không có khả năng sau, nàng đã đánh trong đáy lòng công nhận vị này đệ tử. Được rồi, bản tọa thời gian có hạn, nói ra điều kiện của ngươi đi. Thiên Tầm Tật thỏa mãn nhẹ gật đầu. Loại lời này thuật đối những cái kia hồng y gì chủ giáo đều có tác dụng lớn, cũng không tin không giải quyết được một đứa bé. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định thiết thực chút. Vậy hạ ta muốn đủ lượng vạn năm kinh giao, cùng một vạn kim hồn tệ. Diệp Thiên nửa đường dừng một chút, vẫn là quyết định lớn một chút. Mới hồn cốt cũng coi là làm giảm sóc. Lúc này Thiên Tầm Tật nghe được hai cái điều kiện này, ngược lại là không có bao nhiêu kích động, chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Cho dù cảm thấy không ổn, nhưng mới rồi đã từ chối qua Diệp Thiên, làm giáo hoàng, tự nhiên không tốt lật lọng. Huống chi mới còn vẽ ra tầm bánh, lúc này Diệp Thiên điều kiện không chiếm được thực hiện, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ hắn cái này làm giáo hoàng hẹp hòi. Thiên Tầm Tật chỉ có thể ra vẻ hào phóng gật gật đầu. Tốt, chuẩn. Chờ ngày mai, ta liền sẽ phái người đem những vật này đưa đến trong tay của ngươi. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Diệp Thiên không kìm được vui mừng, lập tức hành lễ nói tạ. Không thể không cảm thán. Hồn sư thật đúng là cái bạo lợi chức nghiệp. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền có bình thường bình dân mấy năm tử đều không kiếm được ích lợi. Có số tiền kia, hắn cũng có thể buông tay buông chân, đem hắn gian phòng cải tạo thành hắn thích bộ dáng. Bỉ Đông cuối cùng là kìm nén không được, muốn đem Diệp Thiên kéo đi. Lão sư, như là đã thường xong, như vậy không có chuyện gì khác, ta liền mang theo Diệp Thiên xin được cáo lui trước. Đông Nhi không nên gấp gáp, lập tức. Thiên Tầm Tật cười lắc đầu, tại Bỉ Đông lạnh lùng nhìn chăm chú, hướng Diệp Thiên dò hỏi, Diệp Thiên, bản tọa còn không biết ngươi đệ nhất hồn kỹ hiệu quả, giới thiệu một chút như thế nào? Tự nhiên không có vấn đề. Diệp Thiên vui vẻ đồng ý, thứ này không có cái gì tốt giấu dốt. Huống chi đó là cái duy thiên phú, duy thực lực luận thế giới, chỉ có triển lộ ra đầy đủ thiên phú, thực lực mới có thể có đến coi trọng. Vậy hạ, ta thứ nhất hồn hoàn đến từ 1600 năm tại Hưu Tham Cật Xà, đệ nhất hồn kỹ tên là Tẩy Tùy Đan, còn như hiệu quả như thế nào, vậy hạ tự mình nếm thử về sau liền sẽ biết. Diệp Thiên vừa dứt lời, liền đưa tay phải ra, ánh sáng tím không ngừng nở rộ, dành thời gian vừa xúc không bao lâu hồn lực. Trong lòng bàn tay xuất hiện 4-5 mai màu tím đen đang được, hướng phía Thiên Tầm Tật đưa tới. Chương 28, giống như là giấc mộng. Sáng đến không được, 1, 2, chương 28, giống như là giấc mộng. Sáng đến không được, 1, 2, 1600 năm. Không tệ. Cái này Tẩy Tủy Đan tên ngược lại là mới lạ. Thiên Tầm Tật xoay người đưa tay, ngược lại là không có toàn bộ lấy đi, chỉ là lấy một hạt, cầm bốc lên đến phóng tới trước mắt dò xét. Nhìn trước mắt cái này màu tím đen đang được. Thiên Tầm Tật đỗng nhiên sửng sốt. Hắn giống như ở đâu gặp qua loại màu sắc này. Con ngươi màu vàng nóng tử không khỏi liếc mắt Diệp Thiên ôm lọ thủy tinh, bên trong tràn đầy đều là Diệp Thiên kia cái gọi là Tẩy Tủy Đan sao? Điều này tựa hồ có chút không thích hợp đi. Hắn chưa từng thấy qua, có vị kia hồn sư là như thế này tiêu xài hồn kỹ. Cho dù là thực vật hệ hồn sư, là bởi vì Diệp Thiên võ hồn tính đặc thù sao? Dù sao, đây là hệ phụ trợ bên trong xưa nay chưa từng có tiên thiên đầy hồn lực hồn sư. Thiên Tầm Tật âm thầm suy đoán, còn muốn hỏi chút cái gì? Nhưng bị Đông đã chịu đủ, bước liên tục nhẹ nhàng, rời đến Diệp Thiên phía sau. Ngọc Trường bao trùm tại Diệp Thiên đỉnh đầu. Nhìn về phía Thiên Tầm Tật trong mắt vẫn như cũ mang theo chán ghét, lạnh như băng nói, "Lão sư, còn có việc sao?" Diệp Thiên dùng mình một cái. Hắn không biết Thiên Tầm Tật có sao không, dù sao hắn là không dám có chuyện gì. Diệp Thiên có thể cảm giác được rõ ràng trên da đầu trong lòng bàn tay, truyền lại mà đến thấu xương hàn ý, để hắn nhịn không được nổi da gà, lập tức hóa thành ngoan bảo bảo. A, Thiên Tầm Tật mất tự nhiên cười cười, cũng không dám quá nhiều kích thích bị đông, liền lắc đầu. Không có cái gì chuyện. Diệp Thiên, ngươi trở về hảo hảo lắng đọng đi, hồn cốt cuối cùng sẽ có. Diệp Thiên đâu ra đấy gật gật đầu. Tiếng nói vừa ra, Thiên Tầm Tật vừa nhìn về phía bị đông, trong mắt mang theo ấy nấy, bất đắc dĩ. Diệp Thiên không cách nào phán đoán trong đó thật giả, nhưng cũng không thế nào quan trọng. Không đợi Thiên Tầm Tật mở miệng nói chuyện, bị đông liền buồn nôn đến muốn nói. Dắt Diệp Thiên cổ áo, xoay người rời đi. A, lão sư, ngươi chờ một chút, chúng ta biết đi. Diệp Thiên còn không có kịp phản ứng, kém chút ngã quỵ. Tại kháng cự bên trong, lại bị đông bị xách lên, hai chân cách mặt đất. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt. Trước kia ở cô nhi viện bên trong huynh đệ bị chơi, hắn liền bức thiết muốn bức bỏ của điếm. Mà bây giờ Diệp Thiên, thì là bức thiết muốn giải cao chút. Không phải một mực bị gà tử giống như đi đến chỗ nào xách tới chỗ nào. Rất xấu hổ. Thiên Tầm Tật giữ im lặng, nhìn chăm chú lên bị đông bóng lưng rời đi, ấm giọng thì thầm nói, đông nhi, bình thường trên việc tu luyện, trên sinh hoạt nếu là có cái gì cần, đều có thể nói cho lão sư biết tận lực thỏa mãn ngươi. Không phiền lão sư quan tâm. Bị đông thanh âm mang theo hận ý, đã mang theo Diệp Thiên rời đi đại điện. Giáo hoàng điện bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên Tầm Tật chắp hai tay sau lưng, cả người đều đứng ở cây cột phóng xuống tới bóng ma bên trong, ung dung thở dài. Đông Nhi, muốn trách thì trách ngươi khi đó quá ngu quá ngây thơ, ngốc đến mức lấy đó làm mừng hoan liền có thể thay đổi tất cả. Thế nhưng là, vì sao ta luôn cảm thấy nào giống như là cái mơ hồ không rõ ngộng? Thiên Tầm Tật nói, liền nhíu chặt lông mày. Nhưng vừa nghĩ tới nữ nhi Thiên Nhật Tuyết, hắn cũng liền dứt bỏ những cái kia ý niệm. Lông mày một lần nữa giãn ra. Có lẽ là hắn vị này tiên sứ truyền nhân kiêm vũ hồn điện giáo hoàng, đang dạy dỗ bị đông lúc, là mang theo dối trá thiên sứ truyền nhân mặt nạ a. Chưa từng triển lộ ra làm giáo hoàng, không thể không có đủ loại âm u này mới khiến bị đông như thế ngây thơ lại ngây thơ. A, nói không chừng trong tương lai, Đông Nhi cũng biết hiểu thành sư a. Thiên Tầm Tật trên mặt sinh ra mấy phần bực cận. Hắn đã từng cảm thấy thiên đạo lưu quá thành thật, quá làm ra vẻ, làm giáo hoàng không đủ hung ác, càng không đủ gian trá. Nhưng chân chính ngồi lên vị trí này, lại là phát hiện, hắn cũng không đủ. Quý mị. Chật, Thiên Tầm Tật khẽ quát một tiếng, trên mặt đùa cợt hoàn toàn không có, chỉ còn lại uy nghiêm. Lời con chưa dứt, một đạo hắc ảnh tựa như ưu linh lặn xuống Thiên Tầm Tật trước mặt chờ đợi phân phó. Đi một chuyến cung phụ điện, truyền lời. Có thể thực hiện. Rõ. Quỷ mị lên tiếng, liền lặng yên không một tiếng động. Thiên Tầm Tật thân ảnh ở phía xa giảm đi, xuất hiện lần nữa lúc đã ngồi tại bảo tọa bên trên. Ngồi siêu siêu mèo mèo. Trong tay nắm nuốt từ Diệp Thiên kia lấy ra đan dược. Thầy tùy đan sao? Cô. Thiên Tầm Tật nhanh chóng đem kia màu tím đen đan dược ném vào trong miệng, nuốt xuống. Lập tức, một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để Thiên Tầm Tật không khỏi đứng thẳng người lên, kém chút phát ra chút thanh âm kỳ quái. Nhưng rất nhanh, cái loại cảm giác này lại giống là chưa hề xuất hiện qua. Thiên Tầm Tật thẳng tắp ngồi tại trên bảo tọa, trong lúc nhất thời sảng đến thất thần. Có chút choáng váng, lập tức nhíu mày. Thế nào chuyện? Cái này dược hiệu cùng thân thể phản ứng không đúng lắm ư a? Rõ ràng bắt đầu ăn như vậy thoải mái, thế nào liền hồn lực cùng thể lực khôi phục chút? Thiên Tầm Tật trăm mối vẫn không có cách giải. Đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, buồn cười. Sớm biết hắn liền đem Diệp Thiên cho kia mấy cái đan dược đều nhận lấy. Lần này tốt, cái gì mùi vị đều không có thường ra cái như thế về sau. Chỉ là Thiên Tầm Tật có thể xác định, Diệp Thiên đệ nhất hồn kỹ có thể để cho hắn vị này phong hào đấu la đều sảng đến không được, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thiên Tầm Tật chấp bút, bắt đầu làm việc. Thoải mái địa hơ ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ chế nhạo nói, cũng may, càng là lòng tham người càng là dễ dàng khống chế, thời gian đã đến giữa trưa. Bị đông mang theo Diệp Thiên, liền dồn hết sức lực hướng chỗ ở trở về. Thậm chí đều không cho cúc đấu la cùng Diệp Thiên giao lưu cơ hội. Thằng đến rời đi giáo hoàng điện phạm vi, cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu. Diệp Thiên bị gió thổi đến muốn đánh ngủ gật. Đồng nhiên, Diệp Thiên phát hiện bị đông lại ôm eo của hắn, đem hắn dọc giáp tại trong cửa tay. Một con ngọc thủ bóp lấy lỗ tai của hắn. A, lão sư, ngươi tôn trọng một chút. Đối ngươi đệ tử. Diệp Thiên kêu thảm lúc. Gió lớn mang đến thanh lãnh thanh tuyến, tràn vào Diệp Thiên trong lỗ tai. Tôn trọng một chút. Nhưng ngươi cho thể diện mà không cần. Bị đông khẽ quát một tiếng. Nàng tự nhiên là có phân tức, Diệp Thiên đến cùng vẫn còn con ít, khí lực rất nhỏ. Còn như người nào đó tại sao còn lớn tiếng hơn kêu rên. Vậy chỉ có thể quy tội vì thấp hèn. Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có biết hay không hồn cốt giá trị? Ngươi là thế nào dám nói ra những lời kia? Diệp Thiên nắm lấy bên thai thon dài bàn tay, tức giận nói ra, ta liền thử một chút đi. Vậy nếu là vạn nhất giáo hoàng bệ hạ nhìn ta thuận mắt liền cho đâu? Dù sao có lao sư tại, bị tự tuyệt, ta cũng sẽ không tổn thất chút cái gì. Động động một mép liền có thể làm không lỗ bản mua bán, tại sao không làm? Hừ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bị đông hừ lạnh một tiếng, chợt thả chậm tốc độ đi tới. Hoa phong đột biến, bóp lấy Diệp Thiên lỗ hai tay, đã đặt ở Diệp Thiên kia không lâu lắm trên tóc đen, giống như lột mèo giống như, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn hòa nói, nếu như ngươi thật rất muốn bạn nằm một cốt, cũng không phải không được. Nghe vậy, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy kinh hỉ, ngược lại cảm thấy kinh dị, thân thể run lên cái giật mình, lo sợ bất an, nuốt một ngụm nước mà hỏi, lão sư, lời này của ngươi là ý gì?